Chương 2, xung đột đến không hiểu ra sao chương 2, xung đột đến không hiểu ra sao Bàng Bạch Phác đem Cổ Cẩm Thu vào không gian chứa đồ, đứng thẳng người lên, thân tùy ý động, một bước mấy trượng, ở trong rừng rậm qua lại. Man hoang khí tức phả vào mặt, cổ mục che trời, dây leo buông xuống như liêm, tia sáng u ám. Đi tới, trong không khí bỗng nhiên bay tới một tia như có như không mùi lưu hoàng. Trong lòng hắn hơi động, nhớ tới chính mình ở Hoàng Sơn trước kia ô tuyển, chẳng lẽ nơi này cũng có một cái. Theo cái kia quen thuộc lại xa lạ mùi mà đi, xuyên qua một mảnh càng dày đặc bụi tây, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Chỉ thấy rậm rạp núi rừng, ở chỗ này ôn nhu vây quanh ra một mảnh tiểu thiên địa. Một cái ô tuyển, khác nào ngọc thạch anh khảm nạm trong đó, lại như ngủ say cự long mở một con đôi mắt sáng, trong suốt thấy đáy, mịt mờ nhàn nhạt bạch khí. Nước suối chu vi, kỳ hoa dị thảo tô điểm, sắc thái sắc sỡ, vài con thải điệp ở hoa nhẹ nhàng, càng xa xăm lại như đại thương thúy sơn loan. Ánh mặt trời xuyên thấu qua thưa thất tán cây rơi ra, ở mặt nước, thạch trên, hoa cỏ nhảy lên, tạo thành một bức nguyên thủy mà duy mỹ bức tranh. Hay lắm. Bàng Bạch Phác không khỏi than thở. Nay tình cảnh này, thấy đi một đường phong trần không thể thích hợp hơn. Hắn nhớ tới vừa nãy 100 năm tuổi thọ rất bảo, thân thể khôi phục thanh xuân lúc, lỗ chân lông sắp xếp ra một chút chọc khí vết mồ hôi, sát thực rất tất yếu thanh tẩy một phen. Linh giác như thủy triều trải ra, trong nháy mắt bao trùm chu vi mấy trăm trượng. Bọ kêu chim hót, thú loại gầm nhẹ, chỉ có không có thuộc về người khí tức. Xác nhận là chân chính rừng rậm nguyên thủy, không hề giấu chân người. Hắn yên lòng, đi tới ôn tuyển một bên, không kiêng dè chút nào địa cởi ra trên người bộ kia thuần trắng thường phục. Y liệt vật trong nháy mắt biến mất ở trong tay, bị thu vào không gian chứa đồ. Một bộ dường như tỉ mỉ điêu khắc bạch ngọc giống như tinh tráng thân thể, bại lộ ở ánh mặt trời cùng ôn tuyển hơi nước bên trong. Đường nét trôi chảy, bắp thịt cân đối, ẩn chứa sức bùng nổ sức mạnh. Càng làm người khác chú ý chính là, hoàn thành quá tẩy gân phạt tùy hắn, ngoại trừ mái tóc đen dày cùng lông mày, toàn thân lại không một tia bộ lông, làn da bóng loáng nhắn nhủi, dưới ánh mặt trời hiện ra khỏe mạnh ánh sáng lộng lẫy. Nam nhân đặc thù ở trong suốt nước suối làm nổi bật dưới, có vẻ đặc biệt bắt mắt. Phù phù một tiếng vang nhỏ, Bàng Bạch Phác bước vào ô tuyển, ấm áp dòng nước trong nháy mắt bao khỏa toàn thân. Hô, nước ấm khoảng chừng 50 độ, hơi cao một chút, có điều ta nội lực thâm hậu, điểm ấy trên lệch nhiệt độ đối với ta không có ảnh hưởng. Hắn thư thích địa than thở một tiếng, đi tới bên cạnh ao một khối bị dòng nước rội rửa đến êm dịu bóng loáng đá thẳng bên, đem đầu gối lên bên trên, điều chỉnh một cái tối thích trí tư thế. Ấm áp rung rung, sóng nước nhẹ dạng, căng thẳng thần kinh, ở ấm áp nước suối thấm vào dưới từ từ thả lỏng. Đi đến thế giới mới, thích ứng tân thiên địa pháp tắc cảm giác mệt mỏi lặng yên dâng lên. Nhân sinh khắp nơi thong dong a. Hắn lẩm bẩm, khép lại hai mắt, căng thẳng tiếng lòng triệt để lòng xuống. Trong lúc vô tình, hô hấp trở nên dài lâu mà vững vàng. Tại đây man hoang sơn lâm, ấm áp nước suối trong ngực, vị này khuấy lên quá một thế giới thủy triều nhân vật nổi tiếng, càng không hề phòng bị địa ngủ say. Buổi trưa, thái dương chính lơ lửng ở trung thiên, ánh mặt trời nóng bỏng, không hề che chắn địa vương xuống đến, đem ôn tuyền bốc hơi hơi nước, làm nổi bật đến càng thêm mịt mờ lờ lờ, tựa như ảo mộng. Ngay ở mảnh này yên tĩnh an lành bên trong, một trận gấp gáp lanh lảnh tiếng vó ngựa từ xa đến gần, đạp nát trong rừng yên tĩnh. Tiếng chân như nhịp trống, càng ngày càng rõ ràng, thẳng đến ôn tuyển phương hướng mà tới. Chỉ thấy một thất toàn thân đen kịt thần tuấn quái mã, dường như như mũi tên rời cùng xuyên lâm quá khích. Trên lưng ngựa, một cái thon thả bóng người kề sát lưng ngựa, tư thái mạnh mẽ. Người đến một thân gọn gàng màu đen kính trang, trên mặt che lại một tầng mỏng manh vải đen, chỉ lộ ra một đôi mắt. Mắt ấy tử trong suốt như hàn đạm thu thủy, giờ khắc này nhưng mang theo một thân rõ ràng vẻ bại cùng phong trần mệt mỏi dấu vết. Nàng nghe nói nơi này có một ánh mắt hết bệnh mệt mỏi ôn tuyển, liền trực tiếp dụng ngựa mà đến, muốn mượn này tẩy đi một đường bốn ba. Tiếng vó ngựa ở ôn tuyển biên giới bỗng nhiên ngừng lại. Vải đen cô gái che mặt đìm lại dây cương, lạnh lạnh ánh mắt xuyên thấu qua mịt mờ hơi nước, trong nháy mắt liền khóa chặt nước suối bên trong, cái kia trầm thạch mà ngủ bóng người. Trên người hoàn toàn bại lộ ở không khí cùng dưới ánh mặt trời. Ngay ở nàng tức giận bộc phát, chuẩn bị quát lớn này không biết xấu hổ kẻ xấu xa thời gian, cái kia gối lên thạch trên bóng người, tựa hồ bị tiếng vó ngựa quấy nhiễu, lười biếng mở hai mắt ra. Trong phút chốc, cô gái che mặt tâm thần phản phất bị một đạo vô hình tia chớp đánh trúng. Đó là một tấm thế nào dung nhan, mày kiếm bay xéo nhập ấn, sống mũi cao thẳng như tước, vành môi rõ ràng mà có chút mặt tình. Khuôn mặt đường viền hoàn mỹ đến dường như trời xanh tối tỉ mỉ điêu khắc, da thịt ở ôn tuyển thấm vào cùng ánh mặt trời chiếu dọi xuống, hiện ra một loại không hề có tì vết, ôn hòa như cực phẩm như bạch ngọc hoàn mỹ ánh sáng lộng lẫy. Dây đặc lông mi dưới, cặp kia mới vừa mở con mắt ra, mang theo một tia mới tỉnh lim dim mông lung, dường như chất chứa tinh thần đại hải, thơm thủy đến phảng phất có thể đem người hồn phách hút vào trong đó. Tước nhẹ tóc đen, có vài sợi kề sát ở chân bóng phong phú thái dương cùng gò má, không những không hiện ra chật vật, trái lại bằng thêm mấy phần lười biếng bất kham chí mạng mị lực. Tại đây man hoang nguyên thủy rừng rậm nơi sâu xa, đột nhiên gặp được như vậy một tấm tuấn mỹ đến gần như yêu dị, xuất trần đến dường như trích tiên lâm phàm khuôn mặt, mãnh liệt thị giác lực xung kích, để cô gái che mặt đại nào xuất hiện trong nháy mắt trống không. Nàng chưa từng gặp, thậm chí chưa bao giờ tưởng tượng quá, thế gian lại có nam tử có thể nắm giữ như vậy, khiến lòng người tinh chập trần dung nhan. Một loại thuần túy, bắt nguồn từ bản năng chấn động, dường như gợn sóng giống như ở nàng đấy lòng cấp tốc khuyết tán ra. Nhưng mà, này kinh diễm cảm bèn bèn duy trì không tới năm tức. Sau một khắc, tấm kia tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt cùng nàng dưới tầm mắt mới cái kia tinh tráng trần trụi trên người, cùng với nước suối bên trong như ẩn như hiện nam tính đặc thù, hình thành mãnh liệt hơn xung đột hình ảnh. Này không những không có xóa bỏ nàng căm ghét, trái lại dường như tưới dầu lên lửa. Tuấn mỹ như thế tối ra, càng hành này phanh ngược lộ thể, không biết liêm sỉ việc. Quả thực so với thô bỉ mãng phu càng thêm đáng ghét. Một luồng bị này cực hạn mỹ lệ mạo phạm nổi giận, hỗn hợp đối với nam tử thâm căn cố đế bài xích, dường như dung nham giống như ở nàng trong lồng ngực cầm ầm bạo phát. Đồ vô liêm sỉ. Nàng mày liêu trong nháy mắt dựng thẳng, một luồng lửa giận vô hình xông thẳng đỉnh môn, âm thanh dường như băng châu đập xuống, mang theo không hề che giấu chút nào căm ghét cùng sát ý nàng xưa nay đối với nam tử ghét cay ghét đắng, trước mắt tình cảnh này, càng là xúc phạm nàng cấm kỵ. Bàng Bạch Phác kỳ thực từ lúc tiếng vó ngựa tới gần Ôn Tuyển trăm trượng lúc liền đã thức tỉnh. Chỉ là này Ôn Tuyển nước quá thoải mái, hắn lười biếng không muốn núp đích. Giờ khắc này mới ngủ mắt lim dim địa nhìn phía bên bờ. Chỉ thấy một che mặt cô gái mặc áo đen ngồi ngay ngắn lập tức, cầm trong tay một thanh hàn quang lạnh lẽo trường kiếm, mũi kiếm chính xa xa chỉ về chính mình, cặp kia lộ ở vải đen ở ngoài con mắt, đang đằng sát khí, phản phất đang xem một cái tội ác tại trời dâm tặc. Hắn cảm thấy đến không hiểu ra sao, ngáp một cái, lười biếng mở miệng, âm thanh còn mang theo một tia mới vừa tỉnh ngủ khàn khàn, cô nương cớ gì quấy nhiễu người thanh ngọc. Này hoang sơn giã lĩnh, tắm một cái cũng phạm vương pháp. Lan ra ngoài. Thanh âm cô gái càng lạnh, mũi kiếm vẫn không nhúc nhích địa khóa chặt Bàng Bạch Phác, mệnh lệnh không thể nghi ngờ, này Ôn Tuyển ta muốn dùng. Bàng Bạch Phác nghe vậy mà cười, cảm thấy đến cô gái này rất bá đạo. Hắn khẽ lắc đầu, hiền lành lịch sự nói, mọi việc thế nào cũng phải nói tới trước tới sau. Nơi đây vô chủ, cô nương như muốn phao này Ôn Tuyển, kính xin ở ngoài rừng chờ một chút chốc lát, chờ bổn công tử phao xong, tự nhiên đến phiên ngươi. Hà tất động đao động kiếm. Nữ tử chưa từng bị người như vậy ngạo mạn chống đối qua. Đặc biệt là đối phương còn là một thân thể trần truồng, ở trong mắt nàng hình cùng ô uế nam tử. Trong lòng căm ghét cùng lửa giận trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Cổ tay đột nhiên run lên, trường kiếm như độc xà xuất động, mang theo ác liệt phá không tiếng rít, hàn quang lóe lên, đâm thẳng Bàng Bạch Phác kết hầu. Kiếm thế vừa nhanh vừa độc, góc độ xảo quyệt, hiển nhiên là muốn một đòn mất mạng. Bàng Bạch Phác lông mày sâu sắc nhăn lại, chỉ cảm thấy nữ nhân này quả thực không thể nói lý. Chính mình có điều là tại đây vô chủ giã ngoại Ôn Tuyển tắm một cái, tới trước tới sau thiên kinh địa nghĩa, làm sao liền đưa tới họa sát thân. Xem điệu bộ này cùng kiếm pháp, đối phương tuyệt đối không phải người lương thiện. Như hắn thật là một không thông võ công người bình thường, giờ khắc này sợ đã máu phun ra năm bước, mất mạng tại chỗ. Thân hình hắn vẫn như cũ chưa động mảy may, gối lên thạch trên cũng không ngẩng đầu một hồi, chỉ là ngâm mình ở trong nước tay phải, nhìn như tùy ý nhẹ nhàng phất một cái. Một đạo bóng ánh màn nước ưng tay mà lên, ở hắn trước người khoảng một tấc nơi bỗng nhiên ngưng tụ. Kỳ dị chính là, cái kia tung tóe hạt nước cũng không phải là giải rác, mà là trong nháy mắt bị tinh khiết nội lực dẫn dắt, ngưng tụ thành một đạo đũa độ lớn, ngưng tụ như dây kéo giống như ngân nước. Keng, một tiếng lanh lảnh như kim thạch giao kích nhuệ hưởng. Nữ tử tình thế bắt buộc một kiếm, mũi kiếm chính chính đâm vào đạo kia ngấn nước bên trên. Nàng chỉ cảm thấy một luồng tràn trề không gì chống đỡ nổi hùng hồn sức mạnh tự mũi kiếm truyền đến, dường như lâm trúng rồi vạn cân tường sắt. Miệng hổ rung bần bật, tê dại cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ cánh tay, trường kiếm suýt nữa tuột tay. Ác liệt kiếm thế bị mạnh mẽ đẩy lui, thân kiếm phát sinh không chịu nổi gánh nặng ong ong. Cô đương thật lớn hỏa khí. Bàng Bạch Phác vẫn như cũ tựa ở ấm áp trên tảng đá, ngựa khí mang theo một tia bị quấy rầy không thích, đều nói rồi đây là giã ngoại Ôn Tuyển, không phải nhà ngươi bồn tắm. Tới trước tới sau xếp cái hàng, thiên kinh địa nghĩa, có gì vấn đề? Lại muốn động võ? Dâm tặc, còn dám ngụy biện? Cô gái che mặt vừa giận vừa sợ, kinh sợ đến mức là đối phương thủ đoạn quỷ dị khó lường, nộ chính là đối phương trong lời nói, phần kia không phản đối ngạo mạn. Giận dữ và xấu hổ bên dưới, nàng triệt để mất đi lý trí. Một tiếng thanh quát, nàng đột nhiên vỗ ngựa an, thân hình như nhẹ yến giống như từ trên lưng ngựa bay người lên. Người ở giữa không trung, cổ tay nhanh run, nội lực rót vào thân kiếm. Trong phút chốc, trường kiếm ong ong, biến ảo ra đầy trời lạnh lẽo âm trầm kiếm ảnh. Điểm điểm hàn tinh dường như tật phong sở vũ, đem Bàng Bạch Phác quanh thân muốn hại, chỗ hiểm, đại việt hết mức bao phủ. Chính là nàng sư môn tuyệt học mưa hoa đầy trời kiếm thế dày đặc tàn nhẫn, giống như tơ bông lá rụng, tầm thường tiếu ngạo giang hồ nhị lưu cao thủ cũng khó có thể chống đỡ. Ai? Bàng Bạch Phác bất đắc dĩ thở dài, cô gái này quả thực không biết mùi vị. Hắn gối lên thạch trên đầu như cũ chưa động, đặt tại trong nước năm ngón tay nhưng như đánh đàn giống như, bay về mặt nước tùy ý nhấn một cái. Toàn bộ ao Ôn Tuyển nước, phảng phất bị giao cho sinh mệnh, mặt nước đột nhiên chìm xuống, phát sinh một tiếng trầm thấp mà kỳ dị ong ong, dường như vô hình dây đàn bị kích thích. Theo tiếng này ong ong, mấy đạo vô hình vô chất nhưng ác liệt vô cùng kiếm khí, từ đầu ngón tay hắn phía trước trên mặt nước, không hề có một tiếng động bắn nhanh ra. Kiếm khí pha không, càng dẫn tới hơi nước buốt hơi và mèo, tinh chuẩn vô cùng đâm hướng về cô gái che mặt kiếm thế bên trong, mấy chỗ mấu chốt nhất nối liền điểm cùng nàng quanh thân khí thế lưu chuyển bạc nhược địa phương. Kiếm khí ác liệt đập vào mặt, mang theo một luồng xuyên thủng tất cả sắc bén. Cô gái che mặt trong lòng báo động của mình. Cái kia vài đạo kiếm khí vô hình, cho nàng mang đến uy hiếp cảm, vừa xa vừa mới đạo kiếm ngấn nước. Nàng kinh hãi bên dưới, cũng lại không lo được tấn công, mạnh mẽ ở giữa không trung xoay chuyển thân hình, cổ tay nhanh quay ngược trở lại, kiếm ảnh đầy trời trong nháy mắt thu lại, hóa thành một mảnh gió thổi không lọt màn kiếm che ở trước người. Cong, 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 đang liên tiếp gấp gáp chói hai sắt thép và chạm tiếng vang lên. Mỗi một đạo kiếm khí vô hình đều tinh chuẩn địa va chạm ở nàng màn kiếm phòng ngự tối vất vả đốt. Mỗi một lần va chạm đều truyền đến một luồng trầm trọng hùng hồn, tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng khổng lồ. Nàng chỉ cảm thấy cánh tay tê dại sắp đứt, lực khí huyết sôi trào, cả người dường như bị búa nặng liên tục quanh kích. Một cái nghịch huyết dâng lên cổ họng, bị nàng mạnh mẽ nuốt xuống. Hộ thể màn kiếm bị triệt để đánh tan, người cũng bị cái kia tràn trề lực lượng khổng lồ chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, liên tiếp lui ra xa 7-8 trượng, phía sau lưng tầng tầng đánh vào chính mình, cái kia thất ngựa ô bên eo trên, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, khí tức hỗn loạn, sắc mặt ở vải đen dưới trở nên trắng bệnh. Cô nương không phải bổn công tử đối thủ, kính xin thối lui đi. Bàng Bạch Phác ngẩng đầu lên, khép mắt nhìn một chút đỉnh đầu chói mắt năm cháy, cảm giác thấy hơi chói mắt, lựa khí bình thản rơi xuống kết luận. Nói xong, càng chậm rãi lại muốn nhắm mắt lại, phảng phất vừa nãy chỉ là tiện tay đánh bay một con quái nhiễu người con rồi. Cô gái che mặt đỡ yên ngựa, miễn cưỡng đứng vững, bộ ngực chập trùng kịch liệt, vải đen che lấp dưới khuôn mặt đã là giận dữ và xấu hổ gần chết, trong mắt hàn quang càng tăng lên, hầu như muốn phun ra lửa. Nàng thở nhỏ theo sư phụ ẩn cư thâm sơn, khổ luyện võ công, chưa từng được quá bực này thất bại. Càng đáng hận chính là đối phương cái kia coi nàng như không khinh bị thái độ. Mãnh liệt cảm giác nhục nhã cùng một luồng tàn nhẫn xông lên đầu. Hảo, hảo, hảo. Nàng nói liên tục ba chữ hảo âm thanh băng lạnh thấu xương. Tay trái đột nhiên mò về bên hông, hàn quang lóe lên, một nhánh dài hơn một xích mũi tên ngắn đã nắm trong tay. Cái kia mũi tên hiện ba mặt hình, lập loè thăm thẳm lam quang, tỏa ra một luồng ngọt tinh mùi gáy mũi, hiển nhiên là tôi vào máu là chết kịch độc. Bổn công tử là cái giảng đạo lý người, vừa mới đã hai phiên lưu thủ. Bàng Bạch Phác đột nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi hàn quang ác liệt, dường như thực chất băng truy, đâm hướng về cô gái che mặt kia, một luồng vô hình, làm người nghẹt thở uy thế trong nháy mắt bao phủ tới, ngươi nếu dám đem này độc tiễn phóng tới. Tiếng nói của hắn ôn hòa vẫn như cũ, nhưng mang theo coi thường sinh tử hờ hững. Vậy thì đừng trách bổn công tử thủ đoạn ác độc vô tình, đưa ngươi xuống địa ngục. Thanh âm này không lớn, nhưng dường như bối nặng, mạnh mẽ đện ở cô gái che mặt trong đầu. Chương 3, không hề che lớp nam nhân tượng trưng chương 3, không hề che lớp nam nhân tượng trưng cái kia băng lạnh sát ý cùng mênh mông như vực sâu uy thế, để cô gái che mặt nắm độc tiễn tay run lên bần bật, mạnh mẽ dừng lại ở giữa không trung. Nàng tuy tính tình cương liệt quá khích, nhưng không phải ngu không thể nói. Vừa mới cái kia ngắn ngủi giao thủ, đặc biệt là cái kia vài đạo tùy ý phát sinh kiếm khí vô hình, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, đã làm cho nàng vô cùng tỉnh táo địa biết được, trước mắt cái này thân thể trần truồng nam nhân, võ công cao, sâu không lường được, vượt xa sự tưởng tượng của nàng. Tuyệt đối không phải nàng có khả năng chống lại. Nếu thật sự làm tức giận hắn, hậu quả kia, nàng không dám nghĩ. Chỉ là nàng từ trước đến giờ kiêu căng tự mãn, bị như vậy thất bại lại như vậy uy hiếp, làm cho nàng liền như vậy ảo não rút đi, thực sự kéo không xuống cái này mặt mũi. Trong lúc nhất thời, nàng cứng ở tại chỗ, nắm độc tiễn tay thả xuống cũng không phải, bắn ra lại không dám, tiến thoái lưỡng nan, trong lòng giận dữ và xấu hổ, hoảng sợ, không cam lòng đan dệt bốc lên. Thời gian từng chút trôi qua, hơn nửa thời gian uống cạn chén trà đang trầm mặc đối lập chung lưu thể. Bàng Bạch Phác nhìn nàng cái kia phó nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không dám làm bừa dám dấp, chỉ cảm thấy đần độn vô vị. Cùng loại này ngang ngược vô lý người dây dưa, quả thực là ở hạ thấp hắn cao quý tao nhã, trời quang trăng sáng, khí độ thông dong thưởng thức. Tốt đẹp tắm giữa tâm tình, liền như vậy không còn sót lại chút gì. Hắn mất hết cả hứng địa lắc đầu, mở miệng nói, thôi. Nếu cô nương cố ý muốn dùng cái này ô tuyển, bổn công tử để cùng ngươi cũng không sao. Vì là này một ít sự dây dưa, thực sự vô vị, kẻ nhạt, không có phẩm cấp. Dứt lời, hắn không tiếp tục để ý đối phương, trực tiếp từ ấm áp nước suối bên trong đứng dậy. Hạt nước dường như cắt đứt quan hệ chân châu, theo hắn tinh tráng hoàn mỹ thân thể lăn xuống, ở giữa chưa dưới ánh mặt trời, khúc xạ ra óng ánh long lanh ánh sáng. Cái kia khôi phục thanh xuân sau, như ngọc bóng loáng, không hề có tì vết da thịt, cùng với dưới ánh mặt trời đặc biệt bắt mắt, không hề che lấp nam tính tượng trưng, liền như vậy vô cùng rõ ràng, bằng phẳng địa bại lộ ở cô gái che mặt trong tầm mắt. A, cô gái che mặt như bị sét đánh. Nàng vừa mới tuy nhìn thấy đối phương trên người, nhưng nửa người dưới dù sao ẩn ở nước suối bên trong. Giờ khắc này bỗng nhiên trực diện này rất có lực xung kích toàn cảnh, mãnh liệt thị giác kích thích hỗn hợp cực hạn xấu hổ cảm, dường như núi lửa giống như ở nàng trong đầu ầm ầm bạo phát. Tấm kia tuấn mỹ đến kinh tâm động phách khuôn mặt, giờ khắc này cùng này xích thể cảnh tượng chồng chất lên nhau, hình thành lực xung kích, càng là cấp số nhân tăng trưởng. Trong phút chốc, nàng cảm giác toàn thân dòng máu đều xông lên đỉnh đầu, gò má ở vải đen dưới trong nháy mắt trở nên nóng bỏng đỏ chót, dường như bị lửa cháy bừng bừng tiêu đốt. Trái tim kinh hoàng đến cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, người đàn ông này dĩ nhiên như vậy không biết xấu hổ, như vậy thản nhiên. Như vậy, người vô liêm sỉ, hạ lưu. Nàng nghẹn ngào gào lên, âm thanh đều thay đổi điệu, mang theo tiếng khóc nức nở giống như run rẩy. To lớn giận dữ và xấu hổ, làm cho nàng hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, cũng không dám nữa xem bộ thân thể này một ánh mắt, phảng phất nhiều hơn nữa liếc mắt nhìn, cái kia mãnh liệt xấu hổ cùng một loại nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được rung động, liền sẽ đưa nàng triệt để thôn vệ, tiêu hủy. Nàng đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, gắt gao nhắm mắt lại, nắm độc tiễn tay đều đang phát run. Bàng Bạch Phát nhưng không hề để ý, phảng phất chỉ là phất đi một mảnh lá rụng. Hắn ung dung phong thả địa đi lên bờ, giọt nước mưa theo hoàn mỹ thân thể đường cong lướt xuống. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, một thân sạch sẽ thuần trắng thường phục trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Hắn động tác ung dung không đổi, không nhanh không chậm địa triển khai áo bào, từng kiện mặc vào. Áo lót, trung y điề, ngoại bào. Động tác tao nhã tự nhiên, phản phất đang tiến hành một hồi nghi thức thần thánh. Buộc chặt vào áo, thu dọn thật và áo ống tay, lại vận lên nội lực, quanh thân hơi nước bốc hơi, trong nháy mắt sấy khô trên tóc hạt nước, đem cẩn thận sắp xếp, dùng một cái một mạc một châm vắt tốt. Mãi đến tận đem chính mình xử lý cẩn thận tỉ mỉ, không dính một hạt bụi, khôi phục cái kia phó chân bóng như ngọc, khí độ trầm ngưng rằng rớp, hắn mới xoay người rời đi. Đi tới ngựa phụ cận, hắn dừng một chút bước chân, ánh mắt bình tĩnh mà đảo qua vẫn như cũ quay lưng hắn, thân thể hơi run, cô gái mặc áo đen. Bèo nước gặp nhau, vốn không nên nhiều lời. Tiếng nói của hắn bình thản không gợn sóng, nghe không ra hỉ nộ, có điều, giang hồ hiểm ác, cô nương như vậy không hỏi đúng sai phải trái, hơi một tí liền muốn lấy tính mạng người ta tính tình, sợ là sớm muộn muốn đá đến tấm sắt, an thiệt lớn. Tự lo lấy đi. Cô gái che mặt giờ khắc này tâm loạn như ma, giận dữ và xấu hổ muốn chết, nơi nào nghe được tiến vào nửa cái tự. Chỉ cảm thấy đối phương mỗi một câu nói cũng giống như châm như thế đâm vào trên mặt nàng. Nàng đột nhiên xoay người, cặp kia lộ ở vải đen ở ngoài con mắt đỏ chót, tràn ngập khuất nhục lửa giận, mạnh mẽ trừng mắt về phía Bàng Bạch Phát, âm thanh sắc nhọn địa đáp lại nói, muốn ngươi quản việc không đâu. Việc của ta, không tới phiên ngươi để giáo huấn. Bàng Bạch Phát nhìn nàng ngoài mạnh trong yếu, cường chống đỡ mặt mũi dáng vẻ, không chút nào cho rằng lỗ, trái lại nét miệng lên một vẻ ôn hòa, nhưng mang theo rõ ràng xa cách ý cười. Xác thực, hắn khẽ gật đầu, ngữ khí mang theo một loại hiểu rõ thế sự hiểu rõ, bèo nước gặp nhau, quan buồn công tử chuyện gì? Nhân sinh khắp nơi thong dong a. Dứt tiếng, hắn không còn xem cô gái kia một ánh mắt, xoay người chắp tay, thản nhiên cất bước, bóng người rất nhanh liền biến mất ở ôn tuyển bên lúc hành trong rừng rậm. Cô gái che mặt kia đứng thẳng bất động ở tại chỗ, quay về cái kia bông vẫn như cũ nóng hổi nước suối, trong lồng ngực bước lên vô tận giận dữ và xấu hổ, nghĩ mà sợ cùng một tia liền chính nàng đều không muốn thừa nhận mà mịt. Mãi đến tận người kia khí tức hoàn toàn biến mất ở nhận biết bên trong, nàng căng thẳng thân thể mới chậm rãi lòng xuống. Trên mặt nàng đỏ mặt chưa hoàn toàn rút đi, chỉ cảm thấy vừa mới nhìn thấy gặp vỡ, quả thực hoang đường tuyệt luân. Một cái nam tử xa lạ, ở giã tuyển bên trong trần truồng lộ thể, bị đánh vỡ sau không những không hề vẻ xấu hổ, trái lại nói năng hùng hồn, võ công càng là cao đến tà môn. Đặc biệt là cuối cùng cái kia thản nhiên đứng dậy, không hề che lấp một màn, dường như dấu ấn giống như thiêu đốt đầu óc của nàng, làm cho nàng hận không thể lập tức đuổi tới đem cái kia kẻ xấu xa chém thành muôn mảnh. Vô liêm sỉ, càng vô liêm sỉ. Nàng thấp giọng chửi tới, âm thanh nhân giận dữ và xấu hổ mà mang theo vẻ run rẩy. Có thể lý trí lại nói cho nàng, người kia võ công sâu không lường được, chính mình tuyệt đối không phải đối thủ, đuổi tới chỉ là tự rước lấy nhục. Trong lồng ngực bị đè nén không chỗ phát tiết, nàng đột nhiên giậm chân một cái, trường kiếm trong tay cho hạ giận giống như mạnh mẽ chém về phía bên cạnh một bụi rậm rạp bụi cây. Xẹt xẹt một tiếng, cành lá bay tán loạn. Phát tiết qua đi, nàng mới chú ý tới ôn tuyển mịt mở nhiệt khí. Buôn ba nửa ngày, sắc thực mệt mỏi, này ôn tuyển. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn về phía cái kia trong suốt thấy đáy, nhiệt khí lượn lờ mặt nước. Vừa mới nam tử kia ngâm quá dấu vết tựa hồ còn chưa hoàn toàn tàn đi. Hừ. Cô gái che mặt hừ lạnh một tiếng, trong lòng căm ghét đến cực điểm. Làm cho nàng đi phao cái kia kẻ xấu xa phao quá nước, tuyệt đối không thể. Nơi đây nàng một khắc cũng không muốn dừng lại lâu. Nàng hận hận liếc mắt nhìn Bàng Bạch Phát biến mất phương hướng, dường như muốn đem người kia dáng dấp khắc vào đáy lòng, cắn răng nghiến lợi nói, đừng làm cho ta gặp lại ngươi, bằng không sẽ làm cho ngươi đẹp đẽ. Dứt lời, nàng xoay người lên ngựa, dùng sức thúc vào bụng ngựa. Tuấn Mã hí lên một tiếng, mang theo nàng đầy ngập giận dữ và xấu hổ cùng không chỗ phát tiết lửa giận, như mũi tên rời cùng lao ra mảnh này làm cho nàng cảm giác khuất nhục trong rừng, hướng một hướng khác nhanh chóng đi. Tiếng vó ngựa cấp tốc đi xa, rừng rậm quay về yên tĩnh. Chương 4, có thể phát triển thành đạo lữ chương 4, có thể phát triển thành đạo lữ Bàng Bạch Phát đi lại thong dong, cất bước cá biệt canh giờ sau, theo linh giác nhận biết được một tia yếu ớt khói lửa, hướng về rừng rậm ở ngoài bước đi. Hắn thân pháp nhìn như đi bộ nhàn nhã, kỳ thực một bước mấy trượng, ở đàn sen chẳng chịt, dây leo nằm dày đặc nguyên thủy trong rừng rậm, càng như giẫm trên đất bằng, thuần trắng thường phục không dính một hạt bụi. Không lâu lắm, trước mắt rộng rãi sáng sủa, một mảnh có chút cằn cỗi, nhưng khai khẩn có thứ tự chân núi ruộng dốc đập vào mi mắt. Mười mấy hộ đơn sơ nhà tranh trúc xá chẳng chịt ở giữa, gà chó tiếng tướng nghe, là một nơi nho nhỏ thôn xóm. Hắn vừa bước vào cửa thôn, cái kia khác biệt vu man hoang rừng rậm, lỗi lạc không còn khí độ cùng một thân hào hoa phú quý tố tịnh áo bào, trong nháy mắt hấp dẫn sở hữu thôn dân ánh mắt. Một cái chính đang tu bổ hàng rào lão nông, trong tay cây mây lạnh cạch một tiếng rơi trên mặt đất, trợn mắt ngoác mồm. Mấy cái ở trước phòng phơi nắng rau dại phụ nhân, cả kinh đã quên trong tay việc, theo bản năng mà lùi về sau một bước. Mấy cái chơi đùa hài đồng, càng bị cái kia dường như thần tiên trong bức tranh đi ra bóng người kinh sợ, ngơ ngác mà đứng tại chỗ, liền khóc lóc đều đã quên. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau khi, dầm một tiếng, cách đến gần nhất mấy cái thôn dân, dường như bị sức mạnh vô hình dẫn dắt, kinh hoàng địa quỳ rạp dưới đất, cái trán chạm được băng lạnh bùn đất. Quý nhân, cho quý nhân dập đầu. Có người run rẩy thì thầm, trong thanh âm tràn ngập kính nể cùng kinh hoàng. Ngay lập tức, dường như gió thổi sóng lúa, cửa thôn có thể nhìn thấy hắn thôn dân, bất luận già trẻ, dồn dập thả tay xuống bên trong việc, thấp thỏm lo âu địa nằm dạp xuống, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Bàng Bạch Phát lông mày khó mà nhận ra địa khẽ nhíu. Nơi này đẳng cấp rừng nghiêm, bách tính đối với quyền quý chi sợ hãi, hơn xa với hắn đã từng trải qua bất kỳ địa phương nào. Hắn vẫn chưa ngăn cản, chỉ là ánh mắt ôn hòa địa đảo qua mọi người, ánh mắt kia trong suốt như tuyền, mang theo một loại hiểu rõ thế sự rồi lại thương xót bao dung kỳ dị sức mạnh, vô hình trung xua tan bộ phận thôn dân trong lòng cực đoan hoảng sợ. Hắn chậm rãi tiến lên, đứng ở một vị xem ra nhất là lớn tuổi, râu tóc bạc trắng, tuy cũng bị nhưng eo lưng vẫn tính thẳng tắp ông lão trước mặt. Lao trưởng xin đứng lên. Bàng Bạch Phát âm thanh chân bóng như ngọc, không cao không thấp, nhưng rõ ràng truyền vào mỗi một cái thôn dân trong hai, mang theo một loại động viên lòng người sức mạnh. Hắn hơi giơ tay hư phủ, một luồng nhu hòa kình khí vô hình, vừa đúng địa nâng đỡ tay của ông lão cánh tay, để hắn không tự chủ được mà đứng lên. Quý nhân. Lao thôn trưởng âm thanh run, đôi mắt giàn mua vẫn đục không dám nhìn thẳng Bàng Bạch Phát cái kia quá mức tuấn mỹ sáng sủa khuôn mặt, chỉ là rủ xuống mí mắt, hai tay sốt sáng mà xoa xoa góc áo. Tiểu lão nhi là này Lý gia ao trưởng thôn, không biết quý nhân giá lâm, có gì phân phó? Hắn cố gắng tự chấn định, nhưng trong giọng nói cung kính cùng sợ hãi chút nào chưa giảm. Lao trưởng không cần đa lễ. Bàng Bạch Phát khẽ mỉm cười, nụ cười kia dường như gió xuân lướt qua mặt bằng, để lão thôn trưởng căng thẳng tiếng lòng lại lỏng ra mấy phần. Tại hạ mới đến nơi này, con đường không quen, lạc mất phương hướng rồi. Thấy nơi này có người ở, chuyên đến để hỏi đường. Xin hỏi lão trưởng, nơi đây là gì nơi? Gần nhất thành trì lại đang phương nào? Ngữ khí của hắn ôn hòa bằng thẳng, thái độ khiêm hòa, không chút nào kẻ bề trên vênh mặt hất hàm sai khiến, trái lại mang theo một loại làm người như gió xuân ấm áp chân thành. Này rất lớn địa giảm bớt lão thôn trưởng căng thẳng. Vệ quý nhân nói, lão thôn trưởng lấy lại bình tĩnh, eo chấp chấp càng thấp hơn chút, chúng ta đây là nước Đại Lý thành Đại Lý ở ngoài phía nam một cái làng nhỏ, gọi dễ, cái chúa. Cách nơi này hướng về bắc đi khoảng chừng hơn 30 dặm địa, chính là thành Đại Lý. Đó là chúng ta nước Đại Lý đô thành. Nước Đại Lý. Bàng Bạch Phát trong lòng hơi động, danh tự này hắn tự nhiên biết rõ, nhưng vẫn cần xác nhận. Hắn trên mặt không chút biến sắc, tiếp tục ôn hòa hỏi, thì ra là như vậy. Không biết bây giờ nước Đại Lý, tại vị chính là vị nào hiền quân? Là Bảo Định Đế Vạn Tuế gia. Lao thôn trưởng nhắc tới hoàng đế, trong giọng nói mang theo một mạc kính nể, Bảo Định Đế nhân từ độ lượng, là chúng ta bách tính phúc khí. Bảo Định Đế. Bàng Bạch Phát yên lặng ghi nhớ cái tên này, lập tức nhìn như tùy ý truy hỏi, cái kia nước Đại Lý bên trong, ngoại trừ Bảo Định Đế bệ hạ, còn có cái nào thanh danh hiển hách nhân vật? Tại hạ ở lâu sân giã, tin tức bế tắc, vừa vặn hướng về lão trưởng thỉnh giáo một, hai. Hiển hách nhất, đó là đương nhiên là Trấn Nam Vương Đoàn Vương gia. Lao thôn trưởng nhắc tới này Trấn Nam Vương, ngữ khí rõ ràng ung dung chút, mang theo vài phần một mạc kính ngưỡng, Trấn Nam Vương Đoàn chính thuần vương gia, đó là Bảo Định Đế thân đệ đệ. Là người là nhất phong lưu phong khoáng, lại phong khoáng nghĩa khí, đối với chúng ta những dân chúng này cũng rất hòa khí, thường thường ở trong thành ngoài thành dò xét, thể sát dân tình, là cái đại đại thật vương gia ư. Bảo Định Đế, Trấn Nam Vương Đoàn chính thuần. Bàng Bạch Phát trong lòng trong nháy mắt trong sáng như gương, thiên long bát bộ. Hắn xuyên việt mà đến, là Kim Dung dưới ngòi bút cái kia hảo kiệt xuất hiện lớp lớp, yêu hận gút mắt, võ công cảnh giới cao hơn nhiều tiếu ngạo giang hồ thiên long bát bộ thế giới. Trong lòng tuy đã hiểu rõ, Bàng Bạch Phát trên mặt vẫn như cũng là một mảnh ôn hòa thông dòng, phản phất chỉ là nghe được một chút tầm thường tin tức. Ánh mắt của hắn đảo qua chu vi vẫn như cũ quy sát, không khí ngột ngạt trầm mặc thôn dân, bén nhẹ nhận ra được phần kia thấp thỏm lo âu, cũng không phải là vẹn vẹn bắt nguồn từ chính mình đột nhiên xuất hiện. Thì ra là như vậy, đa tạ lao trưởng chỉ điểm. Bàng Bạch Phát gật đầu cảm ơn, lập tức chuyển đề tài, ngựa khí mang theo vừa đúng thân thiết, chỉ là tại hạ quan trong thôn bầu không khí, tựa hồ khá là trầm trọng bất an, không biết nhưng là gặp phải cái gì khó xử. Như có tại hạ đủ khả năng địa phương, hoặc có thể lược tận nó nớt. Hắn âm thanh ôn hòa, ánh mắt chân thành, phối hợp ngày đó nhưng mà làm người tín phục khí chất, để lão thôn trưởng căng thẳng tâm phòng thủ lại buông lòng rồi mấy phần. Nghĩ đến trong thôn thảm sự, lão thôn trưởng bành mắt đỏ lên, vận đục lao lệ suýt chút nữa trào ra. Quý nhân ngài có chỗ không biết. Lão thôn trưởng âm thanh nghẹn nào, mang theo sâu sắc bi thống cùng hoảng sợ, thôn chúng ta gặp tai họa. Ngay ở nửa tháng này bên trong, trong thôn hai cái em bé, một cái 2 tuổi hoa nhi, một cái 3 tuổi hoa nhi, trước sau chân cách 3 ngày, đều cũng không thấy a, không gặp. Bàng Bạch Phát lông mày cau lại, hỏi tới, có từng báo quan? Báo? Làm sao không báo? Lão thôn trưởng dùng sức gật đầu, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, thành đại lý sai ra môn đến điều tra. Bọn họ nói là một cái võ nghệ cao cường kẻ ác làm việc, liên bạn thuế ra trong cung cao thủ đều phái ra truy bắt, nhưng là đến hiện tại, liền một bóng người đều chưa bắt được a. Hắn lau nước mắt, âm thanh run rẩy đến lợi hại, sau đó chúng ta ở bên kia cánh rừng nơi sâu xa, tìm tới cái kia 3 tuổi hoa nhi. Thi thể. Thằng a. Còn lại cái kia 2 tuổi, chỉ sợ cũng là lành ít dữ nhiều. Ô, lão nhân rốt cục không nhịn được, thấp giọng nghẹn ngào lên. Thôn dân chung quanh nghe vậy, cũng dồn dập truyền đến một ngạt tiếng khóc nức nở, trong không khí tràn ngập hóa không mở bi thương cùng hoảng sợ. Bàng Bạch Phát ánh mắt, trong nháy mắt trở nên thâm thúy mà băng lạnh, cái kia chân bóng như ngọc biểu tượng dưới, một luồng lạnh lẽo hàn ý lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn trầm mặc chốc lát, quay về lão thôn trưởng, cũng là quay về chu vi bi thương thôn dân, trịnh trọng ôm quyền thi lễ, đa tạ lão trưởng báo cho chi tiết, chứ bị nén bi thương. Việc này vừa đã kinh động quan phủ cùng trong cung cao thủ, nói vậy tặc nhân đền tội ngày không xa. Tại hạ xin cáo từ trước. Lời nói của hắn vẫn như cũ ôn hòa, nhưng mang theo một loại khó tả sức mạnh, phảng phất là một nắm định tâm hoàn. Nói phủ lạc, cũng không gặp hắn làm sao làm dáng, thân hình đã như một mảnh không hề trọng lượng lưu vân giống như phiêu nhiên như khởi. Mũi chân ở cửa thôn trên một tảng đá hơi điểm nhẹ, cả người liền hóa thành một đạo thuần trắng lưu quang, hướng về phương bắc, thành đại lý phương hướng, một bước mấy trượng, phiêu giật tuyệt luân điệu mau chóng vút đi. Tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt liền biến mất ở thôn dân kinh ngạc cuối tầm mắt. Gió núi xẹt qua lâm sao, thổi Bàng Bạch Phát tuấn giật xuất trần khuôn mặt, hắn ánh mắt sắc bén như điện, ý niệm trong lòng bay lượn, đây là có người lừa bán hài đồng. Vẫn là, hắn đông nhiên nghĩ đến nguyên bên trong cái kia làm người giận sôi, chuyên hại trẻ mới sinh kẻ ác. Diệp Nhị Nương, cái này suy đoán trong nháy mắt quấn quanh trên trong lòng hắn. Nếu thật sự là kẻ này, quan phủ kia tầm thường cao thủ đuổi bắt không tới, liền không kỳ quái. Một tia lạnh lẽo sắc ý, ở hắn chân bóng như ngọc khí chất dưới lặng yên ngưng tụ. Bất kể là ai, dám đối với vô tội đứa bé ra tay, chính là lấy chết có nói. Nay đại lý hành trình, xem ra sẽ không bình tĩnh. Không cần thiết chốc lát, thành đại lý liền trước mặt trong tầm mắt. Bàng Bạch Phát đi lại thong dong, bước vào trong thành. Thành quách cổ điện hùng hồn, đường phố nhưng còn xa so với tưởng tượng càng hiện ra phồn hoa. Tảng đá xanh lát thành đường chính rộng rãi sạch sẽ, hai bên cửa hàng san sát, lá cờ phấp phới, bán đủ loại sản vật núi rừng, dược liệu, vải vóc cùng tình xào đồ bạc đồ đồng. Người đi đường như dệt gửi, trang phục khác nhau, vừa có bản địa bạch tộc, dân tộc di trang phục dân chúng, cũng không có thiếu thân mang hán phục hoặc dị vực trang phục thương lữ. Trong không khí pha tạp vào hương liệu, da, trà bánh cùng mới mẻ rau quả khí tức, náo động bên trong lộ ra sức sống tràn trề. Ánh mặt trời xuyên qua thành lầu, chiếu vào dòng người bên nào trên. Bàng Bạch Phát một thân thuần trắng, khí chất lỗi lạc, ở trong đám người khác nào hạt đứng trong bầy gà, đưa tới không ít hoặc hiếu kỳ hoặc ánh mắt kính sợ. Hắn sát mặt bình tĩnh, linh giác nhưng dường như vô hình chu võng lặng yên trải ra, bắt giữ bốn phía tiếng động, phố phường mua đi, lữ nhân thì thầm, hai đồng chơi đùa, còn có xa xa mơ hồ chuyển đến tiếng vó ngựa cùng vũ khí ma sát nhẹ vang lên. Ngay ở hắn mới vừa đi qua một cái bán trắc nghiệm than phố lúc, đâm đầu đi tới bốn người. Bốn người này trong lúc đi, đi lại trầm ổn, ánh mắt sắc bén như ứng, nhìn quét bốn phía lúc mang theo thông dòng, tự có một luồng bất phàm khí độ. Người hai phe, ngay ở này phố xá sầm uất bên trong, gặp thoáng qua. Ngay trong nháy mắt này, Bàng Bạch phát trong óc vắng lặng màn ánh sáng đột nhiên hào quang chói lọi. Bản thể cùng thuộc tính gần gũi người gặp thoáng qua, Cao Thăng Thái, 36 tuổi, nhạc khí, sáo ngọc, độ cấp 30 có thể phát triển thành đạo lữ. Bàng Bạch phát bước tiến, khó mà nhận ra địa một trận. Bất thình lình nhắc nhở, nội dung chi quỷ dị, dù hắn tâm trí kiên định, cũng không khỏi ngạc nhiên. Đạo lữ, hai cái đại nam nhân. Nay màn ánh sáng hẳn là bị cái kia man hoang thế giới gió thổi choáng váng. Hầu như là xuất phát từ một loại bị hoang đường cảm điều động bản năng, hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt tinh chuẩn địa tìm đến phía đạo kia mới vừa rời thân mà qua kiên cường bóng lưng. Phảng phất tâm hữu linh tê. Tên kia vì là Cao Thăng Thái nam tử, càng cũng ở cùng một giây dừng bước, hình như có cảm địa xoay người lại. Trong phút chốc, hai người trong lòng đều xẹt qua một tia thán phục. Chương 5, Bàng Bạch phát cứu đoàn dự chương 5, Bàng Bạch phát cứu đoàn dự Cao Thăng Thái trong mắt nhìn thấy, là một vị thân mang thuần trắng thường phục thanh niên. Một thân mặt như ngọc, mày kiếm mắt sao, khí chất chân bóng như ngọc rồi lại thâm thúy như vực sâu, phảng phất tập thiên địa linh tú cùng kiêm, trong lúc vung tay nhấc chân mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thông dong cùng siêu nhiên. Đặc biệt là cặp mắt kia, trong suốt sáng sủa, phảng phất có thể xuyên thủng lòng người, rồi lại ôn hòa bao dung, làm người vừa thấy bên dưới liền cảm thấy tâm bẻ gãy. Cỡ này nhân vật, tuyệt đối không phải vật trong ao. Bàng Bạch phát trong mắt nhìn thấy Cao Thăng Thái, nhưng là một vị khí độ trầm ngưng, anh tư bộ phát người đàn ông trung niên. Nó dung mạo tuấn lãng, sống mũi cao thẳng, hàm dưới đường nét cương nghị, ánh mắt trầm ổn mà sắc bén, nhìn quanh trong lúc đó tự có một luồng uy nghiêm. Tuy thân mang thường phục, nhưng này kinh nghiệm lâu năm rèn luyện, ngồi ở vị trí cao ung dung khí độ, cùng với giữa hai lông mày ẩn hàm một tia phong độ của người trí thức cùng già dặn, hình thành một loại đặc biệt mị lực. Người này định là nước đại lý bên trong hết sức quan trọng nhân vật. Kinh ngạc, thưởng thức, tìm tòi nghiên cứu, các loại tâm tình ở không hề có một tiếng động ánh mắt tụ hợp chung lưu chảy. Chợt, hầu như là cùng một giây, hai người trên mặt đều hiện lên ra một vẻ ôn hòa ý cười, đồng thời giơ tay, cách mấy bước xa, lẫn nhau chắp tay thi lễ. Động tác như nước chảy mây trôi, hiểu ngầm tiến hành. Tại hạ huyền thượng phục hy Bàng Bạch Phát, nhìn thấy vị huynh đài này. Bàng Bạch Phát nhẹ nhàng nói, giọng nói réo rắt, dường như ngọc khánh nhẹ kích, tại đây ẩm ỉ phố xá trên cũng rõ ràng chuyển vào đối phương trong hai. Huyền thượng phục hy. Cao Thăng Thái trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng thầm khen có khí phách lắm danh hiệu. Hắn cũng cao giọng đáp lại, âm thanh thuần hậu mạnh mẽ, tại hạ đại lý Cao Thăng Thái, nhìn thấy Bàng huynh đệ. Hóa ra là Cao huynh, ngưỡng mộ đã lâu. Bàng Bạch Phát mỉm cười gật đầu, trong lòng đã xem Cao Thăng Thái danh tự này cùng Thiên Long Nguyên bên trong vị kia đại lý trọng thần đối đầu hảo, tăng thêm mấy phần coi trọng. Bàng huynh đệ khí độ phi phàm, Cao Mỗ vừa thấy liền cảm thấy tâm bẻ gãy. Không biết Bàng huynh đệ quê quán ở đâu, lần này đến đại lý là du lịch vẫn là thăm bạn. Cao Thăng Thái nụ cười chân thành, mang theo đại lý người đặc hữu nhiệt tình hiếu khách, trong lời nói đúng mực bắt bí đến vô cùng tốt, vừa hiện ra thân cận, lại không thất lễ mấy. Sơn gia tán nhân, không đáng nhắc tới. Bàng Bạch Phát khiêm tốn nở nụ cười, tách ra xuất thân chi hỏi, ngược lại đạo, nghe tiếng đã lâu đại lý phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, địa linh nhân kiệt, chuyên đến để du lịch một phen, tăng trưởng hiểu biết. Ha ha, Bàng huynh đệ quá khiêm tốn. Đại lý tuy tích nơi Nam Cương, xác thực cũng có mấy phần phong cảnh có thể đập vào mắt. Như Bàng huynh đệ không bước bỏ, ngày khác Cao Mỗ nguyện làm người hướng dẫn Bàng huynh đệ lãnh hội một phen thương nhị phong quang. Cao Thăng Thái phát sinh xin mời, thái độ chân thành. Hán duyệt vô số người, trực giác trước mắt vị này Bàng Bạch Phát tuyệt đối không phải tầm thường sơn giã chi nhân, nó khí độ kiến thức, thậm chí mơ hồ để hắn cảm thấy một tia sâu không lường được. Lòng kết giao, tự nhiên mà sinh ra. Cao huynh tỉnh, tại hạ đi đầu cảm ơn. Bàng Bạch Phát lại lần nữa chắc tay, nụ cười ấm áp, hôm nay mới đến, vẫn cần dàn xếp, ngày khác như có cơ duyên, ổn thỏa quấy rầy. Được. Một lời đã định. Cao Thăng Thái sang sảng nở nụ cười, cũng không nhiều làm dây dưa, rất có chừng mực gật đầu nói, cái kia Bàng huynh đệ xin cứ tự nhiên, Cao Mộ cũng còn có chút tụ bụ. Như ở trong thành gặp phải bất tiện, có thể đến trấn Nam Vương phủ tìm ta, hoặc báo danh hiệu ta cũng có thể. Đà tạ Cao huynh. Bàng Bạch Phát trong lòng khẽ nhúc đích, trấn Nam Vương phủ, hay là có thể mượn cơ hội này tìm tòi nội dung vở kịch tiến triển. Hai người lại hàn huyên vài câu không quá quan trọng lời khách sáo, trong lời nói lẫn nhau thăm dò rồi lại duy trì vừa đúng khoảng cách cùng phong độ. Bầu không khí nhất thời khá là hòa hợp. Như vậy, Cao Mỗ đi đầu một bước. Cao Thăng Thái lại lần nữa chắp tay. Cao huynh xin mời. Bàng Bạch Phát mỉm cười đáp lễ. Cao Thăng Thái mang theo ba tên hộ vệ xoay người rời đi, bóng người rất nhanh hòa vào trong dòng người. Bàng Bạch Phát đứng tại chỗ, nhìn bọn họ đi xa bóng lưng, tuấn giật trên mặt cái kia ôn hòa nụ cười dần dần thu lại, lông mày cau lại, ánh mắt trở nên thâm thúy mà phức tạp. Trong óc cái kia có thể phát triển thành đạo lữ chói mắt nhắc nhở, dường như ma chú giống như lại lần nữa hiện lên. Đều là nam nhân, cái gì có thể phát triển thành đạo lữ? Thực sự là làm bừa bãi. Hắn thấp giọng tự nói, mang theo một tia bị hoang đường cảm quấy nhiều sự bất đắc dĩ cùng nhẹ nhàng nào ý này màn ánh sáng, đầu tiên là đem hắn cảnh giới ép về hậu tiên, lại đang hắn tắm giữa lúc đưa tới mụ điên, hiện tại lại bắt đầu loạn điểm bên đứa phổ. Quả thực thái quá. Hắn lắc lắc đầu, tựa hồ muốn đem này hoang đường ý nghĩ quăng ra đầu góc. Có điều, hắn ánh mắt đọc lại, một tia tìm tòi nghiên cứu tinh quang lén qua, lại xuất hiện tân tử, đạo lữ. Điều này có ý vị gì đây? Lẽ nào này cái gọi là mệnh số độ khớp còn liên lụy đến sâu hơn liên quan? Bất thình lình nhắc nhở, xem một viên tập trung vào bình tĩnh mặt hồ cục đá, ở hắn nguyên bản rõ ràng trong suy nghĩ đẩy ra một vòng gợn sóng. Hắn mơ hồ cảm giác được, này màn ánh sáng sau lưng ẩn giấu quy tắc, tựa hồ so với hắn ban đầu tưởng tượng phức tạp hơn cùng. Khó có thể dự đoán. Thôi, suy nghĩ nhiều vô ích. Bàng Bạch Phát hít sâu một hơi, đem tạm niệm đè xuống. Thành đại lý bên trong thư tứ san sát, Bàng Bạch Phát tùy ý đi vào một gia môn diện cổ điện cửa hàng. Trưởng quỹ thấy nó khí độ bất phàm, không dám thất lễ. Làm Bàng Bạch Phát đưa ra muốn mua một tấm tường tận dư đồ lúc, trưởng quỹ mặt lộ vẻ khó xử, nói dân dụng dư đồ đúng là tầm thường, như cầu tinh yếu thì cần thời gian. Tiền có thể thông thần, cũng có thể khiến quỷ ma sát. Bàng Bạch Phát hòa nhã nói, đầu ngón tay ở trên quầy nhẹ khấu, một đống nhỏ vàng nóng lá vàng liền vô thanh vô tức hàng rong mở, ánh cửa sổ xuyên vào ánh sáng, qua lại đến trưởng quỹ hoa cả mắt, dư đồ, càng nhanh càng tốt, càng tương càng tốt. Trưởng quỹ cổ họng lăn, trong mắt tinh quang đại thịnh, thái độ càng cung kính, luôn mồm nói, quý nhân đợi chút. Tầm thường dân dụng dư đồ quán nhỏ thì có, cho tới càng tinh tế, chỉ cần cho tiểu nhân 3 ngày, không, 2 ngày, nhất định có thể lấy được, chính là trong quân sử dụng, cũng chưa chắc không thể ngẫm lại biện pháp. Hắn tay chân lanh lẹ địa từ quầy hàng nơi sâu xa, lấy ra một quyển có chút cổ xưa giấy địa, hai tay dâng, đây là trước mắt đầy đủ nhất nước đại lý dư đồ, núi sông thành bách, con đường tân độ đều ở bên trên, xin mời quý nhân trước tiên dùng. Bàng Bạch Phát gật đầu, lấy dư đồ, lưu lại lá vàng, nhẹ nhàng đi. Vô Lượng Sơn dưới chân, gió núi mang theo cây cỏ thanh khí lướt qua, mây mù bao phủ đỉnh núi. Bàng Bạch Phát triển khai dư đồ, xác nhận vị trí, đang muốn bước đi lên núi, chợt nghe xa xa sơn đạo truyền đến ồn ào quát mang tiếng, đánh vỡ núi rừng yên tĩnh. Đứng lại, tiểu tặc đừng chạy, nắm lấy cái kia họ Đoàn, lén lén lút lút nhìn trộm ta phái cấm địa, định là gian tế, đánh gãy chân hắn. Bàng Bạch Phát khẽ nhíu mày, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy sơn đạo khúc quanh mấy cái thân mang trang phục màu xanh đệ tử trẻ tuổi, chính đuổi theo một cái bạch y thư sinh. Cái kia thư sinh lảo đảo địa chạy, quần áo đã bị cành cây quát phá nhiều chỗ, có vẻ vô cùng chật vật. Vị huynh đài này, cứu ta! Ngốc manh thư sinh nhìn thấy Bàng Bạch Phát, như thấy cứu tinh to bằng gọi. Bàng Bạch Phát ánh mắt ngưng lại, thầm nghĩ, xuất hiện chỗ này ngốc manh thư sinh, tất là Đoàn Dự không thể nghi ngờ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn đã sáng tỏ này chính là Đoàn Dự đạt được Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ sau, xuống núi cứu Trung Linh lại bị Vô Lượng kiếm phái đệ tử đuổi bắt tinh tiết. Đứng lại! Cầm đầu đệ tử lớn tiếng quát lên, chạy nữa liền đánh gãy chân của ngươi. Bàng Bạch Phát nội lực cắm phát, một đạo kinh khí vô hình giống như gió nhẹ, đem trên đường một viên hình tròn cục đá na di nửa thước. Đoàn Dự vừa bật một cước giẫm trên, lảo đảo một cái, hướng về trước quăng ngã cái đại bổ nào. Toàn mà cục đá kia chuyển hướng lóe lên, từ trên trời giáng xuống, điểm chúng hắn á huyệt, lại không thể giải thích được nhảy lên, lại vừa bật điểm hắn đại truy huyệt, để hắn trong nháy mắt vô lực, không cách nào nhúc đích. Bàng Bạch Phát lúc này mới thân hình lóe lên, che ở Đoàn Dự trước người. Hắn đứng chắp tay, ôn hòa nói, mấy vị vì sao truy đuổi vị công tử này? Vô Lượng kiếm phái đệ tử thấy có người ngăn cản, dồn dập dừng bước lại. Cầm đầu đệ tử đánh giá Bàng Bạch Phát một phen, thấy hắn khí vũ hiên ngang, không dám lô mãng, ôn quyền nói, vị đại hiệp này, người này tự tiện xông vào ta phái cấm địa, học trộm võ công, theo quy củ làm phế bỏ võ công, kính xin đại hiệp không muốn nhúng tay. Đoàn Dự a hiển nhiên là muốn phủ nhận, nhưng không phát ra được thanh âm nào. Bàng Bạch Phát ồ một tiếng, bình tĩnh nói, vị công tử này nhìn không giống người tập võ, nói vậy là hiểu lầm một hồi, không bằng xem ở ta trên mặt, liền như vậy coi như thôi làm sao. Chuyện này, đệ tử kia mặt lộ vẻ khó xử, đại hiệp có chỗ không biết, người này xác thực. Lời còn chưa dứt, Bàng Bạch Phát chắp tay đầu ngón tay vút về, như đánh đàn, tranh vang lên trong trẻo, một đạo kiếm khí vô hình xẹt qua, đệ tử kia chỉ cảm thấy dưới gối tê dần, không tự chủ được ngã quỵ ở mặt đất. Những đệ tử còn lại kinh hãi đến biến sắc, dồn dập rút kiếm. Bàng Bạch Phát vẻ mặt vẫn như cũ ôn hòa, tay phải lại nhẹ nhàng một nhóm, mấy đạo kiếm khí vô hình bắn nhanh ra, tinh chuẩn địa đánh rơi mọi người trường kiếm trong tay. Vô Lượng kiếm phái đệ tử hai mặt nhìn nhau, biết gặp gỡ cao nhân. Cầm đầu đệ tử cắn răng nói, tiền bối võ công cao cường, chúng ta không phải là đối thủ. Nhưng việc này liên quan đến môn phái quý củ, kính xin lưu lại danh hiệu, tha cho chúng ta trở lại bẩm báo trưởng môn. Bàng Bạch Phát ôn thanh nói, tại hạ Bàng Bạch Phát, người gọi Huyền Thượng Phục Hy. Như quý phái trưởng môn có dị nghị, có thể bất cứ lúc nào tìm đến ta. Đệ tử kia ghi nhớ danh hiệu, mang theo mọi người nhặt lên trường kiếm, đội vã rời đi. Chương 6, Bàng Bạch Phát trêu đùa Đoàn Dự chương 6, Bàng Bạch Phát trêu đùa Đoàn Dự chờ bọn họ đi xa, Bàng Bạch Phát mới xoay người, nhìn nằm trên mặt đất không thể động đậy Bàng Dự, trong mắt ý cười doanh nhiên. Vị này, công tử, ngươi làm sao? Ngươi còn có thể lên sao? A a a. Đoàn Dự ngoại trừ hô hấp, không thể nhúc đích. Vị này công tử, a a a là cái có ý gì đây? A a a. Hả, ngươi ý tứ là cần rút một tay không? Làm sao không nói sớm đây? A a a. Vậy rốt cuộc là phải rút, vẫn là không muốn rút đây? Ý tứ nói không rõ, nói chuyện nói không rõ, như ngươi vậy gọi bổn công tử đoán, ta rất khó làm. Ô ô ô ô. Được rồi, bản công tử minh trắng, ngươi cần người dịu ngươi lên, thế nhưng ta muốn trước tiên nói rõ, ta là người tốt, ngươi không nên đụng xứ nha. Bàng Bạch Phát híp mắt cười, đang hoàng trịnh trọng địa nói lưu nói vượng. Hắn tiến lên đem Đoàn Dự nhắc tới, nhấc lên, phóng tới ven đường sườn dốc dựa vào. A a a, ngươi là nói đa tạ bổn công tử. Không cần không cần, ai kêu con người của ta đều là như vậy lòng nhiệt tình đây. Đúng rồi, bọn họ gọi ngươi Đoàn công tử, ngươi là họ Đoàn sao? A a a, ngươi như thế nhiều lần địa trước mắt, là có chuyện quan trọng gì sao? A a, hả, ngươi là nói trên người ngươi có thương tích không tiện, cần bổn công tử giúp ngươi lấy rừng thuốc trị thương. Được rồi, thế nhưng bổn công tử muốn trước tiên giải thích, bổn công tử chỉ là giúp ngươi lấy thuốc, không có yêu thích khác, ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm. Bàng Bạch Phác ung dung thong thả địa nói xong, đưa tay thăm dò vào Đoàn Dự ngực, quả nhiên từ bên trong móc ra hai quyển sách lụa. A a a a. Đoàn Dự con mắt trừng lớn. Hả? Thật không tiện, không có tìm được rừng thuốc trị thương. A, ngươi nói ở tại vị trí hắn. Nhưng ta cũng là mỹ công tử, cũng không thể sở loạn, vạn nhất người khác hiểu lầm, ngươi ta danh dự khó giữ được. Như vậy đi, bổn công tử ngồi ở bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi, mãi đến tận ngươi có thể khôi phục cất bước, thế nào? A a a. Không cần khách khí, dễ như ăn cháo mà thôi. Thế nhưng như vậy đợi rất kẻ nhà ta. Ngươi chớp mắt là ý nói, để bổn công tử đọc sách phái một hồi thời gian. Vậy cũng được. Vẫn là công tử ngươi nghĩ đến chủ đáo. Bàng Bạch Phác dứt lời, ngồi xếp bằng ở Đoàn Dự bên cạnh, từ từ mở ra trong đó một quyển sách lụa, đầu tiên đập vào con mắt chính là bốn chữ lớn Bắc Minh thần công. A a a. A a a. A a a. Ôi chao, vị này Đoàn công tử, ngươi làm sao họa như thế ngượng ngùng hình vẽ. Ngươi này ham muốn thật là thủ. Bàng Bạch Phác một bên nhìn Bắc Minh thần công, một bên trêu ghẹo chế nhạo Đoàn Dự. Đồng thời, trong đầu của hắn, màn ánh sáng lóe sáng. Bản thể phát hiện bản thế giới tại kỹ vật một trong Bắc Minh thần công. 1. Có thể hiến tế hối đoái 50 điểm mệnh nguyên. 2. Có thể hiến tế hối đoái 500 điểm biến động mệnh số. 3. Có thể hiến tế cường hóa một cái binh khí. 3 chọn một mà thôi, không được lặp lại. Bàng Bạch Phác không có lập tức lựa chọn, nghiêm túc cẩn thận mà đem Bắc Minh thần công từ đầu tới đuôi đọc thầm một lần, xác nhận màn ánh sáng đem hoàn chỉnh ghi nhớ sau, mới đem quyển thu về lên. Toàn mà không có dừng lại, tiếp tục mở ra quyển thứ 2 sách lụa, mới đầu bốn chữ, Lăng Ba Vi Bộ. Bản thể phát hiện bản thế giới tại kỹ vật một trong Lăng Ba Vi Bộ. 1. Có thể hiến tế hối đoái 40 điểm mệnh nguyên. 2. Có thể hiến tế hối đoái 400 điểm biến động mệnh số. 3. Có thể hiến tế tăng cường 5 năm tinh khiết nội lực. 3 chọn một mà thôi, không được lặp lại. Cũng may có ánh sáng mạng, không phải vậy này hai bộ thần công bí tịch, Bàng Bạch Phác thật xem không hiểu. Nó ghi chép thuật ngữ hoàn toàn thay đổi, như sử dụng Tiếu Ngạo Giang Hồ công pháp thuật ngữ giải thích, chỉ sợ sẽ luyện được tẩu hỏa nhập ma, thậm chí liên lụy tính mạng. Ở Bàng Bạch Phác ngưng thần lật xem bí tịch lúc, Đoàn Dự tựa hồ ý thức được dãy rủa vô dụng, liền yên tĩnh lại. Sau đó, một tia yếu ớt nhưng khác biệt khí tức, lặng yên từ trên thân Đoàn Dự tản mắt ra. Bàng Bạch Phác trong lòng hơi động, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Đoàn Dự trên người. Chỉ thấy Đoàn Dự hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt từng đỏ, một tia yếu ớt nhưng tinh khiết chân khí đang tự phát địa ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, ngoan cường mà trùng kích bị phong bế về bị. Người châu bò a. Bàng Bạch Phác không khỏi thầm khen. Hắn rõ ràng chính mình tuyệt không bực này tư chất nghịch thiên. Hắn vừa nãy ra tay vẫn chưa phụ ra nội lực, thuần túy là cục đá tự nhiên lạc lực điểm huyệt, cản trở vốn là không mạnh. Ngay ở hắn cảm thán thời khắc, Đoàn Dự thân thể run lên bần bật. Phốc một tiếng vang nhỏ, phản phất vô hình dạng buộc bị đập phá. Huyệt ách môn mở ra. Ngay lập tức, hắn cứng ngắc thân thể đột nhiên buông lỏng, đại truy huyệt cản trở cũng bị cái kia sợi tân sinh Bắc Minh chân khí thông suốt. Đoàn Dự chỉ cảm thấy yết hầu một sướng, lâu không gặp cảm giác mạnh mẽ một lần nữa trở lại tứ chi. Hắn thật dài mà, tham lam mà hút một cái trên núi không khí tươi mát, không lo được toàn thân đau nhức cùng bụi bặm, dùng cả tay chân địa dây rủa bò lên. Hô, hô. Hắn miệng lớn thở hổn hển, sống sót sau hai nạn cảm giác để hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn theo bản năng mà sờ về phía ngực, nơi đó dấu tuyết, ánh mắt lập tức lo lắng tìm đến phía Bàng Bạch Phác, hoặc là nói, là tìm đến phía Bàng Bạch Phác bên người cái kia hai quyển quen thuộc sách lụa. Chuyện này, vị huynh đài này, Đoàn Dự âm thanh mang theo khàn khàn cùng cấp thiết, nỗ lực duy trì lễ nghi, quay về Bàng Bạch Phác chắp tay, vừa mới đa tạ cứu viện ân huệ. Chỉ là, ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt sách lụa, khắp khuôn mặt là khẩn cầu, cái kia hai quyển sách lụa chính là tại hạ bất ngờ đoạt được, đối với ta vô cùng trọng yếu. Khẩn cầu huynh đài, vật quy nguyên chủ. Trong lòng hắn bồn chồn, chỉ lo đối phương thấy bảo nảy lòng tham. Bàng Bạch Phác nhìn Đoàn Dự vội vã cuốn cuồng dáng dấp, trong mắt ý cười càng sâu. Hắn ung dung thong thả mà đem hai quyển sách lụa cầm trong tay ước lượng một hồi, sau đó tiện tay ném đi. Hai quyển sách lụa xẹt qua đường vòng cùng, tinh chuẩn rơi vào Đoàn Dự trong lòng. Đoàn Dự luống cuống tay chân địa tiếp được, ôm chặt lấy, trên mặt trong nháy mắt tràn ngập kinh hỉ cùng khó có thể tin tưởng. Huynh đài, ngươi làm sao? Bàng Bạch Phác nhíu mày, một mặt quang minh lẫm liệt. Đoàn công tử chẳng lẽ cho rằng bổn công tử gặp ham muốn ngươi chút ít đồ này? Chỉ là mấy bước. Mấy bước xuân cung đồ mà thôi, bổn công tử quang minh lỗi lạc, sao lại làm cấp độ kia cướp gà trộm chó việc? Hắn hết sức tăng thêm xuân cung đồ vài chữ, trong mắt bỡn cợt ý cười hầu như tràn ra tới. Đoàn Dự mặt bá địa đỏ chót, ôm sách lụa lúng túng vô cùng, luôn mồm nói, không phải không đúng, huynh đài hiểu lầm, tại hạ tuyệt không ý này. Huynh đài cao thượng, Đoàn Dự vô cùng cảm kích. Chỉ là vật ấy xác thực. Hắn ấp úng, không biết giải thích như thế nào cái kia đồ phổ. Ai, Đoàn công tử. Bàng Bạch Phác khỏe miệng mỉm cười, đứng dậy, cố ý nghiêm mặt nói, gọi ta Bàng công tử là tốt rồi, ta mới 20 tuổi, xem ra còn không Đoàn công tử ngươi lão, khi ngươi huynh đài có thể không dám nhận. Đoàn Dự sững sờ, nhìn Bàng Bạch Phác tấm kia tuổi trẻ gương mặt đẹp trai, lại sờ sờ chính mình nhân buôn ba có chút phong sương gò má, không khỏi thẹn thùng nở nụ cười, vâng vâng vâng, Bàng công tử nói đúng. Là tại hạ nói lỡ, Bàng công tử chớ trách. Bàng Bạch Phác lúc này mới mặt giãn ra cười nói, trước mắt không phải lúc khách khí, Đoàn công tử nhìn qua, tựa hồ còn có việc gấp. Đoàn Dự bỗng nhiên nhớ tới Trung Linh còn bị vây ở Thần Nô Bang, vội la lên, Bàng công tử nói tới là, tại hạ một vị bằng hữu bị kẻ xấu bắt, đang muốn đi cứu nàng, không biết Bàng công tử có thể hay không cứu viện. Bàng Bạch Phác gật đầu, cứu người như cứu hỏa, Đoàn công tử xin mời dẫn đường. Đoàn Dự trong mắt lóe ra cảm kích, vội vàng gật đầu nói, được, tại hạ dẫn đường. Hắn xoay người liền dọc theo sơn đạo bước nhanh mà đi, Bàng Bạch Phác đi lại thong dong, không nhanh không chậm theo sát ở phía sau. Hai người dọc theo gồ ghề sơn đạo đi nhanh, Đoàn Dự vừa chạy vừa giải thích, "Bàng công tử, ta bằng hữu kia tên là Trung Linh, nàng bị Thần Nông Bang người bắt được, thì ở phía trước không xa trong sơn cốc." Bàng Bạch Phác khẽ gật đầu. Chương 7, Lăng Ba Vi bộ kể bên người chương 7, Lăng Ba Vi bộ kể bên người không lâu lắm, hai người đi đến cửa sơn cốc. Đoàn Dự dừng bước lại, chỉ vào sâu trong tung lũng nói, "Bàng công tử, Thần Nông Bang người đang ở bên trong, bọn họ nhân số đông đảo, thân thủ bất phàm." Bàng Bạch Phác ánh mắt đảo qua tung lũng, hòa nhã nói, "Việc nhỏ." Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, Thất Huyền Cổ Cầm trong nháy mắt xuất hiện ở tay. Ngồi xếp bằng xuống, hoành cầm ở đầu gối, ngón tay khẽ gảy dây đàn. Trong phút chốc, du dương réo rắt tiếng đàn ở bên trong tung lũng vang vọng. "Ngươi cứ việc đi vào đưa ngươi bằng hữu cứu ra." Tiếng đàn hình như có động viên tâm thần hiệu quả. Đoàn Dự chỉ cảm thấy trong lòng nhất định, chắp tay nói, "Phải." Xoay người liền nhảy vào tung lũng. Trong gốc, Thần Nông Bang đệ tử chính vây quanh Trung Linh, đột nghe tiếng đàn, cảm thấy một luồng vô hình nhức chế phả vào mặt, nội lực dồn dập tán loạn, kinh hô, "Không được, có cao thủ đột kích." Đoàn Dự hô to một tiếng, xông thẳng Trung Linh mà đi. Bàng Bạch phát tiếng đàn không ngừng, áp chế trong cốc mọi người. Thần Nông Bang bang chủ nội lực cũng bị đánh tan, mềm liệt trong đất, thiếu khí vô lực nói, "Vâng, ai xấu ta giúp đại sự." Bàng Bạch phát thấy Đoàn Dự đã cứu được người, tiếng đàn dần hết. Hắn chậm rãi đứng dậy, tâm niệm khẽ nhúc nhích, đầu gối thượng cổ cầm dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, lạnh nhạt nói, "Tại hạ Bàng Bạch Phác, người giang hồ gọi Huyền Thượng Phục Hy. Hôm nay đi ngang qua nơi đây, không chịu nổi các ngươi bắt nạt nhỏ yếu." Thần Nông Bang bang chủ thầm nhủ trong lòng chưa từng nghe tới danh hào này, nhưng không chút nào dám lúc đích. Lúc này, Đoàn Dự đã lôi kéo Trung Linh nhanh chóng lao ra thung lũng. Bàng Bạch Phác khẽ mỉm cười, xoay người dọc theo ngọn núi đường trở về. Ba người đi nhanh, rất nhanh rời xa Thần Nông Bang phạm vi thế lực. Đoàn Dự dừng bước lại, xoay người hướng về Bàng Bạch Phác sâu sắc vái chào, "Bàng công tử, hôm nay ân cứu mạng, Đoàn Dự suốt đời khó quên." Bàng Bạch Phác cười khoát tay một cái nói, "Đoàn công tử không cần đa lễ, nhân duyên tế hội mà thôi." Trung Linh cũng tới trước phúc lễ nói, "Đa tạ Bàng công tử ân cứu mạng." Trung Linh vô cùng cảm kích. Bàng Bạch Phác lại nói, "Trung cô nương không cần đa lễ, cũng là duyên phận." Thấy sắc trời dần muộn, Bàng Bạch Phác nói, "Sắc trời không còn sớm, buôn ba mệt mỏi, không bằng trước tiên tìm địa nghỉ ngơi, ngày mai lại tính toán sau." Đoàn Dự Trung Linh cảm kích gật đầu. Ba người tiếp tục tiến lên, cuối cùng tìm tới một cái khá lớn sơn động. Đốt lên đống lửa, ấm áp xua tàn trên núi thấp hàn. Ánh lửa chiếu rọi dưới, Bàng Bạch Phác nhìn về phía Đoàn Dự, ôn thanh cười nói, "Đoàn công tử, ngươi người mang thần công bí tịch, vì sao không tu luyện? Nếu luyện được một thân bản lĩnh, cũng không đến nỗi khắp nơi bị người quản chế." Đoàn Dự trên mặt tường đỏ, thật không tiện mà vò đầu nói, "Bàng công tử, ta luôn cảm thấy luyện võ việc cùng ta bản tính không hợp. Ta thở nhỏ yêu thích ngâm bài thơ đúng, xuyên tạc văn chương, đối với công phu quyền cước thực sự không làm sao có hứng nổi." Bàng Bạch Phác gật đầu tỏ ra là đã hiểu, "Đoàn công tử tính tình ôn nhã, không thích võ công cũng hợp tình hợp lý. Có điều thân ở giang hồ, võ công cũng là tự vệ thủ đoạn. Nếu có thể luyện thành thần công, vừa có thể hộ kỷ, cũng có thể hộ thân một bên người, chẳng phải càng tốt hơn?" Nói, ánh mắt chuyển hướng Trung Linh. Đoàn Dự tuy ngốc nhưng không ngu dốt, rõ ràng chỉ trầm mặc một lát sau mang theo kiên định nói, "Bàng công tử nói rất có lý. Vì Linh Nhi, cũng vì chính mình, ta ổn thỏa nỗ lực." Trung Linh nghe vậy, trong mắt cảm động, nắm nhẹ trụ Đoàn Dự tay nói, "Đoàn đại ca, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể luyện thành. Ta sẽ bồi tiếp ngươi." Bàng Bạch Phác nhìn hai người, trong mắt lóe ra vẻ mong đợi nói, "Được, nếu Đoàn công tử nghĩ rõ ràng, vậy thì kiên trì bền bỉ, giả lấy thời gian, ắt sẽ có thành." Đoàn Dự cảm kích vái chào nói, "Đa tạ Bàng công tử chỉ điểm." Đoàn Dự ghi nhớ trong lòng. "Ha ha." Bàng Bạch Phác cười bằng nói, "Không cần khách khí, duyên phận, hết thảy đều là duyên phận, nhân duyên tế hội mà thôi. Liền không biết, khi ngươi biết đều là hảo muội muội thời điểm, tâm tình gặp làm sao?" Nghĩ đến bên trong, Bàng Bạch Phác thầm hạ quyết tâm, hay là nên đem tội ác đẩy trời sớm giết chết. Bóng đêm dần thâm, ba người các tìm vị trí quanh chân ngồi tĩnh tọa. Trong hang núi, lửa trại tất bắc vang vọng, chiếu rọi Đoàn Dự ngưng thần tìm hiểu Bắc Minh thần công chăm chú khuôn mặt, cũng chiếu rọi Trung Linh điều tức ra truyền tâm pháp điểm tĩnh bóng người. Chỉ có Bàng Bạch Phác, nhìn như nhắm mắt ngồi xếp bằng, tâm thần nhưng từ lâu chìm vào sâu trong ý thức, cùng cái kia kỳ dị màn ánh sáng không hề có một tiếng động giao lưu. "Ta còn có 127 năm tuổi thọ, thời gian vẫn tính đầy đủ." Bàng Bạch Phác ý niệm ở màn ánh sáng lưu chuyển số liệu trên đảo qua, đối lập với hiện tại tăng cường tuổi thọ tới nói, "Ta muốn càng nhanh hơn tăng lên Thất Huyền Vô Hình kiếm đẳng cấp, càng nhanh hơn tiến vào tầng thứ càng cao hơn thế giới. Hay là đến khi đó, trực tiếp thì có trường sinh vật chất hoặc là có thể luyện được trường sinh công pháp. Lần sau đi, lần sau ta nhất định lựa chọn thêm tuổi thọ." Tâm niệm đến đây, phần kia đối với cảnh giới cao hơn khát vọng, vượt trên kéo dài tuổi thọ mê hoặc, Bàng Bạch Phác không do dự nữa, ý niệm như lao. Hiến tế Bắc Minh thần công thu được 500 điểm biến động mệnh số, hiến tế Lăng Ba Vi bộ thu được 400 điểm biến động mệnh số. Màn ánh sáng trong nháy mắt quét mới, bản thể mệnh nguyên, 127 năm bản thể mệnh số, cơ sở mệnh số 127 điểm, biến động mệnh số 1403 điểm. Chủ tu công pháp, Thất Huyền Vô Hình kiếm, tân, đã viên mãn, sửa cũ thành mới, cần biến động mệnh số 3000 điểm hoặc cơ sở mệnh số 600 điểm. Cảnh giới, hậu thiên đỉnh phong, bản thể thực tế cảnh giới đã đạt thiếu. Ngạo giang hồ tiên thiên cảnh giới, nhưng thế giới không giống, thiên đạo quy tắc bất đồng, bản thể chịu đến càng cao cấp thiên đạo áp chế, cảnh giới bị thuần hóa, hạ xuống đến hậu thiên đỉnh phong, đã thu được vầng sáng, lược thắng bán tử vầng sáng, phòng thủ thuấn sát vầng sáng, nuôi con vầng sáng đặc thù phụ gia, mười lập phương không gian chứa đồ một cái, điểm xúc có thể tuần lấy, cái khác cẩn giấu có thể tiêu hao hạng mục, mở ra có thể xem đã mở ra. 1. Bắc Minh thần công. Nội công, không phải chủ tu, tiểu thành, tổng hợp tư chất, gân cốt, tương đương cần biến động mệnh số 200 điểm hoặc cơ sở mệnh số 40 điểm. 2. Lăng ba vi bộ, khinh công, không phải chủ tu, tiểu thành, tổng hợp tư chất, gân cốt, tương đương cần biến động mệnh số 40 điểm hoặc cơ sở mệnh số 8 điểm. 3. Lược ánh mắt đảo qua Bắc Minh thần công cái kia lên đến 200 điểm thăng cấp chi phí, Bàng Bạch phát tâm trạng hiểu rõ. Đây là tuyệt đỉnh nội công, có thể làm căn cơ pháp môn, tiêu hao tự nhiên to lớn. Mà Lăng Ba Vi Bộ tuy thần diệu vô phương, gồm cả tăng thêm nội lực hiệu quả, nhưng mà nghiên cứu bản chất cuối cùng khinh công bộ pháp, cần thiết mệnh số tương đối hơi ít. Tân Thất Huyền Vô Hình Kiếm cùng ta phù hợp không kẽ hở, chính là ta lập thân chi cơ, không cần chuyển tu hàn pháp. Bàng Bạch phát tâm tư rõ ràng, Bắc Minh thần công mặc dù tốt, giờ khắc này tùy tiện tập trung vào, với thực lực tổng hợp tăng lên không hẳn hiệu suất cao. Chờ ngày sau mệnh số dồi dào, lại nghiên cứu sâu mới là lẽ phải. Trước mắt này 1403 điểm biến động mệnh số nhìn như không ít, nhưng bất kỳ công pháp nào càng đến chỗ tinh thâm cần thiết càng là lượng lớn, nhất định phải tính toán tỉ mỉ. Việc cấp bách là bù đắp thân pháp thiếu sót, tăng cường cơ động cùng sinh tồn năng lực. Lăng Ba Vi Bộ chính hợp ngày dùng. Quyết đoán lập xuống. Biến động mệnh số 40, Lăng Ba Vi Bộ tiểu thành một luồng vi ma kỳ dị dòng nước gấm tự mãn để huyết dũng truyền lặng yên sinh sôi, phản phất giẫm đạp ở vô hình bắt quái hảo vị bên trên. Này dòng nước gấm như linh xà qua lại, theo quái tựa vị trí, tự phát cấu kết đan điền khí hải. Bàng Bạch phát tâm niệm khẽ nhúc nhích, dẫn dắt tự thân tinh khiết nội lực cùng với hô ứng, công pháp vận chuyển, này cô tân sinh bộ pháp khí thế tựa như dòng suối tụ hợp vào sông lớn, chậm rãi thấm vào toàn thân kinh lạc, một loại người nhẹ như yến bước đầu cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Biến động mệnh số 80, Lăng Ba Vi Bộ đại thành không có nửa phần dừng lại, Bàng Bạch phát ý niệm lại động. Chỉ một thoáng, một luồng càng bàng bạc tinh diệu tin tức, dòng lũ tràn vào biển ý thức. Bộ pháp tinh vi biến hóa, nội lực lưu chuyển huyền ảo tiết điểm, hô hấp thổ nạp đặc biệt tiết tấu, ba người dường như dấu ấn giống như sâu sắc điêu khắc, trong nháy mắt liền hóa thành một loại gần như bản năng quen thuộc. Hắn phảng phất đã tại đây môn bộ pháp bên trong đắm chìm 10 năm, mỗi một cái chuyển ngoặt, mỗi một lần xê dịch cũng nhưng mà với tâm. Biến động mệnh số 160, Lăng Ba Vi Bộ viên mãn Bàng Bạch phát vẫn như cũ nhắm hai mắt, nhưng quanh thân nhưng giống bị một luồng vô hình, nhu hỏa mà mạnh mẽ khí chàng nhẹ nhàng nâng lên. Thân thể hắn không tự chủ được mà đứng thẳng, tư thái mềm mại như vũ. Bụi chân trên mặt đất nhỏ bé nhất bụi trần trên hơi điểm nhẹ, cả người liền như một vệt bị sơn lam thổi tan khói, lặng yên không một tiếng động địa hướng về ngoài động tung bay đi. Động tác chi mềm nhẹ mau lẹ, liền không khí cũng không từng kinh động mảy may. Càng huyền diệu chính là tại chỗ càng rõ ràng lưu lại một đạo ngưng tụ bóng người, khác nào cơ thể hắn còn đang tại chỗ ngồi xếp bằng. Bên trong động lửa trại chập chờn, Đoàn Dự lông mày cao lại hình như có ngộ ra, trung linh khí tức bức vàng, hai người đều chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong, đối với Bàng Bạch Phác này kỹ thuật như thần rời đi, càng không hề nhận biết. Trong rừng bóng đêm như nước, Bàng Bạch Phác bóng người ở dưới trăng trở nên mê ly mà phập phù, phiên như kinh hồng, uyển như du long. Dưới chân lại loáng một cái, đã là vô thanh vô tức địa xuất hiện ở mấy chục mét ở ngoài một cây cổ thụ đầu cành cây, phiến lá chưa từng lay động một tia. Lại loáng một cái, bóng người triệt để hòa vào ưu ám lâm ảnh, mở mịt không còn hình bóng. Theo hắn bước tiến tăng nhanh, Lăng Ba Vi Bộ viên mãn hàng nghĩa, triệt để cùng hắn một thân tinh khiết thất huyền vô hình kiếm nội lực nước sữa hòa nhau, lại không nửa phần vương hữu. Mỗi một bước bước ra, đều ám hợp thiên địa hô hấp, nội lực không những không hề hao tổn, trái lại tự mãn để giúp tuyển, quên thân đại huyệt bên trong rút lấy từng tia từng sợi tinh khí đất trời, phục dưỡng tự thân. Tuy rằng mỗi lần tăng thêm nội lực, như dòng nước nhỏ róc rách, bé nhỏ không đáng kể, nhưng cứ thế mãi, tháng ngày tích lũy bên dưới, nó ắt phải đem hội tụ thành khả quan chi số lớn. Thân hình của hắn ở trong rừng qua lại, phản phất cùng phong đồng hành, cùng ảnh cùng múa. Mỗi một bước đều tinh chuẩn địa đạp ở bát quái vị trí bên trên, nội tức theo bộ lưu chuyển, hô hấp cùng bước tiến, nội lực cùng ý niệm, vào đúng lúc này đạt đến hoàn mỹ hài hòa thống nhất. Cả người như đồng hành đi ở hư vô giới hạn, vừa mềm mại đến siêu thoát vật ở ngoài, lại mau lẹ đến khó mà tin nổi. Nói đến chỉ, kỳ thực nhanh như chớp mắt. Làm Bàng Bạch phát tâm niệm khẽ nhúc đích, dừng bước lại trước mắt, người đã như tiên ảnh giống như trở lại bên trong hang núi. Dường như linh hồn trong nháy mắt trở về vị trí cũ, cái kia tại chỗ ngồi xếp bằng, còn chưa tới kịp hoàn toàn tiêu tan bóng mờ, đột nhiên lại trở nên rõ ràng ngưng tụ lên, cùng trở về bản thể hợp hai là một, phản phất từ chưa rời khỏi. Bản thể mệnh số, cơ sở mệnh số 127 điểm, biến động mệnh số 1123 điểm, nhìn màn ánh sáng trên cái kia trong nháy mắt có lại gần 300 điểm biến động mệnh số, dù là Bàng Bạch phát tâm cảnh siêu nhiên, cũng không khỏi ở đấy lòng nổi lên một tia cay đắng. Dùng tiền nhất thời thoải mái, vẫn dùng tiền vẫn thoải mái, nhưng này mệnh số tiêu hao tốc độ, quả thực so với dòng chảy còn nhanh hơn. Mỗi một lần nhìn như hào khí thăng cấp sau lưng, đều là tương lai tầm tiền vấn đạo tiền vốn kịch liệt co lại. Giờ khắc này, hắn không khỏi tự nhiên cảm khái, này con đường trên tài lữ pháp địa đặc biệt là điều này đại biểu tài biến động mệnh số, kiếm lên tiên nan và nan, hoa lên nhưng như sông đại giang chạy về đông, sinh hoạt. Nhắc không, con đường gian nan a. Chương 8, nộ không chuyện ác nào không làm Diệp Nhị Nương. Chương 8, nộ không chuyện ác nào không làm Diệp Nhị Nương nắng sớm mờ mờ, trên núi sương mù chưa tán. Ba người chậm rãi xuống núi, đạp lên tảng đá đường mòn, thản nhiên tự đắc. Đoàn Dự lôi kéo Trung Linh, tràn đầy phấn khởi địa thưởng thức ven đường phong cảnh, Bàng Bạch phát chắp tay ở phía sau, vẻ mặt hờ hững. Đột nhiên, một tiếng nhẹ nhàng cười yếu ớt tự giữa núi rừng truyền đến, như quỷ tự mị, như có như không, đánh vỡ sơn giả yên tĩnh. Tiếng cười chưa lạc, mấy đạo hàn mang bỗng nhiên sáng lên, ánh kiếm lấp lóe, ánh đến trong rừng cảnh lá đều minh. Diệp Nhị Nương, đem ta nhi tử trả lại. Nguyên bản hứng hở Bàng Bạch phát, được nghe Diệp Nhị Nương ba chữ, mày kiếm đột nhiên dựng đứng, trong mắt hàn mang hiện ra. Thân hình hắn loáng một cái, như là ma biến mất ở tại chỗ. Đoàn Dự hai người chưa nhận biết, trước mắt nhưng lưu lại hắn bóng mờ, mà chân nhân cũng đã lướt ra khỏi mười mấy trượng ở ngoài. Định thân nhìn lại, chỉ thấy một tên thân mang xanh nhạt trường sam nữ tử đứng ở trong rừng, dung mạo xinh đẹp, nhưng hai bên gò má các mang ba đạo đỏ sẫm vết máu, từ đáy mắt trực hoa đến dưới cằm, giống như bị lợi chảo gây thương tích, chính là cái kia không chuyện ác nào không làm Diệp Nhị Nương. Nàng trong lòng ôm một cái hai, ba tuổi năm đồng, phì đầu mập não, chính cười khanh khách, hồn nhiên không biết nguy hiểm. Một người trung niên nam tử cầm kiếm tật thứ, mũi kiếm nhắm thẳng vào Diệp Nhị Nương huyết hầu. Diệp Nhị Nương thiện cười nhẹ, tay nhỏ vừa nhấc, lại đem cái kia nam đồng che ở mũi kiếm trước. Nam tử kiếm thuật tinh xảo, chiêu số chưa già, đột nhiên thu thế, mũi kiếm ở giữa không trung run lên, biến chiêu đâm hướng về Diệp Nhị Nương vai trái. Diệp Nhị Nương không tránh không né, đem cậu bé một gì, tiếp tục che ở mũi kiếm trước. Thực tại đáng chết. Bàng Bạch phát hử lạnh một tiếng. Chanh. Một tiếng mát lạnh như băng truyền kích thạch cầm mình, không có dấu hiệu nào địa xé rách trong rừng tĩnh mịch. Bàng Bạch phát bóng người, chẳng biết lúc nào đã như là ma xuất hiện ở ác chiến chi chết, tay trái vững vàng nâng đỡ một bộ thất huyền cổ cầm, tay phải năm ngón tay ở trên dây cung nhìn như tùy ý phất một cái. Tiếng đàn không cao, nhưng ẩn chứa kỳ dị lực xuyên thấu cùng nhịp điệu, trong nháy mắt bao phủ Diệp Nhị Nương. Đang muốn lại lần nữa đem trong lòng nam đồng coi như khiên thịt Diệp Nhị Nương, động tác đột nhiên hơi ngưng lại. Cái kia quỷ dị phập phù thân hình, dường như bị vô hình chu vong cuốn lấy, trên mặt cười yếu ớt trong nháy mắt đọc lại, thay vào đó chính là một tia khó có thể che giấu kinh hãi. Nàng chỉ cảm thấy trong cơ thể nguyên bản xoay tròn như thường âm nhu nội lực, bị bất thình lình tiếng đàn một kích, càng dường như nước sôi giống như kịch liệt bốc lên, nghịch xung. Khí huyết tùy theo một trận hỗn loạn, trước mắt thậm chí hơi biến thành màu đen. Cơ hội tốt. Cái kia nam tử cầm kiếm tuy không biết tiếng đàn đến từ đâu, càng không nhìn được này thắc cầm người, nhưng trước mắt này thoáng qua liền qua kẽ hở há dung bỏ qua. Kiếm thế như cầu đồng, lại lần nữa tật thứ mà ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Diệp Nhị Nương muốn hại, chỗ hiểm. Nhưng mà, hắn kiếm nhanh, Bàng Bạch Phát thân pháp càng nhanh hơn. Lăng ba vi bộ. Bàng Bạch Phát rơi chân khẽ nhúc đích, thân hình ở tại chỗ lưu lại một cái hầu như ngưng tụ tàn ảnh, chân thân cũng đã hóa thành một đạo mắt thường khó phân biệt thuần trắng lưu quang, lấy khó mà tin nổi góc độ, cắt vào Diệp Nhị Nương cùng nam tử kia trong lúc đó. Cầm thân đẩy ra nam tử mũi kiếm. Diệp Nhị Nương chỉ cảm thấy trong lòng nhẹ đi, cái kia khanh khách cười khúc khích nam đồng đã biến mất không gặp. Lại nhìn chăm chú nhìn lên, Bàng Bạch Phát đã bồng bềnh rơi vào mấy trượng ở ngoài, cái kia nam đồng bị hắn vững vàng bảo hộ ở bên cạnh người. Hải tử. Nam tử cầm kiếm vừa mừng vừa sợ, thất thanh kêu lên. Bàng Bạch Phát xem cũng không xem Diệp Nhị Nương, ôm nam đồng, dưới chân bộ pháp huyền ảo, như đạp bắt quái, nửa cái phập phù chuyển ngoặt liền đã tới đến nam tử cầm kiếm trước mặt, đem nam đồng nhẹ nhàng đưa tới. Xem trọng hải tử. Âm thanh bình tĩnh, mang theo một loại tao nhã trầm ổn. Nhiều. Đa tạ ân công. Nam tử cuốn quýt tiếp nhận mất mà lại được cái tử, chăm chú ôm vào trong ngực, kích động đến cả người run rẩy, âm thanh nghẹn nào. Không sao. Bàng Bạch Phát hở hững trả lời một câu, lập tức xoay người, ánh mắt như hai đạo băng lạnh hà tinh, trong nháy mắt quá chặt vẫn chưa hết sợ hãi, trong mắt sát cơ tăng vọt Diệp Nhị Nương. Ác phụ, tàn hại đứa bé, thiên lý khó chứa. Bàng Bạch Phát âm thanh đột ngột lệ, tay trái cổ cầm vẫn như cũ vững vàng nâng ở trước người, tay phải năm ngón tay như xuyên hoa phất liễu, ở dây đàn trên ưu nhã vạch một cái. Chanh. Một chuỗi gấp gáp như lưỡi mác vang lên tiếng đàn đống nhiên bạo phát. Không phải nhiễu loạn nội lực, mà là hóa thành mấy đạo cô động như thực chất, xé rách không khí phát sinh tiếng rít kiếm khí vô hình, dường như độc long xuất động, bắn thẳng đến Diệp Nhị Nương quanh thân muốn hại, chỗ hiểm, đại việt, thủ đoạn cao cường. Diệp Nhị Nương tiếng rít một tiếng, trên mặt vết máu bầm mèo, hung tính lộ. Nàng thân hình như là ma vội vàng tối lui, đồng thời hai tay ở bên hông một vệt, hai đạo hẹp dài, mỏng như cánh ve, hiện ra u lam hàn quang dao găm đã nắm trong tay. Xì xì xì, ánh đao như giải lụa, trong nháy mắt ở trước người của nàng đan dệt thành một mảnh dày đặc quan mạng. Liên tiếp dày đặc như mưa rào đánh chuối tây vang lên giòn giã nổ tung. Kiếm khí vô hình mạnh mẽ đánh vào lưới đao bên trên, bùng nổ ra chói mắt sao hỏa. Diệp Nhị Nương chỉ cảm thấy hai tay rung bần bật, dao găm tải lên đến sức mạnh cường mạnh bá đạo, chấn động đến mức nàng khí huyết cuộn cuộn, dưới chân thịt 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 liền lùi lại bảy tám bộ mới miễn cưỡng ổn định thân hình, sắc mặt hơi trắng. Nội lực thật mạnh. Trong lòng nàng ngưỡng ác. Bàng Bạch Phát đắc thế không tha người, thân hình như ảnh tùy hình, lăng ba vi bộ triển khai đến mức tận cùng, truy đuổi gắt gao. Tay phải hắn hoặc bắt hoặc chọn hoặc mạn, từng đạo kiếm khí vô hình dường như dài ra con mắt, theo Diệp Nhị Nương đao pháp lưu chuyển nhỏ bé nhất kẽ hở khe hở, xảo quyệt tàn nhẫn địa xuyên đâm vào đi. Đồng thời, tay trái nâng cầm tư thái vững như bàn thạch, tiếng đàn khi thì cao vút như xé vải, nhiễu loạn Diệp Nhị Nương nội tức, khi thì trầm thấp như sấm vang, rung động tâm thần. Diệp Nhị Nương đem một đôi lưỡi mỏng đoạn đao vũ đến rội nước không tiến vào, đao pháp hung tàn bị quyệt, khi thì như độc xà thổ tín, góc độ xảo quyệt, khi thì như cuồng phong mưa rào, liên miên cùng rước. Lưỡi đao xé rách không khí, phát sinh o kêu to, U Lam nhận quang ở trong rừng lấp loé không yên, nỗ lực áp sát Bàng Bạch Phát tiếp thân chém giết. Nhưng mà, Bàng Bạch Phát lăng ba vi bộ thực sự quá mức thần diệu. Hắn dường như trong gió tơ liễu, trong nước cá bơi, luôn có thể ở chính giữa không cho phát thời khắc, lấy chút xíu kém cỏi tách ra chí mạng lưỡi đao. Cái kia nâng ở tay trái cổ cầm, giờ khắc này cũng thành tốt nhất phòng ngự cùng điểm tựa, tình cơ ánh đao cùng thân, hắn lợi dụng cầm thân xảo diệu đó nữa, phát sinh nặng nề va chạm. Kiếm khí vô hình càng là xuất quỷ nhập thần. Ở Bàng Bạch Phát viên mãn cấp độc cô cựu kiếm hiểu rõ kẽ hở năng lực ra chỉ dưới, dường như tinh chuẩn đao giải phẫu, chuyên tấn công Diệp Nhị Nương nội lực vận chuyển tiết điểm, chiêu thức chuyển đổi khe hở, cương khí hộ thể yếu kém nhất địa phương. Xẹt xẹt. Một đạo kiếm khí sát Diệp Nhị Nương dưới sườn bay qua, dù chưa cùng thể, ác liệt phong mang đã xem áo nàng cắt rời, lưu lại một đạo nhợt nhạt vết máu. Diệp Nhị Nương vừa kinh vừa sợ, kêu to liên tục, đao pháp càng tàn nhẫn, nhưng thủy chung không cách nào đột phá cái kia như ảnh tùy hình tiếng đàn cùng quỷ thần khó lường kiếm khí phong tỏa. Nội lực vận chuyển càng ngày càng vướng víu, tâm thần bị tiếng đàn quấy nhiễu buồn bực bất an, khắp nơi bị quản chế. Người này võ công sâu không lường được, không thể địch lại được. Ý nghĩ thay đổi thật nhanh, Diệp Nhị Nương đột nhiên hư lắc một đao, thân hình mượn lực bay ngược, như một con chấn kinh cú đêm, hướng về rừng rậm nơi sâu xa màu trắng vút đi. Bàng Bạch phát miệng lên một tia băng lạnh độ cong, vẫn chưa lập tức truy kích, trái lại dừng bước. Thần công. Cái kia ôm hài tử nam tử vội vã tiến lên, lại lần nữa sâu sắc vái chào, cảm động đến rơi nước mắt, tại hạ vô lượng kiếm phái trưởng môn Tả Tử Mục. Hôm nay nếu không có ân công trưởng nghĩa ra tay, quyền tử khủng đã gặp độc thủ. Này ân này đức, Tả Mỗ suốt đời khó quên. Xin hỏi ân công cao tính đại danh. Tả Mỗ tất làm báo đáp lớn. Hóa ra là Tả trưởng môn. Bàng Bạch Phác khẽ gật đầu, vẻ mặt thong dong vẫn như cũ, phản phất vừa mới ác chiến chỉ là phất đi một mảnh lá rụng, tại hạ Bàng Bạch Phác, người giang hồ gọi Huyền Thượng Phục Hy. Gặp chuyện bất bình, dễ như ăn cháo mà thôi, Tả trưởng môn không cần lo lắng. Hai tử không việc gì liền tốt. Lúc này, Đoàn Dự cùng Trung Linh cũng đã thở hồng hộc chạy tới phụ cận. Bàng công tử, người không sao chứ? Đoàn Dự thân thiết hỏi, Trung Linh cũng một mặt lo lắng. Không ngại. Bàng Bạch Phác chuyển hướng hai người, trên mặt lộ ra một tia ôn hòa ý cười, Đoàn công tử, Trung cô nương, còn có Tả trưởng môn, thiên hạ không có không tiêu tan chi buổi tiệc, chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt đi. Sau khi từ biệt, Đoàn Dự cùng Trung Linh đồng thời sững sờ. Bàng Bạch Phác nhẹ nhàng xua tay, đánh gây Đoàn Dự muốn giữ lại lời nói, ánh mắt trong suốt ôn hòa, núi cao nước dài, giang hồ đường xa. Đoàn công tử cùng Trung cô nương tình ý hợp nhau, làm quý trọng trước mắt, tự lo lấy. Người ta bèo nước gặp nhau, hôm nay duyên tận ở đây, sau sẽ có kỳ. Ngữ khí siêu nhiên hào hiệp. Dứt lời, không cần phải nhiều lời nữa, bay về Tả Tử Mục, Đoàn Dự, Trung Linh ba người thẳng thắn dứt khoát địa ôm quyền thi lễ. Lập tức, tay trái nâng cầm, thân hình loáng một cái, như một đạo hòa vào trong rừng thuần trắng khói, hướng về Diệp Nhị Nương trốn chạy phương hướng, vô thanh vô tức nhẹ nhàng đi, tốc độ nhìn như không nhanh, nhưng trong chớp mắt biến mất với rừng rậm nơi sâu xa, chỉ chứa ba người thất vọng mất mát. Rừng rậm nơi sâu xa, Diệp Nhị Nương bỏ mạng bay lượn, đem kinh công thôi phát đến mức tận cùng, chỉ muốn rời xa cái kia đánh đàn sát tinh. Nhưng mà, chạy đi không tới ba dặm, một tia như có như không, dường như rồi bâu lấy mật tiếng đàn, liền lại lần nữa ở sau lưng nàng thăm thẳm vang lên. Thanh âm không lớn, nhưng phảng phất trực tiếp đập vào nàng tiếng lòng trên, nội tức lại là một trận bốc lên. Diệp Nhị Nương ngơ ngác quay đầu lại, chỉ thấy mười mấy trượng ở ngoài, Bàng Bạch Phác dường như đi bộ nhàn nhã, tay trái nâng cầm, tay phải tỉnh cờ phát huyền phát sinh cái kia làm người ta sợ hãi tiếng vang, không nhanh không chậm địa chế ở sau lưng nàng, tay áo phiêu phiêu, biểu hiện lãnh đạm, bám dai như địa. Diệp Nhị Nương trong lòng đại hận, mạnh mẽ cắn răng lại lần nữa ra tốc, đồng thời trong tay lưới mỏng đoạn đao trở tay về phía sau vung nhanh, hai đạo u lam đao khí xé rách không khí, gào thét chém về phía Bàng Bạch Phác. Chương 9, Bàng Bạch Phác vây quanh tam đại kẻ ác. Chương 9, Bàng Bạch Phác vây quanh tam đại kẻ ác. Bàng Bạch Phác dưới chân lăng ba vi bộ huyền diệu xoay một cái, thân hình như quỷ mị lướt ngang vài thước, ung dung né qua. Tay phải năm ngón tay ở dây đàn trên một nhóm. Cong, cong. Hai đạo kiếm khí vô hình đi sau mà đến trước, tinh chuẩn đánh ở Diệp Nhị Nương đao thế chưa hết, lực mới chưa sinh kẽ hở địa phương. Diệp Nhị Nương rên lên một tiếng, thân hình lảo đảo, suýt nữa từ ngọn cây rơi xuống, trong lòng càng sợ hãi. Nàng không dám ham chiến, chỉ là liều mạng thôi thúc nội lực bỏ mạng chạy trốn. Bàng Bạch Phác từ đầu tới cuối duy trì không xa không gần khoảng cách, dường như lão luyện miêu treo chọc chảo dưới con chuột. Tiếng đàn lúc gấp lúc hoãn, nhiễu loạn tâm thần nội tức, kiếm khí lúc gần lúc hiện, đều là ở Diệp Nhị Nương lực cũ đã qua lực mới chưa sinh, hoặc nỗ lực biến hướng lúc tinh chuẩn đâm hướng về nó kẽ hở, làm cho nàng vô cùng chật vật, chỉ có thể hướng về theo bản năng bên trong có trợ lực phương hướng chạy trốn. Như vậy truy trốn hơn một nửa cái cách giờ, Diệp Nhị Nương đã là tóc thai bù xù, khí tức hỗn loạn, trên người lại thêm vài đạo kiếm khí dư âm cắt ra vết thương. Nhị Nương, bên này, phía trước trong rừng rậm, đông nhiên truyền đến một tiếng lanh lảnh dường như kim loại ma sát hô lên. Diệp Nhị Nương như chảo nhánh cỏ cứu mạng, trên mặt mừng như điên, đem hết toàn lực nhắm phía âm thanh khởi nguồn. Chỉ thấy một đạo cao gầy dường như gậy trúc bóng người từ trong rừng lướt ra khỏi, cầm trong tay một đôi kỳ môn minh khí, phía trước là thép tinh chế chế tạo giữ tận lợi chảo, sau đoan liền với dài nhỏ thép tinh chế xiển xích, chính là cùng hung tử các Vân Trung Hạc. Lão tứ, cẩn thận, keo này không thơm. Diệp Nhị Nương âm thanh cảnh báo. Vân Trung Hạc cũng sớm thấy Diệp Nhị Nương chật vật, càng xem đến phần sau cái kia khí định thần nhàn thắc cầm đuổi theo thanh niên mặc áo trắng. Kha kha, thật tuấn tiểu ca, để tứ gia ta hảo hảo đau quá ngươi. Vân Trung Hạc cười râm một tiếng, hai tay rung lên, hai con móng đuốt thép mang theo thê thảm tiếng xé gió, dường như hai cái nuốt sống người ta độc mãng, hai bên trái phải, nhanh như tia chớp chụp vào Bàng Bạch Phác đầu lâu cùng trong lòng. Chao ảnh tầm tầm, xiềng xích rầm, đóng kín sở hữu né tránh không gian. Đến hay lắm. Bàng Bạch Phác trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, rốt cuộc không còn chỉ là truy đuổi. Hắn tay trái nâng cầm bất động như núi, tay phải năm ngón tay ở trên dây cung tao nhã vòng quét, bong 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 tranh. Tiếng đàn đống nhiên cao vút dày đặc, dường như kim qua thiết mã. Mấy đạo so với trước càng cô động, càng nhanh chóng kiếm khí vô hình nhưng huyền mà ra, cũng không phải là tấn công về phía móng đuốt thép, mà là tinh chuẩn vô cùng chém về phía liên tiếp móng đuốt thép thép tinh chế xiềng xích trung đoạn, nội lực dốc vào, sức mạnh lan truyền then chốt tiết điểm. Đồng thời, một luồng vô hình sóng âm như gợn sóng quyết tán, trọng điểm bao phủ Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc chỉ cảm thấy trong thai ong ong, chân khí trong cơ thể đột nhiên hơi ngưng lại, dường như rơi vào sền sệt đầm lầy. Cái kia nguyên bản ác liệt xảo quyệt móng đuốt thép quy tích, nhất thời xuất hiện trước mắt chỉ trệ chết đi. Ken, ken. Hai tiếng lanh lảnh sắt thép va chạm gần như cùng lúc đó vang lên. kiếm khí vô hình tinh chuẩn chém ở xiềng xích tiết điểm, tia lửa băng gấp nơi, thép tinh chế xiềng xích càng bị chém ra hai đạo lom sâu ngân, dù chưa gây vỡ, to lớn lực xung kích cùng nội lực phản vệ, để Vân Trung Hạc hú lên quái dị, hai tay rung bần bật, móng nuốt thép suýt nữa tuột tay. Thế tiến công trong nháy mắt tan rã, Bàng Bạch phát thân hình loáng một cái, lăng ba vi bộ triển khai, như xuyên hoa hồ điệp tách ra tàn dư chảo ảnh, đồng thời dây đàn lại bát, mấy đạo kiếm khi đến thẳng Vân Trung Hạc trước ngực yếu huyệt. Nhị nương giúp ta. Vân Trung Hạc kinh hãi đều to. Diệp nhị nương từ lâu thở ra hơi, quát chói thai một tiếng, song đao hóa thành hai đạo u lam điệp vàng, từ cánh đánh út về phía Bàng Bạch phát. Trong lúc nhất thời, trong rừng ánh đao chảo ảnh tung hành, tiếng đàn kiếm khí gào thét. Bàng Bạch phát lấy một địch hai, tay trái nâng cầm, thân hình ở một tấc vuông xê dịch thiểm chuyển, lăng ba vi bộ thần diệu sử dụng hết, mỗi khi với suýt xảy ra tai nạn thời khắc tách ra chí mạng hợp kích. Tay phải năm ngón tay ở thất huyền bên trên tao nhã phất, chọn, niệm, mặt, tiếng đàn khi thì cao vút xé vải nhiễu loạn một người nội tức, khi thì trầm thấp muộn lôi chấn đáng tên còn lại tâm thần. Từng đạo kiếm khí vô hình dường như nắm giữ sinh mệnh linh xà, theo hai người chiêu thức chuyển đổi nhỏ bé nhất cái hở, nội lực lưu chuyển tối không khoái tiết điểm, xảo quyệt tàn nhẫn đâm xuyên. Hắn vẫn chưa toàn lực làm, kiếm khí uy lực khống chế ở chỉ để cho hai người cảm thấy uy hiếp, mệt mỏi chống đỡ, nhưng không đủ để lập tức trọng thương trình độ. Mặt ngoài nhìn lại, Diệp Nhị Nương song đao như cuồng phong, Vân Trung Hạc móng nuốt thép tự quỷ mị, hai người phối hợp hiệu ngầm, công thế như chiều, càng cùng Bàng Bạch phát đánh cho sinh động, tựa hồ chỉ là hơi rơi vào hạ phòng, miễn cưỡng duy trì. Biện pháp quá cứng. Lao Tam đây, nhanh đi tìm Lao Tam. Diệp Nhị Nương ra sức chống đối xuất quỷ nhập thần kiếm khí, âm thanh hô, âm thanh mang theo nôn nóng. Vân Trung Hạc cũng khổ không thể tả, mỗi lần tiếng đàn cũng làm cho hắn khí huyết sôi trào. Được, Nhị Nương chống đỡ. Hắn hú lên quái dị, liều mạng ngạnh ai một đạo sượt qua người kiếm khí, và vai huyết quang hiện ra, thân hình mượn lực đột nhiên về phía sau lui nhanh, đồng thời phát sinh một tiếng sắc bén chói tai thét dài. Tiếng hú vang động núi sông, ở quần sơn bên trong vang vọng. Bàng Bạch phát khỏe miệng ngậm lấy một tia như có như không cởi gằn, thế tiến công vẫn như cũ không nhanh không chậm, tiếng đàn kiếm khí vững vàng quấn lấy Diệp Nhị Nương, phảng phất đối với cầu viện không để ý chút nào. Quả nhiên, thời gian uống cạn chén trà, xa xa núi rừng truyền đến một tiếng giống như sấm vang gào thét, cái nào con rùa dám bắt nạt ta Tam tỷ cùng lão tứ? Ngươi Nhạc lão nhị ra đến vậy? Ầm ầm, ầm ầm. Trầm trọng tiếng bước chân dường như nổi trống, chấn động đến mức mặt đất khẽ run. Một cái vóc người thấp to như sắt đôn, đầu rất lớn, tướng mạo hung ác hán tử, nhấc theo một thanh to lớn dữ tợn, hình như cá sấu há mồm ngạt miệng cát, dường như man như bản sông tới mà đến. Chính là hung thần ác sát Nhạc Lao Tam. Lao Tam, nhanh, hợp ba người chúng ta lực lượng, nên thịt tên mặt trắng này. Diệp Nhị Nương nhìn thấy viện binh, tinh thần đại chấn. Hoa nha nha, mặt trắng nhận lấy cái chết. Nhạc Lao Tam trừng mắt to như trung đồng, liều mạng vung lên trầm trọng ngạc miệng cắt, mang theo khai sơn liệt thạch cắt phòng, hướng về Bàng Bạch phát phủ đầu liền cắt. Này một cắt như bên trong, thép tinh chế cũng đoạn. Vân Trung Hạc nhân cơ hội múa móng đốt thép, xiềng xích dầm, phối hợp Nhạc Lao Tam ngang ngược thế tiến công, chụp vào Bàng Bạch phát hạ bản. Diệp Nhị Nương song đao độc cắt, u lam ánh đao như hai cái độc xà, đến thẳng Bàng Bạch phát eo muốn hại, chỗ hiểm. Tam đại kẻ ác liên thủ, ánh đao, chảo ảnh, to lớn ngạc miệng cắt hình, cuồng bạo kình khí xé rách không khí, cuốn lên đầy trời lá rụng bụi bặm, trong nháy mắt đem Bàng Bạch phát bóng người nuốt hết. Đối mặt này đủ để mất mạng cao thủ thành danh khủng bố hợp kích, Bàng Bạch phát trong mắt không có vẻ sợ hãi chút nào, trái lại né qua một tia mưu kế thực hiện được tinh quang. Đến hay lắm. Hắn hét vang một tiếng, tay trái nâng cầm đột nhiên hướng lên trên vừa nhấc, cầm thân rót vào tinh khiết nội lực, găng chống đỡ cái kia Thái Sơn áp đỉnh giống như ngạc miệng cát. Đang. Một tiếng đinh thái nhức óc, dường như hồng trung đại lữ giống như nổ vang ầm ầm nổ tung. Sóng khí lấy hai người làm trung tâm đột nhiên quyết tán, vẻ gãy chu vi cây thấp bụi cây. Bàng Bạch phát dưới chân mặt đất từng tấc dạn nước, thân hình chỉ hơi chìm xuống, lập tức ổn định. Cái kia thất huyền cổ cầm ở nội lực rót vào dưới, càng mạnh mẽ chặn lại rồi Nhạc Lao Tam vừa nhanh vừa mạnh một cắt. Dây đàn kịch liệt rung động, phát sinh rồng gầm ong ong. Cùng lúc đó, Bàng Bạch phát tay phải năm ngón tay đang rung động kịch liệt dây đàn trên tao nhã xoay chuyển. Bong 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 bong. Tiếng đàn trong nháy mắt táo bạo, dường như thiên quân vạn mã chạy trồm, cửu thiên lôi đỉnh nổ tung, hóa thành một luồng bàng bạc sóng âm, dường như vô hình sóng thần, hướng về tam đại kẻ ác đồng thời bao phủ mà đi. Phúc, phúc, phúc. Diệp Nhị Nương, Vân Trung Hạc, Nhạc Lao Tam đồng thời như bị trọng kích, thân hình rung bần bật. Trong cơ thể khí huyết dường như bị cự búa đập trúng, phiên giang đảo hải. Nội lực vận hành trong nháy mắt rơi vào trước nay chưa từng có hỗn loạn trì trệ. Diệp Nhị Nương ánh đao một tán, Vân Trung Hạc chảo ảnh tát tát, Nhạc Lao Tam ngạc miệng cắt cũng bị lực phản chấn văng ra. Ngay ở ba người này bị tiếng đàn chấn động đến mức khí huyết sôi trào, thế tiếng công tan dã trong nháy mắt, Bàng Bạch phát trong mắt hàn mang tăng gọn. Trong miệng hắn khẽ quát, tay phải năm ngón tay đột nhiên hướng ra phía ngoài một tấm, dường như đẩy ra mây mù. Chương 10, tứ đại ác nhân tụ hội, ai trận chiến cuối cùng, Trung Quốc. Chương 10, tứ đại ác nhân tụ hội, ai trận chiến cuối cùng, Trung Quốc. Mèo, 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 mèo. Trong phút chốc, mười mấy đạo cô động đến mức tận cùng, hầu như sẽ rách tầm mắt kiếm khí vô hình, tự rung động dây đàn trên báo táp mà ra, hóa thành tinh diệu tuyệt luân quần thể sát chiêu. Mỗi một đạo kiếm khí đều tinh chuẩn chỉ về tam đại kẻ ác, giờ khắc này nhân khí huyết sôi trào, nội lực chỉ trệ mà bại lộ chí mạng kẽ hở. Chỉ về Diệp Nhị Nương song đao về phòng thủ không kịp dưới sườn kẽ hở. Chỉ về Vân Trung Hạc nhân xiềng xích phản vệ mà trong cửa mở ra lồng ngực. Chỉ về Nhạc Lao Tam nhân lực lượng khổng lồ phản chấn mà dưới chân phủ phiếm hạ bàn. Thậm chí còn có mấy đạo kiếm khí quỷ dị mà tránh khỏi chính diện, dường như độc xà phệ hướng về ba người chiêu thức nối liền khe hở, cương khí hộ thể yếu kém nhất hậu tâm. kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi, dệt thành một tấm lưới tử vong, trong nháy mắt bao phủ ba người. Tam đại kẻ ác vãi cả linh hồn, đem hết toàn lực về phòng thủ né tránh. Quần áo vỡ tan thành, da thịt cắt rời thành, kêu rên tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Diệp Nhị nương dưới sườn, bả vai huyết hoa hiện ra. Vân Trung Hạc trước ngực, bắp đùi bị kiếm khí xé rách, sâu thấy được tận xương. Nhạc Lao Tam tối chật vật, dưới chân lảo đảo, bắp chân bị kiếm khí xuyên thủng, thân thể khổng lồ ầm ầm nửa quỳ trong đất, máu tươi nhuộm đỏ quần. Vẹn vẹn vừa đối mặt, tam đại kẻ ác liên thủ, càng ở bàng bạch pháp cầm kiếm kết hợp, hiểu rõ kẽ hở một đòn sấm sét dưới, cùng nhau bị thương. Tuy không phải chí mạng, nhưng cũng đủ để khiến cho sợ hãi. Nhưng mà, ngay ở này nhìn như bàng bạch pháp đại chiếm thượng phong thời khắc, thế công của hắn nhưng quỷ dị mà chậm lại. Tiếng đàn không còn cuồng bạo, trở nên trầm thấp lâu dài, dường như ung nhọt tận xương, kéo dài quấy rầy áp chế trong ba người lực khôi phục. Kiếm khí vô hình cũng không còn theo đuổi chí mạng, dường như rồi bâu lấy mật, chuyên chọn bọn họ chiêu thức chuyển đổi khoảng cách, thân pháp xê dịch điểm đến tiến hành đột kích gây rối, làm cho bọn họ luôn cuống tay chân, mệt mỏi, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi như ảnh tùy hình áp lực. Bàng bạch pháp thân pháp tựa hồ cũng không còn như trước quỷ thần khó lường, ở Diệp Nhị nương càng ngày càng tàn nhẫn song đao, Vân Trung Hạc xuất quỷ nhập thần móng vuốt thép, Nhạc Lao Tam cuồng mãnh như hổ điên ngạc miệng cắt liều mạng phản kích dưới, tình cờ cũng sẽ bị bức ép có thể cầm thân đón đỡ, phát sinh nặng nề ba chạm, thân hình xuất hiện một tia không dễ nhận biết trì trệ. Tình cảnh trên càng bị dị mà duy trì được một loại hòa nhau trạng thái. Tam đại kẻ ác tuy mỗi người mang thương, vô cùng chật vật, bị áp chế thở không nổi, nhưng không bị triệt để đánh tan. Bọn họ mỗi một lần hung ác phản công, tựa hồ cũng có thể để bàng bạch phát tiếng đàn xuất hiện một tia gợn sóng kiếm khí chết đi một phần. Tiểu tử này nội lực tiêu hao không nhỏ, tiếng đàn không như vậy mãnh. Nhạc Lao Tam thở mạnh quát, một bên đón đỡ kiếm khí, hắn thân pháp cũng chậm, chống đỡ, hắn gần không được rồi. Vân Trung Hạc bưng vết thương âm thanh phụ họa, trong mắt nhưng né qua một tia giả dối. Diệp Nhị nương trên mặt vết máu và mèo, ánh mắt nham hiểm địa nhìn chằm chằm bàng bạch phát tay trái cổ cầm cùng hắn thái dương tựa hồ chạy ra một tia giọt mồ hôi nhỏ, lạnh lùng nói, người này cầm kiếm song tuyệt, vị dị khó chơi, chỉ bằng vào ba người chúng ta, khó có thể thủ thắng. Đem hắn dẫn đi lão đại nơi đó, để lão đại trừng trị hắn. Cứ làm như thế, ba người trong nháy mắt đạt thành hiệu ngầm. Bọn họ không còn hy vọng xa vừa giết ngược lại, mà là bắt đầu vừa đánh vừa lui. Mỗi một lần nhìn như hung ác phản công, đều là kéo dài khoảng cách. Ba người phối hợp, Nhạc Lao Tam chính diện gắng chống đỡ hấp dẫn chú ý, Diệp Nhị nương cùng Vân Trung Hạc hai bên đột kích gây rối kiềm chế, một bên đánh một bên hướng về một phương hướng di động. Bàng Bạch phát ra sức truy kích, tiếng đàn kiếm khí vẫn như cũ ác liệt, lại tựa hồ như đều là sai một ly không cách nào triệt để phong tỏa đường lui. Hắn lông mày cau lại, phản phất đôi ba nhân ý đồ có nhận biết, rồi lại vô lực ngăn cản. Muốn chạy trốn, không dễ như vậy. Quát lạnh một tiếng, thế tiến công tựa hồ lại ác liệt mấy phần, làm cho ba người càng thêm chật vật, lùi đến càng nhanh hơn. Một hồi kịch liệt mà quỷ dị truy đuổi chiến, ở trong quần sơn chi chít lại lần nữa triển khai. Tam đại kẻ ác như ba cái bị thương sói ác, bỏ mạng hướng về xào huyệt phương hướng chạy trốn. Bàng Bạch Phát thì lại như kiên trì thợ săn, tay trái nâng cầm, tay phải thỉnh thoảng bắt huyền phát sinh đòi mạng âm phù cùng chí mạng kiếm khí, vững vàng treo ở ba người phía sau, không nhanh không chậm, không xa không gần, đem bọn họ từng bước một ép về phía dự thiết điểm cuối. Mặt trời lặn xuống phía tây, đem quần sơn nhiễm phải màu máu. Tam đại kẻ ác cả người đẫm máu, khí tức của ổ vô cùng chật vật địa lao ra một mảnh rừng rậm, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Một cái rộng rãi đại giang vắt ngang ở trước, giang thủy vẫn đục chảy xiết, đánh hai bờ sông đá lởm chởm quái thạch, phát sinh nặng nề nổ vang. Giang phong mang theo dậy đặc nước mùi tanh phả vào mặt. Xì, một tiếng nhỏ bé đến cơ hồ bị sóng sông che lấp nguyệt hưởng. Mười mấy trượng ở ngoài, bờ sông bên kia một nơi chót vót vách núi, không có dấu hiệu nào địa không hề có một tiếng động sụt xuống. To bằng cái thất nham thạch đầm ầm lan xuống, gây nên đầy trời bụi mù. Tiết diện bóng loáng như gương, phản phất bị vô hình cự nhận trong nháy mắt chém qua. Bàng Bạch Phát bước chân hơi ngừng lại, trong mắt lóe ra một tia nghiêm nghị. Hắn tay trái nâng cầm, tay phải năm ngón tay ở trên dây cung nhẹ nhàng phất một cái. Một đạo réo rắt tiếng đàn như hạt lệ cửu thiên, xuyên thấu sóng sông. Giang tâm nơi đột nhiên nổ lên một đạo cao khoảng một trượng vận đục của nước, cùng cái kia không hề có một tiếng động sụp xuống bách núi xa xa hô ứng. Không thấy người, trước tiên nghe nó thanh. Cách Giang đấu kỹ, khí thế đã lớn tiếng dọa người. Ở bờ sông một khối to lớn, bị Giang thủy dội rửa đến bóng loáng vô cùng màu đen trên đá ngầm, lặng lặng mà khoanh chân ngồi một người. Người này một thân thanh bảo, tẩy đến trắng bệnh thậm chí rách nát. Thân hình cô gầy, gò má hăm sâu, sắc mặt vàng như nghệ, dường như bệnh lâu quấn quanh người. Tối làm người ta sợ hãi chính là hai chân của hắn, từ đầu gối trở xuống trống rỗng, ông quần tại giang phong bên trong đồng bền. Hắn cũng không phải là ngồi ở trên đá ngầm, mà là trôi nổi ở trên đá ngầm tấm lòng hứa địa phương. Hai cái ngăm đen trầm trọng, lấp lóe kim loại hàn quang thép tinh chế gậy, dường như thân thể hắn một phần, vững vàng chống đỡ lấy khô gầy thân thể. Nghe được tiếng xe gió, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, gương mặt cứng ngắc dường như chạm đá, không chút biểu tình, chỉ có một đôi mắt thâm thúy, băng lạnh, sắc bén dường như vạn năm hàn băng dưới lưỡi đao. Ánh mắt kia ẩn chứa nhìn thấu tình đời hờ hững, trải qua sinh tử tăng thương, càng là đủ để đông lại linh hồn rét căm căm sát ý. Hắn không có mở miệng, nhưng một cái băng lạnh, khàn khàn, dường như hai khối dị sắt tấm sắt ma sát quỷ dị âm thanh, nhưng rõ ràng, không trở ngại chút nào địa đang cuộn trào mãnh liệt sóng sông trong tiếng, trực tiếp truyền vào lao ra rừng gây tam đại kẻ ác cùng với theo sát phía sau, thắt cầm mà đến bàng bạch phát trong hai, rắc rưởi. Thanh âm không lớn, nhưng mang theo làm người cốt tủy phát lạnh uy nghiêm và thất vọng. Chính là tứ đại ác nhân đứng đầu, tội ác đẩy trời đoàn diên khánh. Diệp Nhị Nương, Vân Trung Hạc, Nhạc Lao Tam thấy này, dường như người chết chìm nắm lấy gỗ nổi, trên mặt trong nháy mắt bùng nổ ra mừng như điên cùng như chút được gánh nặng. Lão đại cứu mạng. heo này không thơm. Dựa cả vào ngài. Ba người liên tục lăn lộn vọt tới đá ngầm phía dưới, chỉ vào phía sau khí định thần nhàn, chậm rãi dừng bước lại bảng Bạch Phác gấp gọi. Đoàn Diên Khánh cặp kia băng hàn con mắt, dường như hai đạo thực chất hàn quang, trong nháy mắt vượt qua mười mấy trượng khoảng cách khóa chặt bảng Bạch Phác. Khi ánh mắt chạm đến cái kia bạch đi đánh đàn bóng người lúc, cái kia dường như vạn năm hàn băng giống như con người, cực kỳ nhỏ địa có rút lại một hồi. Giang Phong nhẹ nào, cuốn lên bảng Bạch Phác thuần trắng tay áo. Hắn tay trái vững vàng thắt cầm, tay phải năm ngón tay ấn nhẹ dây đàn, bình tĩnh mà đón nhận Đoàn Diên Khánh cái kia đủ để đông lại linh hồn ánh mắt. Hai người cách xa nhau mười mấy trượng, cách manh liệt Giang Thủy cùng Tam Đại Kẻ Ác. Một người trôi nổi đá ngầm bên trên, khô gầy như quỷ, song quải điểm địa, khí tức âm lanh tĩnh mịch, dường như địa ngục trở về Tu La. Một người đứng thẳng bên bờ sông, tuấn giật xuất trần, cổ cầm ngang dọc, khí độ bên đỉnh núi cao sừng sững, dường như trích tiên lâm phàm. Vô hình khí thế đang cuộn trào mãnh liệt sóng sông bên trên ầm ầm va chạm. Trên người hai người tỏa ra, rõ ràng là đồng dạng ở vào giới này hậu thiên cực hạn khí thế mênh mông. Dường như hai tòa cô phong cách giang đối lập, khí thế ngút trời. Rốt cục để tứ đại ác nhân hội tụ, không dễ dàng a. Bàng Bạch Phác ánh mắt xẹt qua trôi nổi đá ngầm bên trên Đoàn Diên Khánh, hứng hờ địa nhìn chung quanh một lần hoàn cảnh chung quanh, chạy trồm bẩn đục đại giang, đá lởm chẩm màu đen đá ngầm, nghẹn ngào Giang Phong, còn có bên bờ một mảnh thưa thất đầm cỏ lau. Hắn hiền lành lịch sự địa mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng ở sóng sông nổ vang bên trong rõ ràng truyền vào tứ đại ác nhân trong hai, nơi này có núi có sông, thực tại là một khối phong thủy bảo địa, dùng để mai táng các ngươi tứ đại ác nhân, nhưng cũng thật là thích hợp. Chương 11, chém giết cái thứ nhất kẻ ác. Chương 11, chém giết cái thứ nhất kẻ ác, thả ngươi nương giam chó. Nhạc Lao Tam tức giận đến một nhảy cao ba thước, ngạc miệng cắt chỉ vào bảng Bạch Phác, nước miếng văng tung tóe đạo, lao tử muốn đem ngươi cắt thành 18 đoàn này vừa bát, không biết trời cao đất rộng. Diệp Nhị Nương lớn tiếng lăn đục. Vân Trung Hạc càng là âm thanh cười quái dị nói, phong thủy bảo địa, để cho ngươi chính mình nằm thi đi. Đoàn Diên Khánh cái kia dường như hai khối dị sắt tấm sắt ma sát phúc ngữ điệu, băng lạnh mà băng lên, trực tiếp vượt trên sở hữu náo động, giết. Một chữ, thẳng thắn dứt khoát, dường như Diêm Vương câu hồn phán bút. Giết. Nhạc Lao Tam điên cuồng hét lên một tiếng, dường như bị làm tức giận tê giác, thấp to thân thể bùng nổ ra cùng với hình thể không hợp khủng bố tốc độ, trầm trọng ngạc miệng cắt xé rách không khí, mang theo khai sơn đoạn nhạc các phòng, đến thẳng bảng Bạch Phác trung lộ. Hắn đây là nén giận một đòn toàn lực, hào vô hoa thiếu, chỉ cầu dùng tuyệt đối sức mạnh nghiền ép. Hầu như ở Nhạc Lao Tam khởi động trước mắt, Diệp Nhị Nương thân hình đã như là ma vật phù lướt ra khỏi, cũng không phải là lao thẳng tới, mà là vẽ ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, nhiều hướng về bảng Bạch Phác cánh, song đao giấu ở trong tay áo, U Lam Hàn mang dương cung mà không bắn, dường như hai cái ẩn nút với bóng đen độc xạ, chỉ đợi một đòn chí mạng. Vân Trung Hạc thì lại đột nhiên giẫm một cái dưới chân đá ngầm, cao gầy thân hình phóng lên trời. Hắn tuy bị thương, khinh công vẫn là tuyệt đỉnh. Người ở giữa không trung, hai tay gấp chấn, hai con phía trước mang chảo thép tinh chế xiển xích, dường như hai cái thâm độc mãng xà, mang theo thê thảm phá không tiếng rít, hai bên trái phải, một lấy bảng Bạch Phác đầu lâu thiên linh cái, một đối phó nó hạ bàn mắt cá chân. Góc độ xảo quyệt tàn nhẫn, phối hợp Nhạc Lao Tam chính diện mạnh mẽ tấn công cùng Diệp Nhị Nương cánh đột kích gây rối, trong nháy mắt dệt thành một tấm lưới tử vong. Tam đại kẻ ác nén giận ra tay, phối hợp hiệu ngầm không kẽ hở, thế tiến công trong nháy mắt bao phủ bảng Bạch Phác quanh thân muốn hại, chỗ hiểm. Đối mặt này đủ khiến tầm thường cao thủ thành danh nuốt hận khủng bố hợp kích, bàng Bạch Phác ánh mắt đột nhiên sắc bén như ra khỏi vỏ thần kiếm. Hắn tay trái nâng thất huyền cổ cầm, thân hình bất động như núi, tay phải năm ngón tay nhưng ở dây đàn trên đột nhiên một vòng. Chanh, bong 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 chanh. Tiếng đàn đột nhiên bùng nổ ra kim qua thiết mã, liệt thạch xuyên vân cuồng bạo hí lên. Không chỉ có mang theo vô hình sóng âm quấy dày, còn hóa thành mắt trần có thể thấy, từng vòng cấp tốc huyết tán sóng âm sóng khí gợn sóng. Sóng khí đi tới, không khí phát sinh không chịu nổi gánh nặng ong ong. Nay cuồng bạo tiếng đàn, ẩn chứa không chỉ là nhiễu loạn nội tức kỳ dị nhịp điệu, càng mang theo bảng Bạch Phác 10 phần tinh khiết nội lực bùng nổ ra, dường như nộ hải cuồng đạo giống như khủng bố lực xung kích. Đứng mũi chịu sào Nhạc Lao Tam, chỉ cảm thấy hai lỗ tai vụ một tiếng, dường như bị cự búa đập trúng màng hai, trước mắt kim tinh bất loạn. Cái kia Thái Sơn áp đỉnh giống như ngạc miệng cắt thế tiến công, bị này thực chất hóa sóng âm mạnh mẽ va chạm, càng mạnh mẽ ở giữa không trung ngưng trệ nháy mắt. Một luồng tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng khổng lồ, dọc theo cắt thân phản chấn mà quay về, chấn động đến mức hai cánh tay hắn tê dại sắp đứt, khí huyết sôi trào. Cánh kéo tới Diệp Nhị Nương thân hình đột nhiên cứng lại. Cái kia quỷ mị phật phù bộ pháp dường như rơi vào vô hình đầm lầy, trở nên chỉ trệ tối nghĩa. Trong cơ thể âm nhu nội lực, vị này cương mãnh bá đạo sóng âm, xung kích đến dường như nước sôi giống như kịch liệt bốc lên lịch sùng, ngược một trận phiền muộn muốn nói, song đao thủ thế chờ đợi ác liệt sát cơ trong nháy mắt bị cắt đứt. Thảm nhất chính là lăng không đập xuống Vân Trung Hạc. Hắn đang ở giữa không trung không chỗ mượn lực, hai đạo xiềng xích móng đuốt thép bị cái kia màu vàng nhạt sóng âm mạnh mẽ va vào. Không chỉ có thế tiến công tan rã, cả người càng là dường như bị vô hình sóng lớn đập trúng, hú lên quái dị, cao gầy thân thể không bị khống chế địa bay ngược ra ngoài, cổ họng một ngọn, mạnh mẽ nuốt xuống nghịch huyết để hắn sắc mặt trắng bệnh. Tiếng đàn bạo phát đồng thời, bàng Bạch phát động. Lăng ba vi bộ. Hắn dưới chân huyền ảo bộ pháp triển khai, thân hình ở tại chỗ lưu lại một cái hầu như ngưng tụ thuần trắng tan ảnh. Chân thân cũng đã hóa thành một đạo mắt thường khó có thể bắt giữ lưu quang. Bước đi này cũng không phải là chữ lùi, mà là đón Nhạc Lao Tam cái kia bị sóng âm cản trở, sức mạnh do thịnh chuyển suy ngạc miệng cắt, tà tà cắt vào. Thời cơ kỳ diệu tới đỉnh cao. Chính là Nhạc Lao Tam lực cũ mới vừa đi, lực mới chưa sinh, chiêu thức chuyển đổi nhất là cứng ngắc chỉ độn trong mấy mắt. Cũng là ngạc miệng cắt sức mạnh khổng lồ bị tiếng đàn phản chấn, xuất hiện một tia nhỏ bé chết đi trước mắt. Bàng Bạch Phác tay trái nâng cầm như thuẫn, cổ tay hơi đổi, cầm bên cạnh người diện lấy tứ lạng bạc thiên cân xảo diệu góc độ, ầm điệu một tiếng vang nhỏ, tinh chuẩn vô cùng đánh vào ngạc miệng cắt mặt bên cái kia nhân phản chấn mà hơi dương lên dậy nặng cắt trên lưng. Mượn lực, tá lực. Nhạc Lao Tam chỉ cảm thấy một luồng nhu hòa, nhưng tràn trề sức mạnh từ cắt thân chuyển đến, vốn là bị lực phản chấn mang đến trọng tâm bất ổn hắn, cũng lại không khống chế được, thân thể cao lớn dường như bị một luồng sóng lớn thúc đẩy, thân bất do kỳ địa đánh cái vòng, hướng về chính cật lực ổn định thân hình Diệp Nhị Nương mạnh mẽ đánh tới. Lao Tam cẩn thận. Diệp Nhị Nương kinh hãi rít đảo, mắt thấy Nhạc Lao Tam mất khống chế đánh tới, không thể không mạnh mẽ đè xuống bước lên khí huyết, song đao giao nhau che ở trước người, nỗ lực đón đỡ. Nhạc Lao Tam như cùng người hình công thành búa, chặt chẽ vững vàng đánh vào Diệp Nhị Nương đội vàng hình thành lưới đao bên trên. Lực xung kích cực lớn, để Diệp Nhị Nương rên lên một tiếng, dưới chân lão đảo liền lùi mấy bước, mới miễn cưỡng dở bỏ này cố man lực, trong cơ thể khí huyết lại là một trận kịch liệt bốc lên, hai tay tê dại vô cùng. Bàng bạch pháp này vừa vào va chạm, không chỉ có tách ra Nhạc Lao Tam chính diện tuyệt sát, càng khéo léo địa mượn lực đả lực, để hai đại kẻ ác trong nháy mắt rơi vào hỗn loạn. Mà giờ khắc này, bị tiếng đàn đánh bay Vân Trung Hạc, mới vừa trên không trung miễn cưỡng ổn định thân hình, sợ hai không thôi địa rơi vào một khối nô gia đá ngầm. Hắn điểm đến, khoảng cách bàng bạch phát chân thân vẫn còn có 7-8 trượng xa. Ngay ở Vân Trung Hạc mũi chân miễn cưỡng chạm đến chân trận đá ngầm một sát na, bàng bạch phát trong mắt hàn mang tăng bọn. Mục tiêu khóa chặt. Tay phải hắn năm ngón tay ở dây đàn trên đột nhiên phất một cái, một móc bắn ra. Động tác nhanh như chớp mắt, tao nhã bên trong mang theo quyết tuyệt sát phạt. Cong. Xì. Một đạo tiếng đàn cao vút như xé vải. Theo sát phía sau, nhưng là một đạo xé rách không khí, phát sinh chói hai tiếng rít ngầm đen lưu quang. Cái kia lưu quang nhanh, nhanh đến mức cực hạn, vượt qua âm thanh, chính là cầm bên trong tàng kiếm, Trấn Minh. Chôi này ngầm đen, mềm mại, sắc bén vô cùng thần minh, ở bàng bạch phát tinh khiết nội lực cùng dây đàn bắn ra song trọng ra chỉ dưới, hóa thành một đạo truy hồn đoạt mệnh kia chớp màu đen. Nó cũng không phải là bắn thẳng đến, mà là theo một loại huyền ảo khó lường đường vòng cung quy tích, phản phất không nhìn liêu không khoảng thời gian cách, ở Vân Trung Hạc kinh hãi gần chết, con người bỗng nhiên co rút lại trong nháy mắt, đã tới nó trước người. Vân Trung Hạc vãi cả linh hồn. Hắn lại lấy thành danh kinh công, ở thời khắc này có vẻ như vậy trắng xám. Bản năng cầu sinh để hắn bùng nổ ra toàn bộ tiềm lực, hai tay bên trong thép tinh chế chảo theo bản năng mà giao nhau ở trước người, nỗ lực ngăn cản này lấy mạng một đòn. Đồng thời dưới chân mãnh đạp đáng ngầm, đem hết toàn lực về phía sau cũng lực. Nhưng mà, Trấn Minh kiếm phong mang, há lại là sắt thường có thể ngăn. Sắt, sắt. Hai tiếng nhẹ vang lên, dường như nhiệt cắt quá độc lại mới bỏ. Cái kia hai cái cứng cỏi vô cùng, phía trước mang theo giữ tận sắp nhập móng vuốt thép, ở ngăm đen ánh kiếm trước mặt dường như giấy bình thường, theo tiếng mà đứt. Vết cắt bóng loáng như gương. Ánh kiếm chút nào chưa trệ. Thế đi không giảm. Một tiếng vang trầm thấp, dường như dụng cụ cùn đâm vào gỗ mục. Ngăm đen mũi kiếm, tinh chuẩn vô cùng từ Vân Trung Hạc trong lòng bắn vào, mang theo một chùm chói mắt huyết hoa, tự sau đó lưng lộ ra. Thời gian phảng phất đọc lại nháy mắt. Vân Trung Hạc cũng lược động tác im bặt đi, cao gầy thân thể, dường như bị đóng ở hư không. Hắn hai mắt hung bạo lồi, tràn ngập khó có thể tin tưởng hoảng sợ cùng mờ mịt, trong cổ họng phát sinh ngạc cặc bay hơi thành, máu tươi lẫn vào nước dãi từ khóe miệng cùng trước ngực phía sau lưng phá trong động, ồ ồ tuôn ra. Chương 12, phá kẻ ác hợp ích, thuấn sát Diệp Nhị Nương. Chương 12, phá kẻ ác hợp ích, thuấn sát Diệp Nhị Nương. Sau một khắc, đạo kia ngăm đen lưu quang đột nhiên cuốn ngược mà quay về. Trấn Minh kiếm dường như nắm giữ linh tính, ở Vân Trung Hạc chưa ngã xuống trong nháy mắt, đã hóa thành một đạo tao nhã đường vòng cùng, mang theo thê diễm huyết châu, nhanh như tia chớp đi vào bảng bạch phát tay trái nâng thất huyền cổ cầm bên trong, chỉ còn lại cầm thân khó mà nhận ra địa khẽ run lên, phảng phất tử chưa rời đi. Thẳng đến lúc này, Vân Trung Hạc thân thể mới dường như bị rút đi sương xả, mềm mại địa ngã chồng vó ở thấp lạnh trên đá ngầm, bắn lên một mảnh vẩn đục nước bùn. Thê tuyệt, diễm tuyệt, đẹp tuyệt. Này một kiếm kinh diễm cùng tàn nhẫn, trong nháy mắt kinh sợ toàn trường. Lão tứ, Diệp Nhị Nương phát sinh một tiếng tan nát cõi lòng rít gào, nhìn Vân Trung Hạc trong nháy mắt gần chết, muốn rách cả mí mắt. Cái kia thảm trạng triệt để thiêu đốt trong lòng nàng đọng lại hoảng sợ cùng điên cuồng. Nàng dường như điên cuồng phụ thể, tóc hai bù xù, liều lĩnh địa vung vẩy song đao, giống như hổ điên giống như hướng về bàng bạch phát cuồng nào mà đến. Song đao vũ thành một mảnh màu u lam bị thợ tòm, chỉ công không thủ, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Lão tử cùng ngươi liều mạng. Nhạc Lao Tam mắt thấy Vân Trung Hạc chết thảm, càng là nổi giận như điên. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, hoàn toàn không để ý trong cơ thể thương thế cùng bốc lên khí huyết, vung lên trầm trọng ngạc miệng cắt, lại lần nữa dường như mang như bản nhằm phía bàng bạch phát. Lần này, hắn không còn theo đuổi chiêu thức gì kỹ xảo, chỉ là đem toàn thân sức mạnh, phẫn nộ, hoảng sợ đều rót vào tại đây một cắt bên trong, phải đem trước mắt này bạch tí ác ma chặn ngang cắt đứt. Ngay ở Diệp Nhị Nương cùng Nhạc Lao Tam điên cuồng nhào đến bàng bạch phát trước người khoảng một trượng, thế tiến công sắp lâm thể trước mắt. Hống! Một tiếng đinh thai nhức óc điên cuồng hét lên, từ Nhạc Lao Tam trong miệng bạo phát. Hắn càng đột nhiên đem trầm trọng ngạc miệng cắt, mạnh mẽ bổ về phía bàng bạch phát bên cạnh người chỗ trống. Mục tiêu, cái kia ngang dọc thất huyền cổ cầm. Đoạn. Một tiếng chói tai gãy vỡ thanh. Một cái căng thẳng dây đàn theo tiếng mà đứt. Bắn bay huyền tia dường như độc xà giống như con da. Này quyết tuyệt một cắt, càng phi công địch, mà chính là Diệp Nhị Nương bổ ra tiếng đàn phòng ngự kẽ hở. Diệp Nhị Nương trong mắt, né qua điên cuồng cùng hiệu ngầm ánh sáng, song đao u lam tăng gọn, dường như hai đạo đàn sen tia chớp, theo ngạc miệng cắt bổ ra khe hở, xuyên thẳng bàng bạch phát hai xương. Tốc độ so với trước nhanh hơn mấy lần. Mới vừa rơi xuống đất Vân Trung Hạc thân thể bên, một đạo thép tinh chế xiển xích dường như bám dai như địa độc mãng, từ nước bùn bên trong nổi lên. Một đầu khác thình lình nắm tại chẳng biết lúc nào rẽ rùa đứng dậy, khóe miệng chảy máu Vân Trung Hạc trong tay. Hắn càng là lấy cuối cùng một điểm sinh cơ bố trí cả bẫy. Cái kia xiển xích phía trước móng đuốt thép, tinh chuẩn vô cùng cuốn lấy bàng bạch phát thắt cầm cánh tay trái.
lão đại. Nhạc Lao Tam cùng Diệp Nhị Nương hí lên điên cuồng hét lên. Đá ngầm bên trên, Đoàn Diên Khánh trong mắt quỷ hỏa tăng gọn. Tiêu Thụy ngón tay ở thép tinh chế gậy trên nhanh như tia chớp một điểm. Một đạo cô đọng đến mức tận cùng, trắng loa chói mắt chỉ kình, cũng không phải là bắn về phía bảng phát, mà là dọc theo cái kia cuốn lấy cổ cầm thép tinh chế xiềng xích, dường như điện lưu giống như hăng hái chuyển. Tốc độ nhanh chóng, vượt xa tầm thường. Xiềng xích đạo lực, nhất dương chỉ kình. Tam đại kẻ ác cùng gần chết thời khắc Vân Trung Hạc, tâm ý tương thông, càng lấy mệnh làm mồi, bày xuống này tuyệt sát chi cục. Chỉ kinh mượn xiềng xích làm môi, sâu thẳng cầm thân, muốn đem Bàng Bạch Phát cùng cổ cầm cùng xuyên thủng. Chớp mắt, sát cục đã thành. Bàng Bạch Phát con ngươi đột nhiên co lại, hắn tay trái bị xiềng xích chế tử, cầm thân trở thành chỉ kinh hùng tâm. Diệp Nhị Nương song đao đã tới dưới sườn, Nhạc Lao Tam ngạc miệng cắt tuy phách không, nhưng thân thể cao lớn như chiến xa giống như đánh tới, đóng kín đường lui, không thể tránh khỏi, chặn không thể chặn. Bàng Bạch Phát trong mắt không những không sợ, trái lại xẹt qua một tia kỳ phùng địch thủ tia sáng kỳ dị. Một tiếng thanh quát, hắn càng không tránh không né, bị xiềng xích quấn quanh cánh tay trái đột nhiên chìm xuống, đem cổ cầm cầm thân tầng tầng hướng phía dưới ép đi. Đồng thời tay phải năm ngón tay hóa trưởng, mạnh mẽ vỗ vào cầm đáy hồng bộ. Đông, một tiếng nặng nề như viễn cổ chống trận nổ vang ầm ầm nổ tung. Cái kia thất huyền cổ cầm càng trong nháy mắt bị hắn hóa thành cộng hưởng phồng lên, dây đàn long long rung động. Cái kia dọc theo xiềng xích truyền mà tới, đủ để xuyên thủng kim thạch trắng loa chỉ đỉnh, ở chạm đến cầm thân trước mắt, không những không thể xuyên thấu, trái lại bị này kỳ dị cầm phồng lên thanh âm giận rát, đàn hồi. Một đạo càng thêm cô đọng, mang theo thất huyền vô hình kiếm khí đặc biệt nhịp điệu màu vàng chỉ kình, lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn, dọc theo thép tinh chế xiềng xích, bắn ngược mà quay về. Cái kia điều khiển xiềng xích Vân Trung Hạc, vốn là trọng thương gần chết, làm sao có thể ngăn? Màu vàng chỉ kình trong nháy mắt xuyên qua nó lồng ngực, lưu lại một cái to bằng miệng chén cháy đen lỗ máu. Hắn cuối cùng kêu thảm một tiếng, thi thể bị lực lượng khổng lồ mang đến bay ngược mấy trượng, rơi xuống trong sông, bắn lên máu bắn tung tóe. Xiềng xích trong nháy mắt mất đi sức mạnh, tung thoát ra đến. Hầu như ở chỉ kình đạn hồi đồng thời, Bàng Bạch Phát tay phải đánh ra cầm dương sau, thuận thế hướng lên trên nhanh vất. Năm ngón tay như bát tỉ bà, đảo qua còn lại 6 cái căng thẳng dây đàn. Bong bong bong. Lục đạo kiếm khí vô hình, cũng không phải là bên ngoài, mà là hóa thành một tầng dây đặc, cao tốc rung động vô hình khí thuẫn, trong nháy mắt bao phủ hắn bên cạnh người. Diệp Nhị Nương đâm hướng về dưới sườn sông đao, dường như va vào vô hình tường đồng vết sắt, u lam ánh đao trong nháy mắt tán loạn. Thân đao kịch liệt rung động, nàng nứt gan bàn tay, song đao suýt nữa tuột tay bay ra. A. Diệp Nhị Nương chỉ cảm thấy một luồng tràn trề lực lượng khổng lồ phản chấn mà quay về, hai tay đau nhức, thân hình lảo đảo chợt lui. Mà va về phía Bàng Bạch Phát Nhạc Lao Tam, càng dường như va vào một bức vô hình, che kín gai nhọn khí tượng. Hắn thân thể cao lớn bị mạnh mẽ văng ra, ngực như bị búa nặng, mấy đạo sâu thấy được tận xương kiếm khí vết thương đột nhiên xuất hiện, máu tươi phun mạnh. Hợp kích tuyệt sát, phản vệ tự thân. Đoàn Diên Khánh cặp kia băng hàn con mắt, ở Vân Trung Hạc mất mạng, hợp kích bị phá trong nháy mắt, rốt cục kịch liệt ba động một chút. Khô gầy trôi nổi thân thể, lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng chập trùng. Một luồng khác nhau xa so với trước càng thêm cuồng bạo, càng thêm âm lãnh sắc ý, dường như vắng lặng vạn năm núi lửa, ầm ầm phun trào. Hắn dưới thân màu đen đáng ngầm, vô thanh vô tức địa lan tràn ra tỉ mỉ vết rạn nứt. Lúc này, Diệp Nhị Nương lại một lần nữa liều lĩnh địa cùng nhào mà đến, song đao vũ đến gió thổi không lọt trong nháy mắt, Bàng Bạch phát động. Thân hình của hắn dường như bị gió thổi tan lưu vân, tại chỗ chỉ để lại một đạo tàn ảnh lờ mờ. Lăng ba vi bộ tinh túy, bị hắn phát huy đến mức tận cùng. Bước đi này bước ra, không những cũng không lui lại, trái lại đón Diệp Nhị Nương cái kia nhìn như cuồng bạo kỳ thực nhân mất đi lý trí mà sơ hở trăm chỗ lưới lao, bị dị mà cắt vào tiến bảo. Bộ pháp huyền ảo, như đạp cửu cung bắt quái, thân hình ở một tấc vuông, biến ảo ra mấy đạo bóng mờ. Diệp Nhị Nương ánh đao điên cuồng kia, mà ngay cả hắn góc áo cũng không từng dính vào. Thân ảnh của hai người, ở trong chớp mắt đan sen mà qua. Ngay ở này chớp mắt, thân hình đan sen trong nháy mắt. Bàng Bạch Phát tay trái nâng cầm, tay phải năm ngón tay nhưng nhanh như tia chớp ở dây đàn trên phất một cái. Một đạo sắc bén như hạt lệ tiếng đàn đột nhiên bạo phát. Nương theo tiếng đàn mà ra, cũng không phải là kiếm khí vô hình, mà là một đạo cô đọng đến mức tận cùng, hầu như nhỏ như sợi tóc, mắt thường khó phân biệt ngăm đen dây nhỏ. Chấn Minh Kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ. Lần này, nó không có phát sinh xé rách không khí tiếng rít, mà là vô thanh vô tức, dường như ám dạ bên trong lấy mạng độc xà. Ở tiếng đàn che lấp dưới, ở hai người thân hình đàn sen thị giác trong góc chết, lấy khó mà tin nổi góc độ, từ dưới lên, từ một cái Diệp Nhị Nương song đao về phòng thủ không kịp, cương khí hộ thể nhân phẫn nộ mà kịch liệt gợn sóng hình thành nhỏ bé trong khe hở, xảo quyệt vô cùng chui vào. Mục tiêu, tiết hầu. Diệp Nhị Nương chỉ cảm thấy một luồng băng lạnh hơi lạnh thấu xương, trong nháy mắt chiếm lấy trái tim của nàng. Đó là một loại bắt nguồn từ sâu trong linh hồn, đối với tử vong tối bản năng hoảng sợ. Nàng điên cuồng vung vẩy song đao đột nhiên hơi ngưng lại, muốn che chở, cũng đã quá trễ. Một tiếng khó mà nhận ra nhẹ vang lên. Ngăm đen mũi kiếm, tinh chuẩn vô cùng đâm thủng Diệp Nhị Nương tinh tế cổ, tự sau đó cảnh lộ ra khoảng tấc, mang ra một tia nhỏ bé nhưng thê diễm dòng máu. Diệp Nhị Nương vọt tới trước động tác đột nhiên cứng đờ. Trên mặt nàng điên cuồng vẻ mặt đọc lại, thay vào đó chính là một loại mờ mịt cũng khó có thể tin tưởng. Trong tay song đao len ken một tiếng rơi xuống trong đất. Nàng khó khăn giơ tay, tựa hồ muốn che trụ vết thương trên cổ, đầu ngón tay chỉ chạm được một mảnh ấm áp sền sệt. Nàng trong cổ họng phát sinh vài tiếng không có ý nghĩa nhẹ vang lên, thần thái trong mắt dường như nến tàn trong gió, cấp tốc cảm đậm đi. Thân thể quơ quơ, mềm mại địa về phía trước đánh ngục, vừa vặn đánh vào nhân quán tính gọn tới Nhạc Lao Tam dưới chân, gây nên một đám bụi trần. Chương 13, Nhạc Lao Tam chi thường, Đoàn Diên Khánh phẫn nộ. Chương 13, Nhạc Lao Tam chi thường, Đoàn Diên Khánh phẫn nộ Diệp Nhị Nương. Nhạc Lao Tam điên cuồng hét lên, dường như bị thương giá thú dễ gì. Hắn trợn mắt nhìn Diệp Nhị Nương ở trước mặt mình ngã xuống, cái kia ngăm đen tiểu kiếm nhất thiểm rồi biến mất tử vong quy tích, dường như dấu ấn giống như thiêu đốt hắn thần kinh. To lớn hoảng sợ, rốt cục gáp đảo nổi giận. Hắn xung thế đột nhiên ngừng, thân thể cao lớn nhân quán tính về phía trước lão đảo, trong tay ngạc miệng cắt theo bản năng mà đặt ngang ở trước người, vạn vện kia máu mắt to như chuông đồng bên trong, chỉ còn giữ lại nguyên thủy nhất kinh hãi. Nhưng mà, Bàng Bạch Phát thân hình không có một chút nào dừng lại. Ở chấn minh kiếm xuyên thủng Diệp Nhị Nương yết hầu, bay ngược về cầm hộp trong nháy mắt, hắn đã dường như ung nhọt tận xương, theo sát lão đảo dừng lại Nhạc Lao Tam. Tay trái cổ cầm vẫn như cũ vững vàng nâng ở trước người, phản phất tuyên cổ bất biến bản thạch. Tay phải năm ngón tay nhưng ở dây đàn trên lại lần nữa lướt qua. Lần này, tiếng đàn chưa hưởng, nhưng bảy cái căng thẳng dây đàn, nhưng dường như nắm giữ sinh mệnh linh xả, đột nhiên từ cầm trên người bắn ra mà ra. Trong đó một cái rõ ràng là mới vừa bị Nhạc Lao Tam chặt đứt, lại bị Bàng Bạch Phát lấy chân khí mạnh mẽ thu lấy căng thẳng đàn đứt dây. Mỗi một cái dây đàn đều rót vào Bàng Bạch Phát tinh khiết thất huyền vô hình kiếm nội lực, cứng cỏi sắc bén càng hơn sợi vàng. Mèo, 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 mèo. Lục đạo hoàn hảo, một đạo nhuốm máu đàn đứt dây, bảy đạo tinh tế, cứng cỏi, lập loè nội liễm hàn quang dây đàn, dường như thiên la địa võng, trong nháy mắt quấn quanh hướng về kinh hãi gần chết Nhạc Lao Tam. Mục tiêu, hán trang kiệt cổ, cùng với chuôi này hoành tre ở trước ngực to lớn ngạc miệng cắt. Cho lão tử đoạn. Nhạc Lao Tam vãi cả linh hồn, điên cuồng hét lên liều mạng vùng vẫy ngạc miệng cắt, nỗ lực chặt đứt những này quỷ dị sợi tơ. Cong, cong, cong. Trầm trọng ngạc miệng cắt cùng tình tế dây đàn va chạm, càng phát sinh tiếng sắt thép va chạm. Tia lửa văng khắp nơi. Nhưng mà, rót vào Bàng Bạch Phát tinh khiết nội lực dây đàn, nó cứng cỏi vượt xa Nhạc Lao Tam tưởng tượng. Không chỉ có không thể chặt đứt, trái lại có càng nhiều dây đàn dường như rồi bâu lấy mật, trong nháy mắt quấn quanh tới. Năm cái dây đàn tinh chuẩn địa cuốn lấy ngạc miệng cắt tráng kiện cắt thân cùng cán tay cầm liên tiếp nơi, đó là đòn bẩy phát lực trung tâm hoạt động. Mặt khác hai cái thì lại dường như độc xà giống như vòng qua cắt thân, nhanh như tia chớp cuốn về Nhạc Lao Tam cái cổ. Ặc. Nhạc Lao Tam chỉ cảm thấy một luồng to lớn lộn xộn lực lượng, đột nhiên từ cổ cùng vũ khí tải lên đến. Hắn thân thể cao lớn, trong nháy mắt bị tìm đến nhấc lên khỏi mặt đất. Nghẹt thở cảm giống như là thủy triều nhấn chìm hắn. Hắn điên cuồng giãy giụa, hai tay gắt gao nắm lấy quấn quanh cổ dây đàn, hai chân trên không trung loạn đạp, sắc mặt cấp tốc do hồng biến tử. Cùng lúc đó, cuốn quanh ở ngạc miệng cắt trung tâm hoạt động nơi dây đàn đột nhiên căng thẳng, phát sinh một trận làm người ghê răng cọt kẻ thành. Bàng Bạch Phát tay phải năm ngón tay ở hư không đột nhiên nắm chặt, phản phất nắm lấy vô hình đầu sợi. Theo hắn hét lên từng tiếng, nội lực tuôn ra. Bang, bang, bang. Mấy tiếng nặng nề gãy vỡ tiếng vang lên. Trôi này trầm trọng dữ tợn, làm bạn Nhạc Lao Tam tung hoành giang hồ nhiều năm ngạc miệng cắt, càng mạnh mẽ bị vài gốc dây đàn tìm lại trung tâm hoạt động, ở nội lực lộn xộn ở dưới, từ gián đoạn nứt ra đến. To lớn hất tóc len ken một tiếng đập xuống trong đất. Vũ khí vỡ vụn vang lên giòn giã, thành ép vỡ Nhạc Lao Tam cuối cùng một cái dâm dạng. Ê! Hắn hai mắt hung bạo lồi, vạn vện tiêu máu, trong cổ họng phát sinh cuối cùng một tiếng tuyệt vọng nghẹn ngào. Bàng Bạch Phát tay phải đột nhiên hướng ra phía ngoài kéo một cái, cuốn quanh ở Nhạc Lao Tam trên cổ dây đàn, dường như sắc bén nhất dây thép, trong nháy mắt thắt chặt. Huyết quang hiện ra, một viên đầu lâu to lớn, mang theo khó có thể tin tưởng kinh hãi vẻ mặt, phóng lên trời. Nóng bỏng máu tươi, dường như suối phun giống như từ đoạn cảnh nơi tuôn trào ra, nhuộm đỏ dưới thân đá ngầm cùng vận đục giang thủy. Không đầu thân hình khổng lồ, co giật mấy lần, ầm ầm ngã xuống đất. Bảy cái nhuốm máu dây đàn, dường như hoàn thành rồi sứ mệnh linh xả, đột nhiên thu về, một lần nữa căng thẳng ở cổ cầm bên trên, chỉ còn lại dưới vài giọt sền sệt huyết châu, dọc theo dây đàn chậm rãi lướt xuống, nhỏ vào bụi trần. Cái kia đàn đứt dây, càng hiện ra chói mắt. Từ tiếng đàn bạo phát đẩy lui ba người, đến mượn lực đả lực gây ra hỗn loạn, lại tới chấn minh kiếm bắn như điện xuyên thủng bần trung hạc trái tim, ngay lập tức lăng ba cắt vào kiếm xuyên Diệp Nhị Nương yết hầu, cuối cùng dây đàn cắn giết Nhạc Lao Tam. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, nhanh đến mức làm người nghẹt thở. Làm Nhạc Lao Tam thi thể không đầu trầm trọng ngã xuống đất, bắn lên một mảnh thịt nát lúc, giữa trường chỉ còn giữ lại giang phong nghẹn ngào cùng sóng biển rít gào. Mùi máu tanh nồng nặc đến hóa không mở. Bàng Bạch Phát tay trái nâng cầm, tay phải năm ngón tay ấn nhẹ ở nhuốm máu dây đàn trên, thuần trắng áo bào tại giang phong bên trong bay phần phật, không dính một hạt bụi. Chỉ là thái dương chảy ra tỉ mỉ mồ hôi hột, cùng với hơi thở hỗn hện, hiển lộ ra luân phiên ác chiến cùng gắng chống đỡ hợp kích tuyệt kỹ mang đến to lớn tiêu hao. Cái kia gậy vỡ dây đàn, càng tự một đạo chói mắt vết thương. Hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt bình tĩnh mà tìm đến phía cái kia từ đầu đến cuối, trôi nổi ở màu đen đá ngầm bên trên, khí tức cũng đã trở nên dường như sắp núi lửa bộc phát giống như khủng bố Đoàn Diên Khánh. Hiện tại, thanh tịnh. Bàng Bạch Phát âm thanh ôn hòa vẫn như cũ, nhưng mang theo một loại bụi bặm lắng xuống giống như lãnh đạm, tội ác đầy trời, đến. Đoàn Diên Khánh tấm kia tiểu tụy vàng như nghệ, không chút biểu tình mặt, ở trước mắt thấy tam đại kẻ ác liên tiếp chết thảm với trong nháy mắt sau, rốt cục không cách nào lại duy trì tuyệt đối tính mình. Khoe miệng của hắn cực kỳ nhỏ địa co giật một hồi, dường như chạm đá nứt ra rồi một cái khe. Cặp kia hám sâu trong hốc mắt, đóng băng vạn năm hàn ý bị triệt để thiêu đốt, hóa thành hai đám đốt cháy tất cả u minh quỷ hỏa. Cái kia không phải phẫn nộ, mà là thuần túy, băng lạnh, phải đem người trước mắt, kể cả linh hồn đều triệt để nghiền nát sát ý. Trôi nổi ở trên đá ngầm tấm lòng hứa thân thể, lần thứ nhất hơi chìm xuống, hai cái ngăm đen trầm trọng thép tinh chế gậy mũi nhọn, sâu sắc rơi vào cứng rắn đá ngầm bên trong, phát sinh làm người ta sợ hãi kéo kẻ thành. Dưới thân màu đen đá ngầm, vết rạn nứt dường như chu vong giống như cấp tốc lan tràn ra. Không nói tiếng nào, không có thăm dò. Đoàn Diên Khánh động. Hắn cô gầy thân thể, dường như bị vô hình cự cung bắn ra mà ra, nhanh như một đạo xé rách không gian màu xám đen kia chớp. Hai cái thép tinh chế gậy không còn là chống đỡ, mà là hóa thành chí mạng nhất hung khí. Người chưa đến, cái kiếm ngưng tụ với gậy mũi nhọn, cô đọng đến mức tận cùng, hiện ra trắng loa ánh sáng ác liệt chỉ kình, đã dường như hai đạo xé rách đêm đen lôi đỉnh, phá không tiếng rít. Đại lý họ Đoàn bí mật bất truyền, chí cương chí dương, không gì không xuyên thủng. Một đạo chỉ kình bắn thẳng đến Bàng Bạch Phát mi tâm, một đạo khác thì lại xảo quyệt vô cùng bắn về phía hắn Thác Cầm tay trái cổ tay. Góc độ, tốc độ, sức mạnh, hoàn toàn kỳ diệu tới đỉnh cao, cho thấy Đoàn Diên Khánh đắm chìm đạo này mấy chục năm khủng bố trình độ. Chỉ kình chưa đến, cái kia ác liệt vô cùng sắc bén tâm ý đã đâm vào Bàng Bạch Phát mi tâm cùng cổ tay, làn da mơ hồ đau đớn. Bàng Bạch Phát con người thu nhỏ lại, Đoàn Diên Khánh nén giận ra tay, này nhất dương chỉ uy lực xa không phải tầm thường, hắn không dám thất lễ. Lăng Ba Vi Bộ, dưới chân huyền ảo bộ pháp trong nháy mắt triển khai, thân hình ở tại chỗ lưu lại một cái rõ ràng tàn ảnh. Chân thân nhưng dường như trong gió tơ liễu, với suýt xảy ra tai nạn thời khắc, hướng về phía sau đồng bệnh trượt ra vài thước. Chương 14, quyết chiến Đoàn Diên Khánh. Chương 14, quyết chiến Đoàn Diên Khánh. Hai đạo trắng loa chỉ kình sát hắn tàn ảnh biên giới bắn quá mạnh mẽ, đánh vào phía sau một khối cao bằng nửa người trên đá ngầm, cứng rắn đá ngầm dường như bị vô hình cự búa đập trúng, trong nháy mắt nổ bể ra đến, đá vụn giống như là đạn pháo tứ tán bắn nhanh, bụi mù tràn ngập, lưu lại hai cái sâu không thấy đáy cháy đen lỗ thủng. Thật cương mãnh chỉ lực, Bàng Bạch Phát tâm thần tập trung cao độ, này kẻ ác công đầu lực quả nhiên sâu xa. Một đòn thất bại, Đoàn Diên Khánh đang ở không trung, gậy ở nổ tung đá ngầm mảnh vỡ trên hơi đều nhẹ. Cái kia trầm trọng thép tinh chế gậy ở trong tay hắn dường như không có gì, điểm thạch mượn lực động tác nhanh như điện quang, thân hình càng không hề chỉ trệ địa lại lần nữa gia tốc. Gậy dường như hai cái nuốt sống người ta độc lòng, mang theo thê thảm tiếng xé gió, một trượng quét ngang ngàn quân, đến thẳng Bàng Bạch Phát eo. Khác một trượng thì lại dường như độc xà xuất động, trực điểm trước ngực hắn tiên bên trong đại huyệt. Trượng gió gào thét, cương mãnh bá đạo bên trong ẩn chứa tinh diệu biến hóa. Bàng Bạch Phát thân hình lại lắc. Lăng Ba Vi Bộ bị hắn thôi phát đến mức tận cùng, chân đạp bắt quái, thân như du long. Ở một tấc vuông biến ảo ra mấy đạo hư thực khó phân biệt bóng người. Thép tinh chế gậy mang theo vạn cân lực lượng, mạnh mẽ nện ở Bàng Bạch Phát lưu lại tàn ảnh trên, đem mặt đất cứng rắn nham thạch, đánh đến đá vụn bay tán loạn. Bàng Bạch Phát né qua quét ngang, nay điểm hướng về thiên bên trong một trượng nhưng như ảnh tùy hình. Hắn tay trái cổ cầm đột nhiên hướng lên trên một ô. Đang. Một tiếng đinh thai nhức óc sắt thép va chạm ầm ầm nổ vang. Tia lửa văng khắp nơi. Cầm thân cùng thép tinh chế gậy mạnh mẽ va chạm. Một luồng tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng khổng lồ theo cầm thân truyền đến. Bàng Bạch Phát chỉ cảm thấy cánh tay trái chìm xuống, khí huyết vi dũng. Đoàn Diên Khánh này nén giận một đòn sức mạnh, vừa xa Diệp Nhị Nương mọi người. Đoàn Diên Khánh đồng dạng cảm giác gậy dường như điểm trúng vạn năm huyền thiết, lực phản chấn để hắn khô gầy thân thể, trên không trung hơi chậm lại. Ngay ở này đôi mới binh khí va chạm, lực cũ mới vừa đi lực mới chưa sinh vi diệu trong nháy mắt. Bàng Bạch Phát trong mắt tinh quang bắn mạnh, tay phải năm ngón tay ở dây đàn trên nhanh như tia chớp phất một cái. Bong bong bong, ba đạo kiếm khí vô hình yên huyền mà ra, cũng không phải là bắn thẳng đến, mà là theo cực kỳ xảo quyệt đường vòng cung, thành phẩm hình chữ bắn về phía Đoàn Diên Khánh nhân phát lực mà bại lộ ngực bụng kẽ hở. Kiếm khí ác liệt, xé rách không khí. Đoàn Diên Khánh trong bụng phát sinh một tiếng nặng nề hừ lạnh. Hắn tuy kinh không loạn, khô gầy thân thể, càng ở giữa không trung lấy khó mà tin nổi góc độ đột nhiên uốn một cái, dường như mất đi trọng lượng lá khô. Mèo, mèo, mèo. Ba đạo kiếm khí vô hình, sát hắn tung bay thanh bảo bắn không, đem phía sau mặt sông nổ lên ba đạo cao khoảng một trượng vận đủ của nước. Đồng thời, hắn tay trái gậy mượn thân thể xoay chuyển tư thế, dường như bỏ cạp độc vẫy đuôi, mang theo sắc bén tiếng xé gió, từ một cái cực kỳ quỷ dị góc độ phản bén mà lên, chọc thẳng Bàng Bạch Phát dưới nách muốn hại, chỗ hiểm. Hung tàn, độc ác, biến chiêu nhanh chóng, không thể tưởng tượng nổi. Bàng Bạch Phát dưới chân bộ pháp lại biến, thân hình như con quay giống như gấp toàn, hiểm chi lại hiểm điệu tách ra này thâm độc một đòn. Đồng thời tay phải năm ngón tay nhanh đạn, tiếng đàn lại vang lên. Mấy đạo kiếm khí vô hình đan dệt thành mạng, phong hướng về Đoàn Diên Khánh khả năng truy kích con đường. Đoàn Diên Khánh song phải liền điểm đá ngầm mảnh vỡ, thân hình giống như quỷ mị tung bay mấy trượng, vững vàng rơi vào khắc một khối đá ngầm bên trên, gậy mũi nhọn lại lần nữa rơi vào trong đá. Hắn trôi nổi bất động, cặp kia thiêu đốt u minh quỷ hỏa con mắt gắt gao khóa chặt Bàng Bạch Phát, khí tức dường như sắp núi lửa bộc phát, băng lạnh mà ngột ngạt. Bàng Bạch Phát cũng mượn thế lui lại, một lần nữa kéo dài khoảng cách, tay trái cổ cầm hơi buông xuống, tay phải năm ngón tay ấn nhẹ dây đàn, khí tức trầm ngưng. Nội lực kịch liệt tiêu hao mang đến cảm giác mệt mỏi, giống như là thủy triều từng trận kéo tới, đầu ngón tay dưới dây đàn phảng phất so với núi cao càng nặng nề. Giang Phong cuốn lấy nồng nặc máu tanh cùng hơi nước, từ giữa hai người gào thét mà qua. Ngăn ngắn mấy tức giao chiến, hung hiểm tuyệt luân. Hai bên đều thăm dò ra đối phương sâu không lường được thực lực cùng cái kia giống như quỷ mị thân pháp tốc độ. Đoàn Diên Khánh Phúc ngữ điệu lại băng lên, băng lạnh khàn khàn, dường như cửu lũ gió lạnh thổi qua đáng ngầm, hảo thân pháp. Đáng tiếc, hôm nay hẳn phải chết. Cái cuối cùng chết chữ đọc ra trong nháy mắt, hắn động. Lần này, không phải thẳng tắp xung kích. Hắn cô gầy thân thể, dường như không có trọng lượng, song bài ở đáng ngầm, mặt nước, thậm chí không trùng bắn nhanh hạt nước trên liên tục chỉ vào. Mỗi một lần chỉ vào, thân hình cũng như cùng thuấn di giống như xuất hiện ở một cái khác xảo quyệt vị trí, lưu lại con đường tàn ảnh. Xì, 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 từng đạo trắng lóa cô động nhất dương chỉ kình, dường như tật phong sậu vũ giống như từ hắn quỷ dị biến hóa thân vị bên trong bắn nhanh ra, không phải hai đạo mà là trong nháy mắt phân hóa thành mười mấy đạo. Mỗi một đạo chỉ kình đều cô động vô cùng, xé rách không khí phát sinh chói tai tiếng rít. chúng nó đan dệt thành một tấm bao trùm Bàng Bạch Phát quanh thân mấy trượng phạm vi tử vong qua mạng, phong tỏa sở hữu né tránh không gian. Chỉ kinh chưa đến, cái kia chí dương chí cương sắc bén khí tức đã làm cho người nghẹt thở. Đây là Đoàn Diên Khánh chân chính sát chiêu, đem nhất dương chỉ tinh diệu cùng tự thân quỷ mị thân pháp kết hợp, hóa thân làm di động pháo đài. Bàng Bạch Phát ánh mắt nghiêm nghị tới cực điểm, thân hình hắn lui nhanh, đồng thời tay trái cổ cầm nằm ngang ở trước người, tay phải năm ngón tay ở dây đàn trên biến ảo ra vô số tàn ảnh. Bong 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 bong, tiếng đàn dường như cựu thiên kinh lôi liên miên nổ vang, hóa thành từng đạo cô động như thực chất, nhằng nhị khắp nơi kiếm khí màu vàng kim nhạt. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa Bàng Bạch Phát tinh khiết nội lực cùng phá hết vạn pháp kiếm lý. Kiếm khí như lưới và chạm chỉ kình. Oanh 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 oanh. Dày đặc như giang đậu giống như tiếng nổ đùng đoảng, ở bên bờ sông điên cuồng nổ vang. Vang nhạt kiếm khí cùng trắng lóa chỉ kình trên không trung mãnh liệt va chạm, dập tắt. Nổ tung từng đoàn ánh sáng chói mắt ngất cùng cuồng mãnh sóng khí. Cứng rắn đáng ngậm, như là đậu hũ bị tiêu tán kình khí cắt chém, nát tan. Vần đục giang thủy bị nổ lên đầy trời của nước, dường như dưới nổi lên một hồi bùng vũ. Đoàn Diên Khánh thân hình như quỷ mị, ở đá ngầm cao tốc xê dịch, chỉ kinh dường như hàng loạt pháo giống như không ngừng nghỉ chút nào. Nội lực đại dương như biển, thế tiến công càng cuồng bạo. Mỗi một lần chỉ vào vậy, đều nương theo mấy đạo xé rách hư không chỉ kinh. Bàng Bạch Phát thân hình phập phù, lang ba vi bộ phát huy đến mức tận cùng, ở một tấc vông lưu lại con đường tàn ảnh. Hắn tay trái cổ cầm hoặc cách, hoặc chặn, hoặc tá, hóa giải không thể tránh khỏi chỉ kinh. Mỗi một lần đó đỡ, cũng làm cho hắn cánh tay trái bị ma, cầm thân phát sinh không chịu nổi gánh nặng gào thét. Tay phải năm ngón tay ở dây đàn trên hăng hái vòng quét, từng đạo kiếm khí vô hình dường như nắm giữ sinh mệnh, theo Đoàn Diên Khánh chỉ kình nhỏ bé nhất chuyển đổi khoảng cách, thân pháp xê dịch điểm đến dự đoán, tinh chuẩn vô cùng phản kích mà đi. Nhưng nội lực kịch liệt tiêu hao, để kiếm khí màu sắc có chút ảm đạm, phản kích nhuệ khí cũng yếu đi 3 điểm. Một đạo kiếm khí vô hình, sát Đoàn Diên Khánh tung bay thanh bảo xẹt qua, đem bảo góc xé rách. Một đạo trắng loa chỉ kình đánh vào Bàng Bạch Phát đón đỡ cầm trên người, chấn động đến mức hắn cánh tay trái rung bần bật, khí huyết cuộn cuộn, dưới chân đá ngầm ầm ầm vỡ vụn. Thân hình hắn hơi lắc, thái dương mồ hôi hột lăn xuống. Một tia sợi tóc bị tỉnh phong cắt đứt bay xuống. Càng chí mạng chính là một tiếng chói tai gãy vỡ thanh. Lại một cái dây đàn, ở chịu đựng quá nhiều chỉ kình xung kích cùng nội lực rót vào sau, không chịu nổi gánh nặng, đống nhiên đứt đoạn. Gãy vỡ huyền tia dường như sắp chết gián bạc, vô lực buông xuống lạc. Bàng Bạch Phát sắc mặt trong nháy mắt trắng sáng một phần. Dây đàn đứt đoạn, không chỉ có mang ý nghĩa thất huyền vô hình kiếm uy lực chợt giảm, càng phản phệ một tia nội lực. Chương 15, trong gang tấc, chính là sinh tử hai tầng chương 15, trong gang tấc, chính là sinh tử hai tầng hai người lấy nhanh đánh nhanh. Bóng người ở chật hẹp bờ sông bãi đá ngầm bên trong cao tốc đan sen va chạm chia lịa, tiếng đàn kiếm khí chỉ kinh nổ đùng, đá ngầm nát tan nổ vang, cột nước trùng thiên tiếng rào rào, đan dệt thành một khúc cuồng bạo tử vong giao hưởng. Đoàn Diên Khánh chỉ kình trí cương trí dương, bá đạo tuyệt luân, lực xuyên tấu kinh người mà liên miên không dứt. Bàng Bạch Phát kiếm khí thì lại thắng ở quỷ dị xảo quyệt, đoán trước ý đồ kẻ địch, chuyên phá nó chiêu thức chuyển đổi kẽ hở cùng khí thế thiết điểm, phối hợp lăng ba vi bộ cực hạn né tránh cùng cổ cầm đón đỡ, tuy hiện ra chật vật vẫn như cũ duy trì bất bại. Nhưng mà Bàng Bạch Phát có thể rõ ràng địa cảm giác được, Đoàn Diên Khánh công lực sâu trạng, vẫn còn chính mình bên trên. Đối phương cái kia tiểu tụy thân thể bên trong ẩn chứa nội lực, dường như đại dương mênh mông, quần quần không dứt. Đánh lâu bên dưới, chính mình nội lực tiêu hao tốc độ xa nhanh với đối phương. Giờ khắc này dây đàn đứt đoạn, càng là chó cắn áo rách. Càng phiền toái chính là, Đoàn Diên Khánh thân pháp, tuy không bằng Lăng Ba Vi bộ huyền diệu, nhưng thắng ở thuần túy tốc độ cùng quỷ dị khó lường biến hướng, phối hợp nhất dương chỉ viễn trình áp chế, để hắn trước sau không cách nào chân chính gần người, phát huy cầm bên trong tàng kiếm tuyệt sát ưu thế. Nhất định phải thay đổi sách lược. Ý nghĩ thay đổi thật nhanh, Bàng Bạch Phát thân hình đột nhiên về phía sau lui nhanh mấy trượng, kéo dài khoảng cách. Hắn tay trái cổ cầm vẫn như cũ nằm ngang ở trước người, tay phải năm ngón tay cũng không phải gấp gáp bắt huyền, mà là ở dây đàn nhìn lên tự chậm chậm địa lướt qua. Đầu ngón tay xẹt qua cái kia đàn đứt dây lúc, động tác khó mà nhận ra địa dừng mấy mắt. Chen, vụ, tiếng đàn đột nhiên biến đổi, không phải trước cuồng bạo lôi mát, mà là trở nên trầm thấp, dài lâu, liên miên không dứt. Dường như thâm sơn cổ tự chống chiều trung sớm, mang theo một loại kỳ dị, xuyên thẳng qua linh hồn nhịp điệu. Từng đạo vô hình sóng âm dường như gợn nước giống như quyết tán ra đến, không theo đuổi trực tiếp lực xung kích, mà là dường như ung nhọn tận xương, chăm chú cuốn quanh hướng về Đoàn Diên Khánh. Đoàn Diên Khánh đang muốn truy kích, thân hình đột nhiên hơi ngưng lại. Hắn chỉ cảm thấy cái kia liên miên không dứt quỷ dị tiếng đàn, dường như vô số cây tế châm, không nhìn cương khí hộ thể, trực tiếp chui vào đầu óc. Quấy nhiều hắn tâm thần một trận buồn bực. Càng đáng sợ chính là, trong cơ thể nguyên bản xoay tròn như thường, cương mãnh cực kỳ nhất dương chỉ nội lực, bị tiếng đàn này bên trong ẩn chứa kỳ dị nhịp điệu mở dẫn, càng mơ hồ xuất hiện không bị khống chế dao động cùng trì trệ. Phản phất bình tĩnh mặt hồ bị tập trung vào đá, tạo nên tầng tầng gợn sóng, phá hoại phần kia tuyệt đối không chế. Âm công ấy nhiễu nội lực. Đoàn Diên Khánh Phúc trong lời nói lần thứ nhất mang tới một tia nghiêm nghị. Hắn khô gầy trôi nổi thân thể hơi dừng lại một chút, song phải ở trên đá ngầm tầng tầng một điểm, mạnh mẽ ổn định tâm thần, nỗ lực xua tan cái kia không lọt chỗ nào tiếng đàn quấy rầy. Ngay ở hắn tâm thần bị tiếng đàn kiềm chế, nội lực vận chuyển xuất hiện chớp mắt ngưng trệ trong ngáy mắt. Bàng Bạch Phát trong mắt hàn mang như điện. Chính là hiện tại. Hắn dưới chân lăng ba vi bộ toàn lực bạo phát, thân hình hóa thành một đạo xé rách không gian thuần trắng lưu quang, không lùi mà tiến tới. Lao thẳng tới Đoàn Diên Khánh, tay trái cổ cầm dường như tấm khiên giống như che ở trước người, tay phải năm ngón tay thì lại nhanh như tia chớp ở dây đàn trên một bệnh, một móc bắn ra, động tác nhanh đến cực hạn. Cong, xì, một đạo tiếng đàn xé bài. Theo sát phía sau là đạo kia quen thuộc, làm người ta sợ hãi ngăm đen tử vong lưu quang, Chấn Minh kiếm. Lại lần nữa bắn ra. Lần này, nó ngưng tụ bàng bạch phát toàn bộ tinh khí thần. Uy tích càng xảo quyệt. Trên thân kiếm thậm chí mơ hồ nổi lên một tầng nội liễm đến mức tận cùng vàng nhạt hào mang. Mục tiêu nhắm thẳng vào Đoàn Diên Khánh nhân tâm thần bị quấy nhiễu, nội lực hơi dừng lại mà bộc lộ ra yết hầu chỗ yếu. Kiếm ra, truy hồn. Đoàn Diên Khánh ở Chấn Minh kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, liền cảm thấy cái kia cỗ sởn cả tóc gáy, đông lại linh hồn khủng bố sát cơ. Băng lạnh mùi chết chóc, dường như thực chất giống như chiếm lấy trái tim của hắn. Một tiếng dường như bị thương như dã thú trầm thấp rít gào, từ Đoàn Diên Khánh trong bụng bạo phát. Hắn cặp kia thiêu đốt u minh quỷ hỏa con mắt, ở bước ngoặt sinh tử bùng nổ ra dọa người tinh quang. Hắn không có lựa chọn né tránh, bởi vì cái kia ngăm đen tiểu kiếm tốc độ quá nhanh, uy tích quá điêu. Lăng Ba Vi bộ đột phá lại phong tỏa hắn sở hữu đường lui, lựa chọn khác gắng chống đỡ. Hai cái thép tinh chế gậy, ở hắn khô gầy như sải cánh tay khởi động dưới, bùng nổ ra kinh động thiên hạ sức mạnh. Không phải điểm đâm, mà là dường như hai cái cuồng long xuất hải, mang theo quyết chí tiến lên, nát tan tất cả quyết tuyệt khí thế, một trượng lật đổ bảng bạch phát trong lòng. Khác một trượng thì lại đi sau mà đến trước, tinh chuẩn vô cùng hành che ở chính mình nhất hầu trước. Thân trượng rót vào hắn suốt đời khổ tu chí dương nội lực, tỏa ra nóng rực vật trắng. Đây là lưỡng bại câu thương, ngọc thạch câu phần đấu pháp. Hắn muốn dùng lồng ngực gắng đón đỡ bảng bạch phát khả năng đến tiếp sau công kích, cũng phải dùng rót vào suốt đời công lực thép tinh chế gậy, mạnh mẽ ngăn trở này lấy mạng một kiếm. Bàng bạch phát con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Đoàn Diên Khánh này liều mạng phản kích, tàn nhẫn quyết tuyệt tới cực điểm. Trong chớp mắt, bàng bạch phát khỏe miệng lại làm giấy lên một tia băng lạnh độ cong. Hắn chờ chính là thời khắc này, chính là Đoàn Diên Khánh bị bức ép đến tuyệt cảnh, không thể không toàn lực đón đỡ trong nháy mắt. Hắn vọt tới trước thân hình, không có một chút nào dừng lại. Đối mặt cái kia lật đổ trong lòng đoạt mệnh vậy, hắn tay trái nâng cổ cầm đột nhiên hướng lên trên vừa nhấc, cầm thân rót vào 10 phần nội lực, ngạnh bắt lệch nó mấy tấc. Đồng thời, hắn đặt tại dây đàn trên tay phải năm ngón tay, cũng không phải là điều khiển Chấn Minh kiếm, mà là nhanh như tia chớp hướng ra phía ngoài phất một cái, một dẫn, cong, cong, cong. Ba cái căng thẳng dây đàn, dường như nắm giữ sinh mệnh linh xả, đột nhiên từ cầm trên người bắn ra mà ra. Trong đó một cái, rõ ràng là cái kia mới vừa đứt đoạn tàn huyền. Chúng nó mục tiêu, cũng không phải là Đoàn Diên Khánh thân thể, mà là cái kia hành tre ở yết hầu trước, rót vào Đoàn Diên Khánh suốt đời công lực, tỏa ra nóng rực vệ trắng thép tinh chế vậy. Ba cái dây đàn, dường như ba đạo cứng cỏi vô cùng, rót vào bàng bạch phát toàn bộ tâm thần cùng nội lực màu vàng dây nhỏ, ở thế ngàn cân treo sợi tóc, tinh chuẩn vô cùng quấn quanh lên cái kia hành chặt vậy. Một đối phó, như đồng tình người nhiễu chỉ nu. Một tá, dường như thái cực vân thủ. Chấn động, dường như kinh chập xuân lôi. Ba cỗ tuyệt nhiên không giống rồi lại tự nhiên mà thành sức mạnh, theo dây đàn trong nháy mắt lan truyền đến vậy bên trên. Đoàn Diên Khánh chỉ cảm thấy trong tay cái kiêng ngưng tụ hắn suốt đời công lực, đủ để khai sơn liệt thạch thép tinh chế gậy, phản phất trong nháy mắt rơi vào một mảnh vô hình đầm lầy. Một luồng kỳ dị đến cực điểm xoay tròn, tá lực, rung động lực lượng đống nhiên chuyển đến. Lực lượng này cũng không phải là cương mãnh, nhưng âm nhu triển miên đến cực hạn, dường như rồi bâu lấy mật, trong nháy mắt phá hoại hắn rót vào với gậy bên trên sức mạnh cân bằng cùng nội lực hướng đi. Cái kia thép tinh chế gậy kịch liệt rung động lên, phát sinh một tiếng không chịu nổi gánh nặng gào thét. Nguyên bản đúng như Thái Sơn, đóng kín hết hầu chỗ yếu quy tích, vị này ba cái dây đàn một đối phó một tá chấn động bên dưới, mạnh mẽ chết đi ba tấc. Chính là này ba tấc, sống và chết khoảng cách. Đạo kia ngăm đen, không hề có một tiếng động, nhưng ngưng tụ bảng bạch phát toàn bộ sát y Chấn Minh kiếm lưu quang, dường như từ lâu dự đoán này chớp mắt là qua cái hở, ở gậy quy tích chết đi, lộ ra cái kia chí mạng ba tấc khe hở chớp mắt, dường như ám dạ bên trong tối tinh chuẩn độc xạ, lóe lên mà vào. Ngay ở mũi kiếm sắp chạm đến Đoàn Diên Khánh nhất hầu làn da trong mắt, cái kia kịch liệt rung động gậy bên trên, một luồng chí dương nội lực bản năng bạo phát phản kích. Một tiếng cực kỳ nhẹ nhàng, cơ hồ bị quên vang lên giòn giã. Chấn Minh kiếm cái kia không gì không xuyên thủng mũi kiếm, càng bị này cỗ sắp chết phản kích nội lực, chấn động đến mức hơi lệch khỏi nửa phần. Nguyên bản phải giết giết hầu một kiếm, uy tích tà di, nhắm thẳng vào Đoàn Diên Khánh hôm bay. Sinh tử một đường, dã tràng xe cát. Bàng bạch phát trong mắt tàn khốc lóe lên. Hắn quấn quanh ở gậy trên ba cái dây đàn, trong đó cái kia đứt đoạn tàn huyền, đột nhiên hướng vào phía trong vừa thu lại, xoắn một cái. Tàn huyền theo tiếng mà đứt. Nhưng ngay ở nó triệt để gãy vỡ trước mắt, cái kia rót vào bên trên dẫn dắt lực lượng, dường như tinh diệu nhất nhạc công, kích thích vận mệnh huyền, gõ nhẹ ở Chấn Minh kiếm trên chuôi kiếm. Bị làm nghiêng Chấn Minh kiếm, thân kiếm phát sinh một tiếng nhỏ bé thanh minh, uy tích dường như bị vô hình ngón tay nhẹ nhàng một nắm, ở chính giữa không cho phát thời khắc, một lần nữa chỉnh lý. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này đọc lại. Đoàn Diên Khánh cặp kia thiêu đốt u minh quỷ hỏa con mắt, rõ ràng chiếu rọi ra cái kia mặt ngăm đen lưu quang, ở trong con ngươi cấp tốc phóng to uy tích. Băng lạnh, tĩnh mịch, mang theo chung kết tất cả ý chí. Một tiếng khó mà nhận ra, rồi lại rõ ràng truyền vào hai người trong thai nhẹ vang lên. Ngăm đen Chấn Minh kiếm mũi kiếm, tinh chuẩn vô cùng đâm thủng Đoàn Diên Khánh tiểu tụy vàng như nghệ yết hầu. Mũi kiếm tự sau đó cảnh lộ ra khoảng tấc, mang ra một tia nhỏ bé nhưng thê diễm dòng máu. Đoàn Diên Khánh gọn tới trước thân thể, dường như bị vô hình bàn tay khổng lồ chặn lại, đột nhiên cương ở giữa không trung. Cái kia lật đổ bàng bạch phát trong lòng vậy, bị cầm thân giá lệnh, từ bàng bạch phát dưới nách sượt qua người, chung quy chỉ là đưa đến quấy giày tác dụng, không thể kiến công đả thương địch thủ. Trong mắt hắn cái kia đốt cháy tất cả u minh quỷ hỏa, dường như bị nước đá tới tắt, cấp tốc cảm đạm, tan rã. Vàng như nghệ khuôn mặt cứng ngắt trên, lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng, hiện ra một loại cực kỳ phức tạp tâm tình, khó có thể tin tưởng, mờ mịt, một tia giải thoát, cuối cùng quy về triệt để, vĩnh hằng hư vô. Hắn cô gầy trôi nổi thân thể, mất đi tất cả sức mạnh, dường như cắt đứt quan hệ con rối, từ giữa không trung rơi xuống. Chương 16, không chọn vẹn đồng dao, tế ấu hồn. Chương 16, không chọn vẹn đồng dao, tế ấu hồn. Thân thể nặng nề, nện ở băng lạnh trên đá ngầm, bắn lên vài giọt vận đục nước bùn. Hai cái thép tinh chế gậy len ken một tiếng, lăn xuống một bên. Trấn Minh kiếm hóa thành một đạo tao nhã màu đen hồ quang, cuốn ngược mà quay về, mang theo một giọt tròn vo huyết châu, vô thanh vô tức địa đi vào thất huyền cổ cầm bên trong, chỉ còn lại cầm thân khó mà nhận ra địa khẽ run lên, phảng phất tử chưa rời đi. Thẳng đến lúc này, Đoàn Diên Khánh thi thể mới triệt để mất đi chống đỡ, đầu lâu vô lực ai hướng về một bên, chỗ trống hai mắt nhìn màu máu bầu trời. Bàng Bạch Phát chậm rãi hạ xuống, mũi chân nhẹ chút đá ngầm, tay trái nâng cầm thần che kín vết rạn nứt, chỉ còn năm cái giữa dây đàn cổ cầm, tay phải năm ngón tay nhẹ nhàng khoát lên dây đàn trên. Hắn kịch liệt thở hổn hển, ướt đẫm mồ hôi thái dương, theo tái nhợt gò má lướt xuống. Vừa mới cái kia cuối cùng ứng phó, đàn nứt dây dẫn dắt, sinh tử một đường chỉnh lý, hầu như ép khô hắn cuối cùng nội lực cùng tâm thần. Nhưng trận chiến này, chung quy là hắn thắng rồi, lấy một chu tứ đại ác nhân, dựa vào Lăng Ba Vi bộ huyền diệu cùng cá nhân có thể vì thắng lợi, không có tác dụng đến lược thắng bán tử cùng phòng thủ thuần sát vầng sáng. Ánh tà dương như máu, đem dâng trào thương giang, nhuộm thành một mảnh vàng ròng, cũng nhuộm đỏ bên bờ sông mảnh này trốn tu la. Bốn bộ thi thể ngang dọc, Vân Trung Hạc trước ngực cháy đen, chìm nổi với loạn sóng. Diệp Nhị Nương biết hầu nhất điểm hứng ngân, ngã xuống bụi trần, Nhạc Lao Tam thân thủ chia liễu, máu nhuộm đáng ngầm, Đoàn Diên Khánh tiểu tụy thân thể ngửa mặt hướng lên trời, nơi cổ họng nhỏ bé lô máu, khắc nào chu sa một điểm, hai mắt trợn tròn, chỗ trống mà nhìn bị màu máu nhuộm dần bầu trời. Nồng nặc mùi máu tanh ở nghẹn ngào giang phong bên trong tràn ngập. Bàng Bạch Phát lặng lặng đứng lặng chốc lát, thuần trắng áo bào, ở màu máu tàn dương bên trong tung bay. Trung quy chỉ là một cái phàm cầm, làm có ngươi lão đầu. Hắn cúi đầu, nhìn cầm trên người gãy vỡ huyệt địa, dính vào vết máu cùng vết nứt, lại chậm rãi đảo qua mảnh này tàn tạ chiến trường. Bùi quy bùi, đất trở về với đất. Hắn thấp giọng tự nói, ôn hòa giọng nói mang theo vẻ đề bài. Hắn trầm mặc chốc lát, đông nhiên bấm tay, ở hiếm hoi còn sót lại 5 cái giữa dây đàn trên nhẹ nhàng một nhóm. Ken, đùng, không được điều, phá thoái, đơn giản mấy cái âm phù băng lên, mang theo một loại kỳ dị, phản phất đến từ xa xôi ký ức đồng chí giai điệu, ở nghẹn ngào giang phong bên trong tảng ra, yếu ớt nhưng rõ ràng. Hắn đưa tay phải ra ngón trỏ, đầu ngón tay dính một điểm trên đá ngầm chưa đọc lại, thuộc về tứ đại ác nhân đỏ sầm vết máu. Sau đó, hắn cúi người, ở khối này to lớn, bị giang thủy rội rửa đến bóng loáng màu đen trên đá ngầm, dùng nhuốm máu đầu ngón tay, liền cái kia đứt quãng đồng dao âm phủ, chậm chậm mà chuyên chú, vẽ ra mấy cái vật mẹo, đơn giản, rồi lại không thể giải thích được trang trọng phù hiệu, phản phất một loại nào đó không người có thể hiểu cổ lao an hồn ấn ký. Cái cuối cùng âm phủ tấu xong, hắn ngồi dậy, không còn xem cái kia màu máu ấn ký, cũng không nhìn nữa những người từ từ thi thể lạnh như băng. Vận đục giang thủy đánh đá ngầm, một chút mạn trên bãi bùn, ôn nhu liếm láp cái kia phù hiệu màu đỏ ngòm, cũng đem Vân Trung Hạc giữa chìm giữa phù thi thể, chậm rãi mang hướng về giang tâm nơi sâu xa. Phong thủy này, trung quy là táng kẻ ác. Hắn thấp giọng nói xong, đem tàn tạ cổ cầm thu hồi không gian chứa đồ, xoay người một bước bước ra, bóng người hòa vào bên mông hoàng hôn cùng màu máu sơn thủy trong lúc đó nhẹ nhàng đi. Bàng Bạch Phát theo ký ức triển khai cái kia đã thành bản năng Lăng Ba Vi Bộ, thân hình phập phù như yên, hướng về vừa vào giới này lúc cái kia mảnh mãng hoang rừng rậm nơi sâu xa lao đi. Sau một canh giờ, ánh trăng như nước bạc tả điện xuyên qua tầng tầng lớp lớp tán cây, ở trong rừng bỏ ra loang lộ lay động u quang, vẫn như cũng là phía kia khác nào ngọc thạch anh khảm nạm ôn tuyển. Dưới ánh trăng mịt mờ trắng sữa sương ngủ, kỳ hoa dị thảo tô điểm bốn phía, thải điệp từ lâu yên giấc, chỉ có bọ đều khẽ hát. Nơi đây rời xa huyên áo, phản phất thời gian đọc lại. Bàng Bạch Phát nghỉ chân bên cạnh ao, linh giác như mặt nước chảy ra, xác nhận chu vi mấy trăm trượng bên trong ngoại trừ sâu chim ông, lại không có vật gì khác. Khoe miệng hắn khẽ nhếch, mang theo một tia bụi bặm lắng xuống sau thoải mái. Lập tức, hắn tao nhãm mà ung dung cởi ra cái kia trải qua lịch luân phiên ác chiến, nhiễm phải bụi trần cùng mùi máu tanh thuần trắng đường vùng. Y liệt vật trong nháy mắt biến mất ở trong tay, thu vào cái kia 10 lập phương không gian chứa đồ. Dường như tỉ mỉ điêu khắc bạch ngọc giống như tinh tráng thân thể, lại lần nữa triển lộ không bỏ sót, đường nét trôi chảy, bắp thịt cân đối bao hàm lực, tẩy gân phạt tủy sau da thịt bóng loáng nhắn nhủi, ở ánh trăng dưới hiện ra ôn hòa ánh sáng lộng lẫy. Hắn không hề do dự bước vào ôn tuyển, phù phù một tiếng băng nhỏ, ấm áp dòng nước trong nháy mắt bao khỏa toàn thân, xua tan luân phiên ác chiến mang đến hể bại cùng căng thẳng. Một tiếng dài lâu mà thở dài thỏa mãn tự trong miệng hắn tràn ra, đánh vỡ trong rừng yên tĩnh. Nước suối ôn hòa, vừa đúng địa thoải mái mỗi một tấc da thịt, luân phiên kích đấu bên trong hao tổn nội lực, căng thẳng thần kinh, đều vào đúng lúc này bị ôn nhu an ủi, thả lỏng. Nhân sinh khắp nơi thong dong a. Hắn lẩm bẩm, mang theo một loại xuất phát từ nội tâm hào hiệp cùng siêu nhiên, phản phất cái kia thương bờ sông liều mạng tranh đấu, chỉ là mây khói phù vân. Hắn tìm được bên cạnh ao khối này bị dòng nước rội rửa đến êm dịu bóng loáng đá tảng, đem đầu gối lên bên trên, điều chỉnh một cái tối thích ý tư thế. Lập tức, hắn khoanh chân ngồi trên trong nước, hai tay kết ấn đặt đầu gối trên, hai con mắt khép hở, tiến vào thâm trầm điều tức trạng thái. Giờ khắc này Bàng Bạch Phát, cùng vừa vào giới này lúc đã rất khác nhau. Viên mãn cấp Lăng Ba Vi Bộ không chỉ có giao cho hắn quỷ thần khó lường thân pháp, càng bất chi bất giác địa thay đổi khí chất của hắn. Mặc dù là tại đây bất động đả tọa thời gian, quanh thân cũng giống như quanh quẩn một tầng như có như không thanh khí, thân hình tự cùng bốn phía ánh trăng, hơi nước, lâm phong hòa làm một thể, trầm ngưng như núi căn cơ bên trên, càng nhiều một phần mờ ảo như tiên xuất trần tâm ý trong cơ thể hắn thất huyền vô hình kiếm nội lực, ở ôn tuyền hơi nước thấm vào cùng Lăng Ba Vi Bộ viên mãn cấp đặc hữu, tự phát rút lấy tinh khí đất trời huyền diệu nhịp điệu dưới sự dẫn đường, chính trước đây, không có tốc độ lưu chuyển, khôi phục, lớn mạnh. mỗi một lần hô hấp đều ám hợp bát quái vị trí, bàn chân huyệt dũng tuyển hình như có dòng nước ấm cùng đáy lao địa mạch liên kết, từng tia từng sợi tinh khí đất trời bị dẫn dắt mà đến, phụng dưỡng tự thân. Hao tổn nội lực, dường như khô cạn lòng sông nên đón mưa xuân, nhanh chóng rồi rào lên. Một đêm không nói chuyện, chỉ có ánh trăng, tuyển thanh cùng nội lực chảy xuôi nhịp điệu làm bạn. Sáng sớm hôm sau, thiên quang vi hi. Bàng Bạch Phát tự ôn tuyển bên trong đứng dậy, hạt nước từ cái tia hoàn mỹ không một tì vết trên da thịt lăn xuống, ở ánh nắng ban mai dưới khúc xạ ra bóng ánh thâm thủy ánh sáng. Hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, một thân mới tinh áo lam liền xuất hiện ở trong tay. Này áo lam cắt quần áo khéo léo, dùng nguyên liệu khảo cứu, lam như sau cơn mưa sơ tỉnh chi màn trời, càng sấn cho hắn mặt như ngọc, dáng người kiên cường. Mặc chỉnh tề sau, hắn lấy ra một cái khảm nạm ôn hòa bạch ngọc ngân trầm, đem như mực tóc dài cẩn thận tỉ mỉ địa vắt được, cả người rực rỡ hẳn lên, so với hôm qua thuần trắng lúc ôn hòa, càng hiện ra cao quý nho nhã, tinh thần phấn chấn. Tiếp đó, hắn trân trọng khu vực từ không gian chứa đồ, lấy ra bộ kia ở hôm qua ác chiến bên trong tổn hại thất huyền cổ cầm. Cầm thân che kín tỉ mỉ vết nứt, dây đàn đoạn đi hai cái, mấy chỗ cháy đen cùng đỏ sẫm vết máu nhìn thấy mà giật mình, tỏa ra nhàn nhạt máu tanh cùng khói thuốc súng khí tức. Hắn đem này làm bạn hắn chinh chiến đã lâu bạn cũ nâng ở trong lòng. Sau đó, dưới chân nhẹ chút, lang ba vi bộ huyền ảo bộ pháp tự nhiên lưu chuyển khắp đi lại trong lúc đó. Một bước bước ra, thân hình tựa như nước chảy mây trôi, mềm mại chân ra khoảng một trượng, tay áo phiêu phiêu, không mang theo một tia bụi trần, phảng phất đủ không chạm đất, cưỡi gió mà đi. Phần kia phiêu giật xuất trần, bàng quan ý vị, dẫn tới trong rừng thần điểu cũng vì đó cấm khẩu liếc mắt. Hắn liền như vậy nâng tàng cầm, khác nào họa bên trong tiên quân lâm phàm, hướng về thành đại lý phương hướng nhẹ nhàng đi. Chương 17, ưu nhã thu hoạch một cái tân cầm. Chương 17, ưu nhã thu hoạch một cái tân cầm. Trấn Nam Vương phủ, cửa son tường cao, khí tượng uy nghiêm. Gác cổng vệ sĩ xa xa trông thấy một vị áo lam công tử nâng một chiếc rách nát cổ cầm, nhưng khí độ phi phàm, tuấn mỹ không chủ địa chậm rãi mà đến, đi lại hình như có tiên khí lượn lờ, đột ngột thấy người này tuyệt đối không phải tầm thường. Chờ Bàng Bạch Phát đi tới trước cửa, chân bóng như ngọc gầm thanh vang lên, thỉnh cầu thông bẩm Trấn Nam Vương, huyền thượng phục hy Bàng Bạch Phát, ưng cao thăng thái huynh ước hẹn đến đây bái phỏng. Vệ sĩ không dám thất lễ, vội vàng đi vào thông báo. Chỉ chốc lát sau, trong cửa mở ra, Đoàn Chính tuần tự mình xuất lĩnh trừ quản lý, Cổ Đốc Thành, Phó Tư Quy, Chu Đan thần tứ đại hộ vệ nên ra ngoài phủ môn. Đoàn Chính tuần vừa mới nhìn thấy Bàng Bạch Phát, trong mắt liền lóe qua một tia kinh diễm. Người này thân mang hào hoa phú quý áo lam, dung nhan tuấn mỹ, khí chất ôn hòa rồi lại ngậm lấy khó có thể dùng lời diễn tả được cao quý, đặc biệt là cái kia phụng cầm chậm rãi tư thái, mờ ảo như tiên, khiến lòng người tin phục. Nhưng mà, ánh mắt chạm đến trong lồng ngực của hắn bộ kia tổn hại nghiêm trọng, ẩn mang máu tanh cổ cầm lúc, Đoàn Chính tuần lông mày khó mà nhận ra địa một túc, trong lòng kinh nghi bất định. Lấy hắn tu vi, càng hoàn toàn nhìn không thấu trước mắt vị này Bàng công tử sâu cạn, chỉ cảm thấy nó khí tức bên thâm tựa như biển, rồi lại nội liễm như ngọc thô chưa mài giũa. Tứ đại hộ vệ càng là tâm thần tập trung cao độ, âm thầm đề phòng. Bàng công tử giá lâm, tệ phủ rồng đến nhà tôn. Mau mau cho mời. Đoàn Chính tuần đè xuống lòng nghi ngờ, mặt mày hớn hở, chắp tay đón lấy, lễ nghi chu toàn. Bàng Bạch Phát khẽ gật đầu, thần thái tự nhiên, phản phất được mời chính là chuyện đương nhiên, Đoàn Vương ra khách khí. Lập tức ở Đoàn Chính tuần cùng đi, ung dung đi vào vương phủ phòng khách, đối với ven đường giường cột chạm trổ, ý hoa dị thảo ngẩng mặt làm ngơ, chỉ chuyên chú nâng trong lòng tàng cầm. Đoàn người đi vào chính sảnh, phân chủ khách ngồi xuống, trẻ thơm dâng. Đoàn Chính tuần hàn huyên vài câu, ánh mắt không nhịn được lại lần nữa liếc về phía Bàng Bạch Phát trong lòng phá cầm, rốt cục không kiềm chế nổi, huyện chuyển hỏi, Bàng công tử quang lâm hàn xá, không biết có gì chỉ giáo. Bàng Bạch Phát thả xuống chén trà, đi thẳng vào vấn đề, này đến có hai việc quấy rầy nhau. Một trong số đó, ngày hôm trước ở Vô Lượng Sơn Trần, trùng hợp gặp phải lệnh lang Đoàn Dự Đoàn công tử. Dự Nhi, thế tử. Đoàn Chính tuần cùng tứ đại hộ vệ đồng thời thất thanh, trên mặt trong nháy mắt tràn ngập cấp thiết. Bọn họ chính là Đoàn Dự rời nhà trốn đi sức đầu mẹ chán. Trừ Vạn Lý càng là cấp thiết truy hỏi, Bàng công tử, nhà ta thế tử hiện tại nơi nào? Còn mạnh khỏe. Bàng Bạch Phát vẻ mặt hờ hững, ung dung đáp, Đoàn công tử mạnh khỏe. Hôm qua phân biệt lúc, hắn cùng một vị tên gọi Trung Linh cô nương cùng nhau. Cái kia Trung cô nương mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp linh động, thật là đáng yêu. Hắn dừng một chút, phản phất không nhìn thấy Đoàn Chính tuần nghe được Trung Linh hai chữ lúc, đột nhiên trở nên quái lạ lại lúng túng sắc mặt, cùng với tứ đại hộ vệ hai mặt nhìn nhau, ẩn hàm lo sợ biểu hiện, tiếp tục nói, nghe nói bọn họ làm như muốn đi tiếp Trung cô nương tôn thân. Nghĩ đến giờ khắc này, hoặc còn đang Vô Lượng kiếm phái nân ná, hoặc đã theo Trung cô nương về nhà chứ. Hắn ngữ khí bình thản, câu cuối cùng tiếp tôn thân nhưng xem một cái châm, đâm vào Đoàn Chính tuần mọi người đứng ngồi không yên, nghĩ đến Đoàn Dự rơi vào trung bạn cửu bán tay hậu quả đáng sợ, lòng như lửa đốt. Đoàn Chính tuần gượng cười nói, đa tạ Bàng công tử báo cho Dự Nhi hành tung. Đây là đại ân. Trong lòng hắn đã như trên chảo nóng con kiến, hắn không thể lập tức chắp cánh bay đi. Bàng Bạch Phát phảng phất không nhận biết bọn họ sốt ruột, ưu nhã nâng lên trong lòng tàng cầm, nhẹ nhàng đẩy hướng về Đoàn Chính tuần nói, thứ hai, chính là vì thế cầm. Hôm qua chặt bạn, với thương giang bên mở, bổn công tử lấy một địch bốn, chu diệt tội ác đẩy trời Đoàn Diên Khánh, không chuyện ác nào không làm Diệp Nhị Đường, hung thần ác sát Nhạc Lao Tam, cùng hung cực ác Vân Trung Hạc tứ đại ác nhân. Chỉ là bộ này làm bạn bổn công tử nhiều năm lão cầm, ở ác chiến bên trong chịu chút tổn thương. Nghe nói đại lý vương phủ người giỏi tay nghề đông đảo, chuyên đến để xin mời Đoàn Vương ra hỗ trợ chữa trị một hai, lấy một địch bốn, tứ đại ác nhân, chu diệt. Trong phòng năm người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc thốt lên. Dù là Đoàn Chính tuần nhìn quen sóng gió, giờ khắc này cũng ngơ ngác biến sắc, đột nhiên đứng lên. Tứ đại ác nhân hung danh hiển hách, đặc biệt là Đoàn Diên Khánh, võ công cao, tâm tính tàn nhẫn, liền hắn hoàng huynh bảo định đế đều cực kỳ kiêng kỵ. Trước mắt vị này nhìn như ôn nhã công tử trẻ tuổi, có thể lấy sức một người đem hết mức chu diệt. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Tứ đại hộ vệ càng là trố mắt ngất ngụm, nhìn về phía Bàng Bạch Phác ánh mắt tràn ngập khó có thể tin tưởng. Trừ Vạn Lý tính tình tối gấp, không nhịn được thất thanh nói, "Bàng công tử, ngươi thật sự chu diệt tứ đại ác nhân?"
Cái kia
Đoàn Diên Khánh vậy.
Hừm, Bàng Bạch Phác hở hững gật đầu, phản phất chỉ là đập chết vài con rồi, bốn người đều đã đền tội, thi thể ở lại thương bờ sông, nói vậy giờ khắc này đã bị cá tôm phân thực hơn nửa đi. Hắn ngữ khí bình thản, nhưng lộ ra một luồng làm người trong lòng phát lạnh hờ hững. Chu diệt tứ đại ác nhân, đặc biệt là Đoàn Diên Khánh. Việc này không phải chuyện nhỏ. Đoàn Chính Thuần khiếp sợ sau khi, càng có một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình rất phức tạp xông lên đầu, là thoải mái, là nghĩ mà sợ, vẫn là với trước mắt người cái kia sâu không lường được thực lực kính nể. Hắn hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè xuống bước lên tâm tư, ánh mắt lại lần nữa rơi vào bộ kia che kín vết rạn nứt, dây đàn đứt đoạn, vết máu nhuộm dần cổ cầm trên. Đàn này thảm trạng, không tiếng động mà kể ra hôm qua chạm vạng trận đó chiến đấu là cỡ nào khốc liệt. Bàng công tử, Đoàn Chính Thuần âm thanh mang theo một tia khô khốc, hắn đi tới bàn trà bên, cẩn thận tỉ mỉ cái kia phá cầm, cau mày, này cầm. Thứ bản vương nói thẳng, coi hình chế cùng tổn hại trình độ, e sợ đã là nhiều lần chữa trị chứ. Đoàn vương ra thật tin tưởng, Bàng Bạch Phác thản nhiên nói, này cầm bạn ta nhiều năm, trải qua phong sương. Mỗi khi cùng chút trọng lượng cấp đối thủ luận bàn, trung quy phải hư hao một phen. Tính ra, sắp thực chữa trị qua vài lần. Hắn trong giọng nói mang theo một tia đối với lao đầu tiếc hận. Đoàn Chính Thuần trầm ngâm chốc lát. Giờ khắc này hắn lòng như lửa đốt muốn đi tìm nhi tử, cái nào còn có tâm tư chậm rãi sắp xếp thợ thủ công chữa trị cái này hầu như báo hỏng cổ cầm. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Bàng Bạch Phác, thành khẩn đề nghị, Bàng công tử, này cầm tổn hại đến đây, cho dù chữa trị, nó âm sắc, cứng cỏi cũng tất không lớn bằng lúc trước. Không bằng, bản vương làm chủ, tặng công tử một tấm tân thượng phẩm cổ cầm làm sao? Đại lý tuy nơi biên thủy, trong cung cũng ẩn giấu lương cầm mấy tấm. Bàng Bạch Phác nghe vậy, ngón tay thon dài mơn trớn cầm thân vết rạn nứt, mi mắt hơi rủ xuống, tựa hồ đang suy tư. Một lát sau, hắn nâng lên mắt, cặp kia bình tĩnh hồn nhiên con mắt nhìn về phía Đoàn Chính Thuần, khóe môi làm nổi lên một vệt ôn hòa nhưng mang theo cao quý độ cong, hòa nhã nói, Đoàn vương gia có chỗ không biết. Cầm chính là tâm chi ánh, khí thành đạo chi bằng. Tâm thương bất phàm, làm sao xứng với bổn công tử bực này tao nhã bất phàm, xuất trần thoát tục khí chất. Sợ là huyền âm chưa lên, liền đã tự ti mặc cảm a. Hắn ngữ khí ôn nhã thong dong, nội dung nhưng tự yêu mình đến làm người giận sôi, một mực do hắn nói ra, lại mang theo một loại chuyện đương nhiên mị lực kỳ dị. Đoàn Chính Thuần cùng tứ đại hộ vệ, dù bọn hắn kiến thức rộng rãi, cũng bị này không hề che giấu chút nào tự yêu mình nghẹn một hồi. Chu Đan Thần khỏe miệng hơi co, Phó Tư Quy túi đầu che giấu vẻ mặt, Cổ Đốc Thành cùng Trừ Vạn Lý nhưng là một mặt quái lạ. Đoàn Chính Thuần nhìn Bàng Bạch Phác cái kia chuyện đương nhiên, chờ đợi hắn lấy ra chân chính xứng với bảo vật biểu hiện, lại nghĩ đến nhi tử giờ khắc này khả năng hiểm cảnh, trong lòng nôn nóng càng sâu. Hắn cắn răng một cái, quả đoán nói, Bàng công tử tầm mắt phi phàm, vật tầm thường tự khó vào mắt. Bàn Vương Hoàng huynh bảo định đế trong cung, cất giấu có một cái thất huyền cổ cầm, tên là Tùng Phong chính là trước đây trước cầm đại sư tuổi già Phong Sơn tác phẩm, tuyển ngàn năm xét đánh đồng một chi tâm, phối lấy ngân tàm dây đàn, âm sắc reo rắt tuyệt luân, càng kiêm nó chất gỗ kinh thiên lôi rèn luyện, cứng như thép tinh chế, bình thường đao kiếm có thương. Nay cầm hoặc có thể miễn cưỡng xứng với công tử chi phong hoa. Bàng Bạch Phác trong mắt, vừa đúng địa né qua một tia ý động vẻ mặt, trên mặt vẫn như cũ hờ hững, khẽ gật đầu, "Ồ, trước cầm đại sư Tùng Phong. Nay cầm chi danh, bổn công tử cũng có nghe thấy. Nếu Đoàn Vương gia như vậy trịnh trọng đề cử, nghĩ đến không phải phản tục đồ vật, vậy thì mọi mắt mong chờ. Bàng công tử chờ một chút." Đoàn Chính Thuần thấy đối phương rốt cục nhà ra, nơi nào còn dám trì hoãn. Lời còn chưa dứt, thân hình đã như mũi tên rời cùng bắn ra ngoài cửa, mũi chân điểm địa, triển khai khinh công, hướng về hoàng cung phương hướng mau chóng bút đi, tốc độ nhanh chóng, hiện ra là dùng hết toàn lực. Trong phòng nhất thời yên tĩnh lại. Bàng Bạch Phác khí định thần nhàn địa phẩm trà, tứ đại hộ vệ thì lại đứng ngồi không yên, ánh mắt liên tiếp nhìn phía ngoài cửa, trong lòng vừa lo lắng thế tử, rồi hướng này thành trong truyền thuyết Tùng Phong cầm, cùng với trước mắt vị này thần bí mạnh mẽ Bàng công tử, tràn ngập tò mò cùng kính nghệ. Ước chừng 2 phút sau, một cơn gió mạnh cuốn vào môn sảnh, Đoàn Chính Thuần bóng người tái hiện, khí tức vi thở, thái dương thấy mồ hôi, hiện ra là toàn lực cấp tốc chạy gây nên. Trong lồng ngực của hắn, cẩn thận từng ly từng tí một mà nâng một tấm cổ cầm. Nay cầm dài chừng 3 thước 6 tấc 5, hình chế cổ điển đoan chính, toàn thân hiện ra một loại ôn hòa nội liễm màu nâu đậm, cầm thân đường nét trôi chảy ưu mỹ, phản phất chất chứa thiên địa nhịp điệu. Cầm diện chất gỗ hoa văn rõ ràng, ẩn có chỉ bạc lấp loé, dường như bầu trời đêm tinh quý, càng kỳ lạ chính là, đôi cầm nơi thiên nhiên mang theo một đạo bốn lượn như rồng, màu sắc cháy đen sét đánh hoa văn, không những không hiện ra tí vết, trái lại bằng thêm mấy phần trải qua thiên kiếp tang thương cùng thần bí. Bảy cái ngân tàm dây đàn căng thẳng bên trên, ở dưới ánh sáng hiện ra nhàn nhạt hào quang màu bạc, dù chưa kích thích, đã mơ hồ lộ ra một luồng lạnh lạnh cao ngạo khí. Trình Trương cầm tỏa ra một loại nội liễm hào hoa phú quý cùng đại khí, chính là danh cầm Tùng Phong. Bàng công tử, mời xem này cầm còn vào mắt. Đoàn Chính Thuần đem Tùng Phong phùng đến Bàng Bạch Phác trước mặt. Bàng Bạch Phác ánh mắt rơi vào cầm trên, tinh tế tỉ mỉ. Hắn ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn cầm diện lôi văn, cảm thụ cái kia đặc biệt chất gỗ hoa văn cùng ngân tàm dây đàn tính dai, trong mắt xẹt qua một tia chân chính thưởng thức. Nay cầm bất luận chọn nhân tài, công nghệ, ẩn chứa ý vận, đều hơn xa hắn này thành cựu cầm, càng hiếm có chính là phần kia trải qua lôi hỏa rèn luyện cứng cỏi, chính hợp hắn dùng. Ừm. Hắn chậm rãi gật đầu, trên mặt lộ ra một tia vẫn tính vẻ mặt hài lòng, rụt rè nói, xét đánh đồng tâm, ngân tàm vì là huyền, lôi văn thiên thành.
Nay cầm tuy không phải vô song, ngược lại cũng miễn cưỡng xứng với bổn công tử đánh đàn luận đạo, không đến nỗi bôi nhọ thân phận. Đoàn Vương gia có lòng. Giọng nói kia, phản phất Đoàn Chính Thuần có thể dâng lên này cầm, là vương phụ vinh hạnh bình thường. Đoàn Chính Thuần thầm cười khổ, trên mặt nhưng chỉ có thể liên tục xưng là, công tử yêu thích liền tốt. Chỉ cần có thể nhanh lên một chút đưa đi vị này tổ tông, mau mau đi tìm nhi tử, một cái cầm tính là gì? Bàng Bạch Phác đem mới được Tùng Phong cầm cong đến phía sau, áo lam sấn cổ cầm, càng hiện ra phong nhã. Lại sẽ trên khay trà bộ kia cũ nát nhuốm máu cổ cầm, lại lần nữa trân trọng địa mang về trong lòng. Hắn tao nhã đứng dậy, đối với Đoàn Chính Thuần cùng tứ đại hộ vệ khẽ gật đầu, chắp tay nói, xem ra Đoàn Vương gia tâm hệ Đoàn công tử. Buồn công tử việc nơi này, liền không nhiều làm cái dậy. Liền như vậy sau khi từ biệt, đa tạ Bàng công tử báo cho dự nhi tin tức, càng chu diệt tác tặc, vì võ lâm trừ hại. Này ân họ Đoàn ghi khắc. Công tử đi thong thả. Đoàn Chính Thuần cố nén cấp thiết, trịnh trọng ôm quyền nói tạ. Xin mời. Bàng Bạch Phác nâng cựu cầm, cong lấy tân cầm, áo lam phiêu phiêu, đi lại ung dung bước ra trấn Nam Vương phủ. Chương 18, Thiên Long tại đạo vật là cái gì? Chương 18, Thiên Long tại đạo vật là cái gì? Đưa đi Bàng Bạch Phác sau, Đoàn Chính Thuần trên mặt cấp thiết, trong nháy mắt hóa thành nghiêm nghị cùng một tia thâm trầm phức tạp. Mau chóng phái người, cố gắng càng nhanh càng tốt chạy tới thương bên bờ sông, xác nhận bốn người kia thi thể, đặc biệt là Đoàn Diên Khánh. Đoàn Chính Thuần âm thanh ép tới cực thấp, mang theo vẻ run rẩy. Phải, trừ vạn lý lĩnh mệnh, lập tức xoay người rời đi, thân hình như điện. Đoàn Chính Thuần ở đại sảnh bên trong đi qua đi lại, ngón tay vô ý thức tay vớt trồng dâu. Vương gia, như Bàng công tử nói là thật. Chu Đan Thần do dự mở miệng, trong mắt đồng dạng tràn ngập chấn động. Cái kia người này võ công. Phó Tư Quy hít sâu một hơi, mặt sau lời nói không nói ra, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết, quả thực sâu không lường được. Khủng bố tuyệt luân, lấy một địch bốn, chu diệt tứ đại ác nhân. Đặc biệt là Đoàn Diên Khánh. Cổ đốc thành giọng ồ mồm, vẫn như cũ cảm thấy đến dường như nói mơ giữa ban ngày. Đoàn Chính Thuần dừng bước lại, nhìn phía hoàng cung phương hướng, ánh mắt thâm thủy nói, bất luận thật giả, việc này không phải chuyện nhỏ. Chu huynh đệ, ngươi lập tức nắm ta lệnh bài vào cùng, mật báo hoàng huynh. Đem Bàng Bạch Phác nói, không sót một chữ hướng về hắn báo cáo. Xin mời hoàng huynh định đoạt. Tuân mệnh. Chu Đan Thần vẻ mặt trở nên nghiêm túc, tiếp nhận lệnh bài, vội vã mà đi. Đoàn Chính Thuần nhìn còn lại Phó Tư Quy cùng Cổ Đốc Thành, trên mặt một lần nữa bị đối với nhi tử lo lắng chiếm cứ. Phó huynh đệ, Cổ huynh đệ, chọn đủ nhân thủ, chuẩn bị tốt khoái mã và giải độc linh dược. Chúng ta lập tức xuất phát, đi vạn kiếp cốc. Dự nhi, trì hoãn không được. Chỉ chốc lát sau, trấn Nam Vương phủ cổng lớn mở rộng. Đoàn Chính Thuần xông lên trước, xuất lĩnh Vương phủ hộ vệ tinh nhuệ, tiếng chân như lôi, hướng về vạn kiếp cốc phương hướng nhanh chóng đi, lưu lại bụi mù cuồn cuộn. Bàng Bạch Phác ra trấn Nam Vương phủ, vô tình đi đến thành đại lý nổi danh nhất Trích Tinh lâu, trực tiếp trên lầu ba bên cửa sổ nhã gian, điểm mấy thứ tinh xảo sớm một chút sau, liền phất tay bình lui bồi bàn. Bên trong gian phòng trang nhã chỉ còn hắn một người. Hắn hơi suy nghĩ, trong lòng bộ kia tổn hại không thể tả, nhiễm phải vết máu cựu cầm trong nháy mắt biến mất, thích đáng thu vào không gian chứa đồ nơi sâu xa. Sau đó, hắn đem sau lưng bộ kia mới tinh Tùng Phong cầm gỡ xuống, đặt ngang với trên bàn. Ngón tay lướt qua ôn hòa cầm thân, cảm thụ cái kia ẩn náu cứng cỏi cùng réo rắt linh tính. Xét đánh thiên hòa tôi, Tùng Phong bạn hạ minh. Hắn thấp giọng ngâm tụng, đầu ngón tay ở đôi cầm đạo kia bốn lượn cháy đen lôi văn trên nhẹ chút. Sau đó, ngươi liền cứ gọi quá pháp đi. Không một tiếng động, đại đạo đơn giản nhất, phản pháp quy chân mới là đến cái ảnh. Quá pháp cầm vừa ám hợp hắn bản danh, lại ẩn chứa đại đạo đơn giản nhất, phản pháp quy chân tâm ý, càng phù hợp này cầm trải qua thiên lôi rèn luyện sau phản pháp quy chân cứng cỏi bản chất. Mệnh danh vừa tất, hắn từ trong không gian chứa đồ lấy ra chuôi này ngầm đen tối tăm, sắc bén vô cùng đoạn kiếm chân minh. Thân kiếm vẫn như cũ băng lạnh, không dính chút nào vết máu. Hắn vận chuyển 10 phần nội lực, một tay cầm kiếm, một tay khẽ vuốt quá pháp cầm, bằng thẳng cầm bên cạnh người diện. Mũi kiếm dùng sức, chậm rãi cắt vào cứng cỏi vượt qua thép tinh chế sét đánh đồng một bên trong. Khiến người kinh dị chính là, chân minh mũi kiếm lướt qua, chất gỗ dường như dịu ngoan dòng nước giống như tách ra, vết cắt bóng loáng như gương, càng chưa mang theo một tia bụi gỗ. Cổ tay hắn trầm ổn, động tác tinh chuẩn mà giàu có nhịp điệu, dường như tiến hành một hồi nghi thức thần thánh. Có điều thời gian ngắn ngủi, liền ở cầm thân nội bộ, mở ra một cái cùng chân minh kiếm hình chế hoàn mỹ phù hợp hẹp dài khoang chứa không khí, vị trí, góc độ, chiều sâu đều kỳ diệu tới đỉnh cao, không chút nào ảnh hưởng cầm thể cộng hưởng cùng kết cấu cường độ. Trở về vị trí cũ, Bàng Bạch Phác khẽ nói một tiếng, đem chân minh kiếm chậm rãi đẩy vào cái kia mới mở ra vỏ kiếm bên trong. Ngăm đen chuôi kiếm cùng cầm bên cạnh người diện một nơi không đáng chú ý lôi văn ám hợp, vừa khớp, phản phất nó vốn là nên ở nơi đó. Thân kiếm hoàn toàn đi vào, bề ngoài nhìn lại, cổ cầm vẫn như cũ là tấm kia cổ điện trang nhã quá phát liền thành một khối, không gặp chút nào dấu vết. Làm xong tất cả những thứ này, Bàng Bạch Phác trên mặt lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Đầu ngón tay hắn ở dây đàn trên nhẹ nhàng phất một cái, phát sinh một tiếng réo rắt kỳ hảo ong ong, tự ở đáp lại tân chủ. Lập tức, hắn tâm niệm lại động, mới tinh quá phát cầm cũng biến mất không còn tăm hơi, ẩn vào không gian chứa đồ. Bên trong gian phòng trang nhã, duy còn lại trà xanh lượn lờ, sớm một chút phiêu hương. Bàng Bạch Phác bằng song mà ngồi, khí định thần nhàn, phản phất vừa nãy tất cả chưa bao giờ phát sinh, trên mặt chỉ còn lại dưới đối với mỹ thực thuần túy chờ mong. Cùng lúc đó, đại lý hoàng cung nơi sâu xa, bên trong ngự thư phòng, Bảo Định Đế Đoàn Chính Minh thân mang thường phục, chính phê duyệt tấu chương. Hắn khuôn mặt phương chính, khí độ trầm ngưng, so với Đoàn Chính Thuần càng nhiều mấy phần đế vương uy nghiêm. Cao Thăng Thái đứng hầu một bên, túi đầu không nói, ánh mắt trầm tĩnh. Gấp gáp mà nhẹ tiếng bước chân truyền đến, nội thị tổng quản ở ngoài cửa thấp giọng bẩm báo, "Bệ hạ, trấn Nam Vương phủ Chu Đan Thần đại nhân nắm vương gia lệnh bài, có hết sức khẩn cấp mật báo." Đoàn Chính Minh đầu bút lông một trận, ngẩng đầu lên nói, "Tuyên." Chu Đan Thần bước nhanh mà vào, vẻ mặt nghiêm túc, quỳ xuống đất hành lễ sau, đem Đoàn Chính Thuần chúc việc, nguyên nguyên bản bản, thấp giọng bẩm báo. Nghe tới bảng bạch phát ba chữ lúc, Cao Thăng Thái buông xuống dưới mi mắt, ánh mắt hơi lóe lên. Nghe tới thương bờ sông lấy một địch bốn Chu Diệt tứ đại ác nhân lúc, Đoàn Chính Minh trong tay tử đàn bút lông sói ngựa bút, đùng một tiếng, càng bị hắn mạnh mẽ nặng gãy. Mực nước rơi xuống nước ở Minh Hoàng tấu chương trên, ngất mở một đoàn chói mắt vết bẩn. Bên trong ngự thư phòng, tiến tĩnh một cách chết chóc, chỉ còn dư lại Chu Đan Thần một ngạt tiếng hít thở. Một lúc lâu, Đoàn Chính Minh chậm rãi buông tay ra, đoạn bút rơi xuống trong đất. Hắn hít sâu một hơi, âm thanh mang theo một tia khàn khàn, nhìn về phía Cao Thăng Thái nói, "Thăng Thái, ngươi..." Nhìn thấy vị này bảng công tử, Cao Thăng Thái tiến lên một bước, không người nói, bẩm bệ hạ, thần ngày hôm trước xác thực ở phố xá ngẫu nhiên gặp bảng Bạch Phát công tử. Người này, khí độ siêu nhiên, sâu không lường được. Thần xác thực từng báo cho nó có thể đến Trấn Nam Vương phủ tìm ta. Không muốn, lại có như vậy kinh thế cử chỉ. Trong lòng hắn cũng là nổi sóng chập trùng, ngày hôm trước chỉ cảm thấy đối phương bất phàm, nhưng bạn bạn không nghĩ đến bất phàm đến đây. Đoàn Chính Minh trầm mặc một lát, ánh mắt rơi vào tấu chương đoàn kia nét mực trên, phản phất nhìn thấy thương vợ sông trận đó kinh thiên động địa chém giết cùng Đoàn Diên Khánh thi thể lạnh như băng. Hắn phất phất tay, âm thanh khôi phục đế vương trầm tĩnh, nhưng mang theo một loại trước nay chưa từng có nghiêm nghị, chớ biết rồi. Đan Thần, ngươi lui xuống trước đi. Thăng Thái, tăng số người nhân thủ, trong bóng tối lưu ý vị này bảng công tử hướng đi. Không được quấy nhiễu, càng không thể đắc tội. Chờ Trấn Nam Vương hồi phủ, tỉ mỉ dò hỏi sau. Chấm muốn đích thân thấy hắn. Đoàn Chính Minh ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy. Vâng, bệ hạ. Cao Thăng Thái trầm giọng đáp, trong lòng rõ ràng, Đại Lý Thiên, e sợ muốn nhân vị này huyền thượng phục hy mà thay đổi. Chu diệt Đoàn Diên Khánh, phần này công lao hoặc là nói uy hiếp, thực sự quá mức dọa người. Bàng Bạch Phát cung dung thông thả địa dùng hết Trích Tinh lâu tinh xảo sớm một chút, ly tràn tới đáy, trong bụng ấm no. Hắn dựa vào hướng về lưng ghế dựa, ánh mắt tìm đến phía ngoài cửa sổ thành đại lý rộn ràng đường phố, tâm tư nhưng từ lâu không ở trước mắt pháo hoa nhân gian. Tại ký vật, đầu ngón tay hắn vô ý thức ở bóng loáng trên mặt bàn nhẹ nhàng đánh, phát sinh mấy không nghe thấy được cạch cạch thanh. Ở thiếu ngạo giang hồ thế giới, bắt được Độc Cô Cửu Kiếm lúc, biển ý thức màn ánh sáng cũng không tại ký vật một trong nhắc nhở. Mà lần này, Bác Minh thần công lăng ba vi bộ đều sáng tỏ đánh dấu tại ký vật một trong. Này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Chuyện này ý nghĩa là, phương tiên địa này có thể bị màn ánh sáng tán thành đỉnh cấp công pháp, không ngừng một bộ. Bàng Bạch Phát trong mắt tinh quang nội liễm, lục mạch thần kiếm. Này công ở nguyên bên trong kỹ thuật như thần, miêu tả phạm vi tuyệt đối không thua kém Bắc Minh thần công tất ở đội ngũ. Còn có cái kia cái bang tuyệt học hàng Long Thập Bát Trưởng trưởng lực cương mãnh cực kỳ, nổi tiếng thiên hạ. Phái Tiêu Giao Bi truyền tiểu vô tướng công có thể mô phỏng thiên hạ võ học. Thiên Sơn Đồng Mộ Bát Hoang lục hợp duy ngã độc tôn công phản lão hoàn đồng, kinh thế hai tụ. Thiếu Lâm Chí Cao Bảo Điện Dịch Cân Kinh Tẩy Tủy Phạt Mao, căn cơ chi bản. Trong lòng hắn ý nghĩ bay lượn, mỗi một bộ thần công bí tịch tên, dường như bức tranh giống như triển khai. Như này suy đoán thành lập, như vậy giới này ẩn chứa tài kỹ vật số lượng, đem vượt xa Tiếu Ngạo Giang Hồ. Mỗi một bộ đều mang ý nghĩa lượng lớn mệnh nguyên hoặc biến động mệnh số. Nếu có thể hết mức như thôi, chính là cỡ nào kinh người tích lũy. Đủ để chống đỡ hắn công pháp thôi diễn, thậm chí vì là xung kích cảnh giới cao hơn, tham dò càng tầng cao thế giới đặt xuống hùng hậu căn cơ. Đến hảo hảo mưu tính một phen. Bàng Bạch phát nhếch miệng lên một tia nguy hiểm độ cong. Nhưng mà, tâm tư xoay một cái, chạm đến tại đạo bất lúc, hắn ôn hòa lông mày liền hơi nhíu lên. Tiếu Ngạo Giang Hồ tại đạo vật là Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc một bộ gánh chịu thế giới kia ân oán tình kỷ, siêu nhiên ý cảnh chuyển thế cầm tiêu hợp tấu khúc phổ. Giới này cũng không một bộ gọi Tiên Long Bát Bộ từ khúc, cũng không cùng tên thần công. Hắn âm thầm trầm ngâm, tôi dính dáng Tiên Long tự, một tòa chùa miếu bản thân sẽ là tại đạo vật. Cảm giác không có khả năng lắm. Tiên Long Bát Bộ chính là Phật môn thuật ngữ, ý chỉ tám loại không phải người hộ pháp thần chúng. Tại đây cái thế giới, nó sâu hơn ngụ ý, tựa hồ là chiếu rọi chúng sinh bi hoan khổ nhạc, yêu hận dây dưa, trình bày chúng sinh đều khổ cùng nhân quả báo ứng chí lý. Vậy thì khó làm. Bàng Bạch Phát bưng lên man mát chén trà, nhẹ hạt một cái, cảm thụ đầu lưỡi hơi chát. Thiên địa mênh mông, chúng sinh như kiến. Một cái như vậy lớn lao, trừu tượng, gần như triết học mệnh đề khái niệm, chúng sinh đều khổ nhân quả luân hồi nó cụ tượng vật dẫn ở nơi nào? Là một quyển thâm ảo kinh Phật, là một vị cung phụng ngàn năm tượng Phật, vẫn là một loại hư vô mờ mịt giác ngộ trạng thái. Manh mối như vậy mơ hồ ít ỏi, quả thực dường như mỏ kim đáy biển. Tại đạo vật, đến tột cùng gặp lấy loại nào hình thức tồn tại ở đây thế? Hắn đem chén trà thả xuống, nhìn ngoài cửa sổ lưu động vân, ánh mắt thâm thúy, mang theo một tia thăm dò không biết nghiêm nghị cùng mờ mịt. Tìm kiếm nó, e sợ so với thu được những người đỉnh cấp thần công bí tịch, phải gian nan, mờ mịt nhiều lắm. Thôi, hắn khẽ nhả một hơi, đem trong ly tàn trà uống cạn, đường muốn từng bước một đi, công pháp muốn mỗi một bộ mưu tính. Tại đạo vật, tùy duyên đi. Tâm niệm lúc trước, hắn không còn xoắn xuýt, vẫy tay gọi bồi bản tính tiền, đứng dậy rời đi nhã gian. Chương 19, thu rồi một đầu vật cưỡi chương 19, thu rồi một đầu vật cưỡi đi ra Trích Tinh lâu, đứng ở trên đường phố. Bàng Bạch phát lược một suy nghĩ, bây giờ nội dung vở kịch mới đến Đoàn Chính Thuần cứu tự sốt ruột thẳng đến bạn tiếp gốc, khoảng cách Thiên Long tự phong ba, lục mạch thần kiếm lần đầu xuất hiện vẫn còn có thời gian. Nay đoạn ngắn thời gian, vừa không sáng tỏ mục tiêu, không ngại thích làm gì thì làm, tận tình sơn thủy trong lúc đó, lãng tận đại lý phong hoa. Tâm niệm lúc trước, hắn liền thản nhiên đi ra khỏi thành đại lý, lưng thương đi hướng tây một bên bước đi. Viên mãn cảnh lăng ba vi bộ triển khai ra, thân hình phập phù như tiên, từ lâu siêu thoát lẽ thường. Nhưng thấy áo lam phiêu phiêu, nội chót vót dãy núi, hắn liền mũi chân nhẹ chút tán cây cành non, như một vệt lưu vân lược với sóng xanh bên trên, mượn lực bay vọt, tốc độ nhanh vượt qua tuấn mã, nộ dốc rách dòng suối, quần quận sông lớn, thì lại như lăng ba tiên tử đạp nước mà đi, tay áo chiêm mà không ước, tiêu sái thong dong. Như vậy một đường tùy tâm mà đi, tìm kiếm danh sơn nhà nước, không nhìn địa hình cách trở, không lâu lắm liền thâm nhập một nơi giấu người hạn đến nguyên thủy rừng rậm. Nơi này cổ mục che trời, dây leo như dệt gửi, linh khí mịt mờ, cảnh sắc càng thanh lũ kỳ tuyệt. Xuyên qua một mảnh nương ấm, trước mắt rộng rãi sáng sủa, một trong suốt như gương hồ nước, nằm yên với quần sơn vây quanh bên trong, mặt hồ phản chiếu trời xanh mây trắng cùng bốn phía xanh ngắt, đẹp không sao tả xiết. Ven hồ rong tốt tươi, một đám voi rừng chính đang nước uống nô đùa. Đàn voi ước 20-30 đầu, đa số màu nâu xám, hình thể khổng lồ, quả hương bổ giống như lỗ thai chậm rãi vỗ, vòi dài cuốn lên thanh tuyển, phát sinh thỏa mãn thở hổn hển thanh. Nhưng mà Vàng Bạch phát ánh mắt, trong nháy mắt liền bị đàn voi biên giới một tồn tại đặc thù hấp dẫn. Đó là một đầu đặc thù hùng như. Nó hình thể ở đàn voi bên trong cũng không phải là tối cự, cao chừng mạc 3 mét ra mặt, nhưng toàn thân màu da nhưng không tầm thường thất vọng, hắc, mà là hiếm thấy, dường như sơ lạc tân tuyết giống như trắng nõn, chỉ ở to lớn lỗ hai biên giới cùng vòi dài mũi nhọn, lộ ra một vẻ cực kỳ nhạt, dường như đào hoa mảnh tự béo mập. Nó ngả voi cũng không phải là chói mắt tuần trắng, mà là mang theo trần bóng như ngọc màu vàng nhạt trạch, có vẻ cổ điển mà cao quý. Khiến người chú ý nhất chính là con mắt của nó, cũng không phải là thông thường màu nâu đậm, mà là một loại trong suốt sáng sủa màu lam nhạt, như cao bằng nguyên thánh hồ chi thủy, lộ ra một luồng yên tĩnh cùng linh tính. Nó đứng bình tĩnh ở xa hơn một chút địa phương, không cùng cái khác như tranh đoạt nguồn nước, thần thái tựa hồ có một tia xa cách, phảng phất cùng bộ tộc có chút hoàn toàn không hợp. Bàng Bạch Phát vừa thấy, trong mắt nhất thời bùng nổ ra kinh hỉ ánh sáng, vỗ tay khẽ thở dài, hay lắm. Toàn thân trắng loáng như tuyết, ngạch hiện ra đỏ phấn, mục bao hàm hồ lam, đây là như bên trong kiết tưởng, thiên chất dị thường. Tuy nơi phàm trần đã cụ thanh tú phong thái, như vậy trần thú mới miễn cưỡng xứng với bổn công tử ngồi cưỡi du lịch, tô điểm sơn thủy chi nhạc. Tâm ý lúc trước, hắn liền muốn thu phục con này bạch tượng làm thú cưỡi. Thân hình hắn loáng một cái, lặng yên không một tiếng động địa rơi vào đàn voi cùng bạch tượng trong lúc đó. Đàn voi nhất thời rối loạn tương mừng, vài con bảo vệ con voi cái phát sinh cảnh cáo gầm nhẹ, mấy con cường tráng to lớn voi được vung lên vòi dài, dẫm chân lớn, hiện ra để phòng tư thái. Bàng Bạch Phát không muốn thương tới vô tội, chỉ là khẽ mỉm cười, chân đạp lăng ba vi bộ, thân hình như là ma ở đàn voi xung quanh qua lại. Hắn hoặc bấm tay bắn ra một đạo nhu hòa kinh khí, quấy nhiễu nào đó đầu lớn như cái mông, hoặc phất tay áo mang theo một luồng thanh phong, cuốn lên vài miếng lá rụng nhiễu loạn chúng nó tầm mắt, tình cơ phát sinh một tiếng réo rắt thét dài, ẩn chứa nội lực, chấn động đến mức quần như trong thai ong ong, trong lòng sinh ra sợ hãi nhưng không đến bị thương. Đàn voi bị hắn này hốt đông hốt tây, không thể nào dự đoán quấy rầy, làm cho buồn bực bất an, nỗ lực xung kích lại nhiều lần thất bại, thủ lĩnh ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng. Cuối cùng lựa chọn dẫn dắt bộ tộc, bước trầm trọng bước tiến, chậm rãi lùi vào rừng rậm nơi sâu xa, đem đầu kia bạch tượng lẻ loi địa ở lại bên hồ. Bạch tượng thấy bộ tộc rời đi, trong mắt màu xanh lam nhạt bên trong, né qua một vẻ bối rối, phát sinh một tiếng trầm thấp, mang theo cô độc ý vị kêu to, vung vẩy vòi dài, cất bước cũng muốn cùng theo mà đi. Vừa vào ta mắt, há có thể nhường ngươi rời đi. Bàng Bạch Phát khẽ cười một tiếng, thân hình lóe lên, đã ung dung ngăn ở bạch tượng trước người. Bạch tượng chấn kinh, phát sinh một tiếng cảnh cáo tính hí lên, vung lên vòi dài liền muốn quật, đồng thời đầu lâu vi thấp. Hai chi vàng nhạt ngả voi như mâu giống như làm dáng gọn tới trước. Nó thế tuy mãnh, ở trong mắt Bàng Bạch Phát nhưng chậm chậm vô cùng. Hắn dưới chân khẽ nhúc đích, dễ dàng tách ra vòi voi vung kích, thân hình phập phù, đã nhảy vọt đến một bên, đồng thời chập ngón tay như kiếm, một đạo cô động chỉ phong xì địa bắn ra, tinh chuẩn địa đánh vào bạch tượng thâm hậu nhưng đối lập yếu đuối bên thai phía sau. Không thương gân cốt, nhưng đau đớn phi thường. Bạch tượng bị đau, càng nôn nóng, xoay người lại lần nữa xung kích, Bàng Bạch Phát lại bảo chế y theo chỉ dẫn, nhiều lần đều lấy tinh diệu thân pháp tách ra nó phong mang, cũng lấy vừa đúng chỉ phong hoặc trưởng kình đánh nó thai sau. Gốc mũi, khớp xương trở bị đau nơi, tỏa nó nhuệ khí, nhưng thủy chung chưa dưới nặng tay. Như vậy nhiều lần mấy lần, bạch tượng thể lực tiêu hao khá lớn, trên người vài nơi hỏa lạt là đau, nó ý thức được trước mắt cái này nhìn như nhỏ bé hai chân thú, nắm giữ không cách nào chống lại sức mạnh cùng tốc độ, xông vào căn bản là không có cách rời đi. Nó đình chỉ vô vị xuống tới, thở hổn hển, trong đôi mắt cảnh giác lại mang theo một tia bất đắc dĩ nhìn Bàng Bạch Phát, bốn vó bất an đạp lên mặt đất. Bàng Bạch Phát thấy nó hung tính hơi liễm, khẽ mỉm cười, với ven hồ một phương trên tảng đá quanh chân ngồi xuống. Quá Phát cổ cầm nằm ngang ở đầu gối trước. Hắn nín hơi ngưng thần, đầu ngón tay nhẹ phẩy quá ngân tàm dây đàn. Một tiếng trầm thấp mà trang nghiêm tiếng đàn vang lên, dường như viễn cổ cự thần bước chân, trầm ổn địa đạp phá mặt hồ yên tĩnh. Ngay lập tức, tiếng đàn dần dần bày ra, giai điệu cổ điển, dày nặng, hùng hồn, chính là một khúc tượng vương hành. Bàng Bạch Phát lấy nội lực rót vào tiếng đàn, khiến cho không chỉ có lọt vào tai, càng phảng phất có thể thẳng đến tâm linh. Hắn nỗ lực thông qua khúc đàn, hướng về bạch tượng lan truyền một loại ý niệm, mênh mông, uy nghiêm, như núi lớn không thể lay động sức mạnh, cùng với một loại cũng không phải là giết chóc, mà là bao dung cùng dẫn dắt thân mật tâm tình. Tiếng đàn khi thì như voi lớn chậm rãi, đất rung núi chuyển, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ, khi thì lại giống như quần hy nước, ôn hòa điềm tĩnh, mang theo tự nhiên nhịp điệu. Cái kia bạch tượng chưa từng nghe qua như vậy phức tạp tiếng vang. Nó lay động to lớn đầu, quả hương bổ giống như lỗ thai, nghi hoặc địa bố, trong mắt màu xanh lam nhạt, nhìn chằm chằm cái này phát sinh âm thanh kỳ quái hai chân thú, tràn ngập động vật bản năng mê man. Tiếng đàn bên trong cái gọi là uy nghiêm cùng thân mật nó tất nhiên là không thể nào hiểu được trong đó nhân loại văn hóa nội hàm. Nó chẳng qua là cảm thấy thanh âm này rất kỳ lạ, kéo dài không ngừng. Hơn nữa cái này cường đại đến để nó không cách nào phản kháng hai chân thú, ở phát sinh những thanh âm này lúc, tựa hồ không có lập tức tiến lên đánh đập ý của nó. Bàng Bạch Phát nhưng tự cho là tiếng đàn thông linh, thấy hiệu quả hiện ra, biểu diễn đến càng tập trung vào, biểu hiện chăm chú mà siêu nhiên, phảng phất đang tiến hành một hồi thần thánh câu thông. Một khúc vừa hết, dư âm lượn lờ. Bàng Bạch Phát hài lòng nhìn tựa hồ bình tĩnh hạ xuống mạch tượng, cảm thấy cho nó đã bị chính mình âm nhạc cảm hóa. Hắn đứng thẳng người lên, chậm rãi hướng đi mạch tượng. Mạch tượng cảnh giác lùi về sau nửa bước, phát sinh một tiếng khét đều, nhưng hay là bề bại, hay là tiếng đàn tạo thành nghi hoặc, cũng hay là Bàng Bạch Phát trước sau chưa chân chính trọng thương nó mà lưu lại một tia mơ hồ nhận thức, nó không có lại phát động công kích. Bàng Bạch Phát khẽ mỉm cười, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, dường như lá rụng giống như, vững vàng rơi vào bạch tượng độ lượng như bình đài lưng bên trên. Bạch tượng nhất thời cả người cứng đờ, cảm thấy trên lưng có vật, cực kỳ không khỏe, đột nhiên hoảng động thân thể, nỗ lực đem cái này dị vật bỏ rơi đi. Đồng thời phát sinh buồn bực tiếng kêu. Bàng Bạch Phát hai chân dường như mọc rễ, vững vàng hấp thụ ở lưng voi bên trên, mặc cho nó làm sao sóc này lay động, tất nhiên là lù lù bất động. Hắn hợp lại ngón tay liền điểm, vài đạo nhu hòa kình khí đánh vào bạch tượng cổ sau khớp xương, cũng không phải là thương tổn, chỉ là hơi kích thích, khiến cho tê dại, càng khó khăn phát lực sóc này. Bạch tượng giằn vật một hồi lâu, thở hổn hển, lại phát hiện căn bản là không có cách lay động trên lưng người mảy may, trái lại đem mình làm cho lại mệt lại có chút kỳ quái bủn rủn. Nó rốt cục cũng ngừng lại, nhận mệnh giống như địa đứng tại chỗ, phát sinh một tiếng tự oan ức lại như bất đắc dĩ dài lâu rên rỉ. Bộ tộc đã xa, một mình ngưng lại với nguy cơ tứ phía trong rừng nước bên tuyệt đối không phải thượng sách, cái này hai chân thú tuy rằng chán ghét, nhưng tự hồ tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Bàng Bạch Phát cười ha ha, tự hiểu là này như rốt cục thần phục với mình âm nhạc cùng vũ lực bên dưới. Hắn vô bạch tượng cổ, tiện tay bẻ một cái dài nhỏ cây mây, nhẹ nhàng run lên, ở nội lực rót vào dưới cứng như thép tinh chế, hư chỉ một phương hướng, đi thôi, đại gia hỏa. Theo bổn công tử tham quan đi vậy. Bạch tượng bất đắc dĩ điệu, tham dò tính điệu bước ra bước chân. Nó cũng không phải là nghe hiểu nhân ngôn, mà là cảm nhận được trên lưng người, chỉ dẫn phương hướng nhỏ bé sức mạnh, cùng với rời đi mảnh này để nó bất an bên hồ, di động lên bản năng điều động. Liền, một bộ kỳ cảnh liền tại đây trong rừng rậm hiện ra, một đầu thần tuấn phi phàm bạch tượng, thô một vị áo lam phiêu phiêu, tuấn mỹ xuất trần quý công tử, chậm rãi mà đi. Quý công tử thái độ thanh thản, phảng phất đạp thanh giao du, bạch tượng thì lại bước tiến trầm ổn, ánh mắt vẫn như cũ mang theo vài phần hồ đồ cùng bất đắc dĩ. Này bước đầu thuần phục kỳ thực là vũ lực áp chế, không đường có thể đi xuống tạm thời thỏa hiệp. Bàng Bạch Phát cưỡi bạch tượng, không nhanh không chậm địa hướng về rừng rậm bước ra ngoài. Được rồi, ước chừng gần nửa ngày, trong rừng khí tức đột nhiên trở nên mùi tanh tưởi nghiêm nghị. Gào gừ, một tiếng rung khắp núi rừng hồ gầm, từ phía trước mật quán bên trong truyền ra, gió tanh đập vào mặt. Sau một khắc, một đầu hình thể cực kỳ khổng lồ, màu lông đen kịt như mực, nhưng phức tạp con đường trắng xám đường nét hiếm thấy bạch hổ đột nhiên đập ra. Mục tiêu nhắm thẳng vào bạch tượng tráng kiện cổ. Nay bạch hổ hiển nhiên đói bụng cực, lại đem bạch tượng cũng coi là con mồi. Bạch tượng chấn kinh, phát sinh một tiếng hoảng sợ hí lên, bản năng liền muốn vung lên vòi dài quật, đồng thời nghiêng người tránh né. Bàng Bạch Phát nhưng ngồi ngay ngắn lưng voi, vẫn không nhúc nhích, chỉ hừ lạnh một tiếng, nghiệt xúc. Dám kinh bổn công tử vật cưới. Hợp lại ngón tay chỉ vào không trung. Một đạo kiếm khí vô hình xuất hiện giữa trời, tốc độ nhanh vượt quá tưởng tượng. Cái kia bạch hổ mới vừa nhào đến giữa không trung, trên trán vương tự trung tâm, liền bị kiếm khí trong nháy mắt xuyên thủng. Hổ gầm im mặt đi, khổng lồ thân hổ ầm địa một tiếng đập ầm rơi vào địa, bắn lên là khô bụi bặm, dĩ nhiên mất mạng. Bạch tượng sợ hãi không thôi, vòi dài trên không trung bất an của lấy, con mắt màu xanh lam nhạt nhìn trên đất hồ thì, lại hơi nghiêng đầu tựa hồ muốn nhận biết trên lưng tồn tại. Bàng Bạch Phát bay người mà xuống, đánh giá một hồi này hiếm thấy bạch hổ, thỏa mãn gật đầu, da lông cốt đục đều là đại bổ, lãng phí đáng tiếc. Hơi suy nghĩ, khổng lồ hổ thi trong nháy mắt biến mất, bị hắn thu vào không gian chứa đồ bên trong. Hắn một lần nữa nhảy lên lưng voi, khẽ vuốt bạch tượng cổ lấy đó độc viên, không sao, tiếp tục tiến lên. Bạch tượng tựa hồ mơ hồ rõ ràng, cái kia uy hiếp chí mạng, bị trên lưng người dễ dàng giải quyết, chần chờ bước ra bước chân. Lại hành một đoạn, đi qua một mảnh đất đầm lầy lúc, trong nước đột nhiên thoát ra một cái gần dài 4 mét to lớn cá sấu, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, tàn nhẫn địa cắn về phía bạch tượng đưa vào trong nước chân trước. Bàng Bạch Phát cũng không thèm nhìn tới, con ngón tay búng một cái, một viên rót vào nội lực cục đá dường như cường cung nỏ mạnh bắn ra, phốc địa một tiếng đánh vào cá sấu một con mắt, sâu thẳng tủy não. Cái kia cá sấu đột nhiên cứng đờ, lăn lộn chìm vào vận đục trong nước bùn, mất mạng tại chỗ. Bạch tượng sợ đến đột nhiên nâng lên chân trước, kinh hoàng lùi về sau. Vũng nước sâu nhỏ, không đáng nhắc tới. Bàng Bạch Phát ngữ khí bình thản, lại lần nữa vỗ nhẹ thân voi. Chương 20, cưới bạch tượng vào hoàng cung. Chương 20, cưới bạch tượng vào hoàng cung. Ngày mai, một đám cuồng bạo châu hoàng bị không biết tên nguyên nhân quấy nhiễu, như phát điên xông tới lại đây, thanh thế dọa người. Bàng Bạch Phát hơi nhíu mày, không muốn cùng đàn bỏ chính diện xông tới kinh ngạc bật cưới. Hắn tự lưng voi bay người lên, lăng không đặt bước, như xuyên hoa hồ điệp giống như rơi vào đàn bỏ, bàn tay cùng sử dụng, hoặc đập hoặc điểm, chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng vang trầm, xông lên phía trước nhất ba con hùng tráng nhất châu hoàng, trong nháy mắt xương sọ vỡ vụn, xương cổ bẻ gãy, ầm ầm ngã xuống đất. Đàn bò bị bất thình lình giết chóc kinh sợ, xung phong tư thế đột nhiên ngừng, hoảng sợ chạy từ phía. Bàng Bạch Phát bảo chế y theo chỉ dẫn, đem ba con châu hoang thi thể thu vào không gian chứa đồ, lúc này mới đồng bền trở xuống lưng voi. Đêm nay có thịt bò nước ăn, hắn thản nhiên nói. Như vậy mấy ngày hành trình, bất kể là ẩn nút ở mãng, vẫn là xoay quanh mơ ước các điều, bất kỳ khả năng đối với lạc đàn bạch tượng tạo thành uy hiếp tồn tại, đều bị Bàng Bạch Phát tiện tay diệt trừ, hoặc xua tan, hoặc biến thành không gian chứa đồ bên trong nguyên liệu nấu ăn dự trữ. Bạch tượng trong mắt màu xanh lam nhạt bên trong, ban đầu cảnh giác, bất đắc dĩ cùng hoảng sợ, dần dần bị một loại hồ đồ nhận thức thay thế. Nó tuy rằng vẫn như cũ không quá yêu thích trên lưng có cái đồ vật, nhưng nó bắt đầu ý thức được, có cái này hai chân thù ở, những người dị vãng cần dựa vào khổng lồ bộ tộc, mới có thể chống đỡ bên trong vùng rừng rậm nguy hiểm chí mạng, tựa hồ cũng trở nên không đỡ nổi một đòn. Một loại kỳ dị, chỉ có ở quần thể bên trong mới từng có cảm giác an toàn dĩ nhiên tại đây cái hai chân thú bên người xuất hiện. Nó không cắt đuôi được hắn, nó phản kháng không được hắn, nhưng hắn bảo vệ nó, đồng thời những người kỳ quái kéo dài tiếng đàn tựa hồ cũng vô ác ý động vật một mạc bản năng, để nó bắt đầu tiếp thu loại này tân, cưỡng chế cộng sinh quan hệ. Bàng Bạch Phát vẫn như cũ mỗi ngày biểu diễn tượng vương hành hoặc cái khác từ khúc, tự nhận là đang dùng âm nhạc sâu sắc thêm hữu nghị củng cố thuần hóa thành quả. Mấy ngày sau, làm bạch tượng thổ Bàng Bạch Phát chậm rãi bước ra nguyên thủy rừng rậm, trước mắt xuất hiện đi về thành đại lý quan đạo lúc, con này màu trắng cự thú đã quen trên lưng trọng lượng cùng chỉ dẫn. Nó gặp thuận theo Bàng Bạch Phát dùng cây mây chỉ dẫn phương hướng, sẽ ở Bàng Bạch Phát vỗ nhẹ nó cổ đỉnh chỉ thời gian xuống bước chân, thậm chí sẽ ở hắn đánh đàn lúc yên tĩnh đứng thẳng lắng nghe, cứ việc nó cái gì cũng nghe không hiểu. Bàng Bạch Phát ngồi ở lưng voi bên trên, phóng tầm mắt tới phương xa thành quách đường biển, xoa xoa bạch tượng ôn hòa man mát to lớn lỗ tai, hài lòng cười nói, không sai, không sai, cuối cùng không uổng phí bổn công tử mấy ngày. Từ đó, ngươi liền theo ta lãng tận sơn hà đi. Bạch tượng hình như có cảm, phát sinh một tiếng dài lâu như mình, âm thanh vang dội, ở vùng hoang dã bên trong truyền đi rất xa, phản phất ở tuyên cáo một vị công tử văn nhã cùng hắn phi phàm bậc cưới, chính thức bước vào này hỗn loạn giang hồ. Mà hắn không gian chứa đồ bên trong, còn lặng lặng nằm bạch hổ, châu hoang chờ không ít đường xá thu hoạch chờ đợi trở thành công tử lữ đồ bên trong bổ dưỡng thị yến. Tuần như lữ trình, đến đây công thành. Bàng Bạch Phát cơi hắn bạch tượng, chậm rãi đạp hướng về thành đại lý. Nay một người một như tổ hợp, hiệu quả có thể gọi kinh thiên động địa. Hắn vốn là áo lam như ngọc, tuấn mỹ đến không giống phàm nhân, bây giờ dưới háng lại thừa một đầu toàn thân trắng như tuyết, ngạch hiện ra đỏ phấn, mục bao hàm hồ lam thần tuấn voi, quả thực dường như trong bức tranh Bồ Tát vật cưỡi xuống lại, dáng lâm phàm trần. Thành đại lý cửa nhất thời sôi sùng sục. Người đi đường thương lữ trợn mắt mắt mồm, tiểu thương đã quên thét to, các hài đồng rít gào lên lại sợ vừa vui địa trốn đến đại nhân phía sau, chợt lại không nhịn được nô đầu ra nhìn xung quanh. Tiếng kinh hô, tiếng bàn luận giống như là thủy triều dâng lên. Trời ạ, mau nhìn, đó là cái gì? Bạch tượng, là bạch tượng. Kết tường a, kết tường dáng thế. Lưng voi trên vị công tử kia là thần tiên sao? Thật tuấn công tử ca, đây là nhà ai quý nhân? Này bạch tượng càng như vậy dữ ngoan. Binh lính thủ thành môn đều nhìn ra choáng váng, mãi đến tận Bàng Bạch Phát cười voi nhanh đến cổng thành động dưới mới cuốn quýt tiến lên, nhắm mắt ngăn cản. Cầm đầu đội trưởng lắp bắp nói, này vị công tử này, xin mời, xin dừng bước. Trong thành không được tung như rong ruổi, để tránh khỏi quá yêu nhiễu bách tính. Hắn lời nói đến mức không quá sức lực, trước mắt này cảnh tượng thực sự quá có lực xung kích. Bàng Bạch Phát ở trên cao nhìn xuống, khẽ mỉm cười, âm thanh ôn hòa tự mang một luồng ung dung không đội quý khí, buồn công tử đỡ phải. Này như ôn thuần, sẽ không quấy nhiễu người bên ngoài. Buồn công tử chuyến này muốn hướng về hoàng cung, gặp mặt bảo định đế bệ hạ, tính xin tạo thuận lợi. Các binh sĩ vừa nghe là đi hoàng cung thấy hoàng đế, lại không dám thất lễ. Cái kia đội trưởng vội hỏi, công tử muốn thấy bệ hạ, cần được đi đầu thông báo. Không biết công tử cao tính đại danh. Tiểu nhân cũng thật bẩm báo. Huyền thượng phục hy Bàng Bạch Phát. Bàng Bạch Phát lạnh nhạt nói, ngươi cứ việc đi bẩm báo, buồn công tử chờ đợi ở đây. Đội trưởng không dám trì hoãn, dặn dò thủ hạ xem trọng, chính mình phi cũng tự chạy hướng về hoàng cung báo tin đi tới. Bàng Bạch Phát cũng không đổi, thản nhiên ngồi ở lưng voi trên, không nhìn chu vi càng tụ càng nhiều, chỉ trò trò bách tính, tự mình tự bế mục dưỡng thần. Hắn rõ ràng trong lòng, chính mình chu diệt tứ đại ác nhân tin tức, trải qua mấy ngày nay lên men, đại lý hoàng thất tất nhiên đã xác nhận. Có này đầy trời công lao cùng thực lực kinh sợ, bảo định đế đoàn chính minh chỉ cần không nốc, chắc chắn sẽ không đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Quả nhiên, không qua quá lâu, cái kia đội trưởng đi mà quay lại, phía sau còn theo một tên trong cung nội thị trang phục người. Cái kia nội thị xa xa nhìn thấy bạch tượng cùng lưng voi trên cái kia giường như thiên nhân áo lam công tử, trên mặt vẻ kính sợ càng đậm, chạy chậm tiến lên, khom mình hành lễ, the thé giọng nói, bệ hạ có chỉ, tuyên huyền thượng phục hy Bàng Bạch Phát công tử vào cung yết kiến. Công tử, mời theo chúng ta đến. Bàng Bạch Phát gật đầu, nhẹ nhàng run tay một cái bên trong cây mây, bạch tượng liền dịu ngoan địa cất bước, theo nội thị, ở một thành bách tính chú ý lễ bên trong, không nhanh không chậm địa hướng hoàng cung bước đi. Voi bước tiến trầm trọng, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở tâm tư của mọi người khẳng trên, này vào thành tình cảnh, so với bất kỳ đội danh dự đều muốn uy phong gấp trăm lần. Hoàng cung thủ vệ từ lâu nhận được mệnh lệnh, tuy rằng nhìn voi lớn hãi hùng thiết bĩa, nhưng vẫn là dồn dập tránh ra con đường. Bàng Bạch Phát liền như thế cưỡi bạch tượng, một đường thông suốt địa tiến vào hoàng cung đại nội, cho đến một tòa thiên điện trước quảng trường vừa mới dừng lại. Nghe được động tĩnh, điện bên trong đoàn người ra đón. Cầm đầu chính là Bảo Định Đế Đoàn Chính Minh, bên cạnh hắn là Trấn Nam Vương Đoàn Chính Tuần, mặt sau theo đoàn dự, một vị thiếu nữ mặc áo đen, cùng với chữ, cổ, phó, Chu tứ đại hộ vệ. Đoàn Chính Minh cùng Đoàn Chính Thuần hai huynh đệ trên mặt đều mang theo trịnh trọng cùng thán phục. Bọn họ đã từ báo lại thị vệ cùng đi vào thương giang nghiệm chứng trừ vạn lý nơi sát thực biết tứ đại ác nhân sát thực đã đền tội. Hiện trường khốc liệt, đặc biệt là Đoàn Diên Khánh nhất hầu cái tia tinh chuẩn một kiếm, làm người sợ hãi. Giờ khắc này gặp lại Bàng Bạch Phát như vậy thần tiên tư thái, càng là đem thực lực của hắn cùng cảm giác thần bí cất cao đến mức độ không còn gì hơn. Đoàn Dự nhưng là thuần túy nhiệt tình cùng kinh hỉ, hắn bước nhanh về phía trước, ngửa đầu hô, Bàng công tử, đúng là ngươi, chúng ta lại gặp mặt. Hắn tự động quên Bàng Bạch Phát này quyết đại ra trận phương thức, chỉ nhớ rõ đối phương đã cứu chính mình cùng Trung Linh, là cái người tốt. Bàng Bạch Phát cúi đầu nhìn lại, mỉm cười nói, Đoàn công tử, có khỏe hay không? Xem ra ngươi đã bình an về nhà. Ánh mắt của hắn ở Đoàn Dự trên mặt đảo qua, thấy hắn khí sắc không tệ, chỉ là ánh mắt nơi sâu xa tựa hồ cất giấu một tia trước đây không có nhàn nhạt u buồn, nghĩ đến là biết được Trung Linh chính là kỳ bội gây nên. Chợt, ánh mắt của hắn lơ đãng đảo qua Đoàn Dự bên người vị áo đen kia thiếu nữ. Cô gái kia ước chừng 15, 16 tuổi, da thịt trắng nõn, dung mạo rất đẹp, so với Trung Linh tựa hồ càng hơn một bậc, chỉ là mặt mày mang theo một luồng lái đi không được lãnh ngạo cùng bất cường, giờ khắc này chính mí môi, một đôi mắt đẹp cũng chính theo dõi hắn xem. Bàng Bạch Phát cảm thấy đến thiếu nữ này ánh mắt có chút kỳ quái, tựa hồ không chỉ là hiếu kỳ, còn bao hàm cực kỳ phức tạp tâm tình, như là khiếp sợ, giận dữ và xấu hổ, còn có một loại cực lực muốn che giấu hoảng loạn. Trong lòng hắn vi cảm thấy kinh ngạc, nhưng tự nghĩ chưa từng gặp nữ tử này, liền chỉ khi nàng tính cách như vậy hoặc là bị Bạch Tượng kinh, vẫn chưa nghĩ sâu, ánh mắt lập tức rời. Hắn làm sao biết, thiếu nữ mặc áo đen này chính là một Uyển Thanh. Giờ khắc này một Uyển Thanh trong lòng đã là phiên giang đảo hải, hầu như muốn thét lên kinh hãi. Là hắn, tuyệt đối là hắn. Coi như hắn mặc vào hào hoa phú quý áo lam, tóc chải lý đến cẩn thận tỉ mỉ, khí chất càng thêm siêu nhiên xuất trần, nhưng này phó tuấn mỹ đến làm người nghẹt thở khuôn mặt, cặp kia thâm thúy con mắt, nàng chết đều sẽ không nhận sai. Chính là cái kia ở vùng hoang vu ôn tuyền bên trong, trần chuông lộ thể, thản nhiên tự nhiên, còn ra tay tổn thương nàng kẻ xấu xa. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn dĩ nhiên chính là Đoàn Lang phụ tử trong miệng cái kia võ công sâu không lường được, Chu Diệt tứ đại ác nhân Huyền Thượng Phục Hy Bàng Bạch Phát. Hơn nữa, hắn xem ra hoàn toàn không có nhận ra mình. Hoặc là nói, từ đầu đến cuối, hắn chưa bao giờ nhìn tới chính mình. Như một cái bé nhỏ không đáng kể khách qua đường, thậm chí một tia bụi trần. Điều này làm cho nàng càng thêm bị đè nén, một buồn lửa giận cùng oan ức không chỗ phát tiết, chỉ có thể mạnh mẽ trừng mắt hắn, một mực cái gì cũng không thể nói, sợ Đoàn Dự hỏi nguyên do, cấp độ kia ngượng ngùng việc làm cho nàng làm sao mở miệng. Nàng cắn chặt môi dưới, hầu như muốn cắn ra máu. Nàng tuyệt không có thể để Đoàn Dự biết, chính mình từ lâu nhìn thấy người đàn ông này, toàn thân, thậm chí cùng hắn từng giao thủ. Nàng tự động quên là chính mình trước tiên bức bách đối phương, mà động thủ trước sự thực. Loại này xấu hổ bí mật, nhất định phải nát ở trong lòng. Nàng cúi đầu, móng tay sâu sắc bấm vào tay, bắt đầu tâm, thân thể hơi run, chỉ có thể dùng băng lạnh bề ngoài để che giấu nội tâm sóng to gió lớn. Đoàn Chính Minh lúc này tiến lên một bước, chắp tay nói, "Bàng công tử giá lâm, tệ cung rồng đến nhà tôn. Công tử Chu Diệt tứ đại ác nhân, vì là đại lý ngoại trừ đại họa tâm phúc, này ân họ Đoàn suốt đời khó quên." Thái độ cực kỳ thành khẩn. Bàng Bạch Phát người nhẹ nhàng dưới như, động tác tao nhã thông dòng, đáp lên nói, "Bệ hạ nói quá lời. Gặp chuyện bất bình, dễ như ăn cháo thôi. Đúng là con này bạch tượng, cùng buồn công tử hữu duyên, thu làm thay đi bộ đồ vật. Hôm nay mạo muội kỵ nó vào cùng, quấy nhiêu địa phương, mong rằng bệ hạ bao dung." Đoàn Chính Minh liền đạo không sao, ánh mắt cũng hiếu kỳ địa đánh giá một hồi con này thần tuấn bạch tượng, khen, "Này như toàn thân trắng như tuyết, mục có linh quang, xác thực chính là kết tường dấu hiệu, cùng Bàng công tử nhân vật như vậy chính là xứng đôi." Hàn huyên vài câu sau, Bàng Bạch Phát cắt vào đề tài chính, thực không dám giấu giếm, "Buồn công tử hôm nay đến đây, là có một chuyện muốn mời bệ hạ giúp đỡ." Bàng công tử cứ nói đừng ngại, chỉ cần họ Đoàn có thể làm được, tuyệt không chối từ. Đoàn Chính Minh lập tức tỏ thái độ. Chương 21, Bàng Bạch Phát như vương hành, Đoàn Dự vận mệnh. Chương 21, Bàng Bạch Phát như vương hành, Đoàn Dự vận mệnh. Bàng Bạch Phát chỉ bạch tượng, nói, "Này như vừa theo buồn công tử, liền không thể oan ức nó. Tầm thường bộ yên ngựa, không khỏi tục khí, không xứng với nó linh tính, cũng bôi nhỏ buồn công tử thưởng thức. Đại lý cả nước xung vật, tinh xảo thuật nói vậy bất phàm, tương thiện chế tạo cùng Phật môn thánh vật xứng đôi dụng cụ. Vì vậy, muốn mời bệ hạ hạ lệnh, vì là này bạch tượng chế tạo riêng một thân trang phục." Hắn dừng một chút, tỉ mỉ miêu tả lên, cần dùng tượng đẳng nhất kim sợi dệt thành đề sấn, phúc lấy màu son vân cẩm, thêu lên huyền ảo phù văn. Như tiên còn rộng lớn hơn thư thích biên giới lấy sợi vàng bấm kia khảm nạm, rơi trên 12 viên phẩm chất cực phẩm ngọc lục bảo cho rằng tô điểm. Còn có cái kia như linh, cần dùng cả khối cùng điển bạch ngọc điêu khắc thành phạn linh răng dấp, yêu cầu đi lên đường đến, tiếng chuông réo rắt xa xăm, như ngọc khánh kích minh, đủ khiến cả con đường người tự động đường. Nói chung, cần phải cao quý, tao nhã, cao cấp, muốn xứng với nó kết tưởng thân phận, cũng phải sấn nổi buồn công tử cách điệu. Mọi người nghe được trợn mắt ngoác mồm. Yêu cầu này thật là cao hơn nhiều bình thường điều hòa xa hoa. Đoàn Dự cảm thấy đến Bàng công tử quả nhiên không phải người thường, liền cho vật cưới trang phục cũng như này chú ý. Đoàn Chính Thuần khoe miệng hơi co, nghĩ thẩm vị cao nhân này ham muốn thực sự là đặc biệt. Tứ đại hộ vệ nhưng là âm thầm tắt lưỡi, cái trò này hạ xuống, đến tiêu tốn bao nhiêu bằng bạc. Đoàn Chính Minh đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức cười nói, "Công tử sở cầu, tuy háo công háo liều, nhưng cho ta đại lý cũng không phải là việc khó. Công tử vì là đại lý lập xuống lớn như vậy công, chỉ là một bộ như sức, bản vương tức khắc mệnh trong cung tượng làm giám tốt nhất thợ thủ công, tuyển dụng trong kho cất giấu vật liệu, toàn lực vì là công tử chế tạo chính là, không cần nói xin mời tự." Bàng Bạch Phát nhưng lắc đầu một cái, "Vậy hạ lòng tốt chân thành ghi nhớ, nhưng buồn công tử trời quang trắng sáng, phẩm hạnh tao nhã, không thích không duyên cớ bị người ân huệ. Như vậy đi." Hắn trầm ngâm chốc lát, nghĩ đến không lâu hậu thiên long tự phiền phức, vừa vặn nhờ vào đó chôn cái phù bút, buồn công tử lợi dụng này thành tựu giao dịch. "Vậy hạ vì ta vật cưới chế tạo bộ này như sức, buồn công tử liền hứa hẹn, ở nước đại lý tương lai nào đó thứ trong lúc nguy cấp, có thể thành bệ hạ ra tay một lần." "Làm sao?" Lời vừa nói ra, Đoàn Chính Minh cùng Đoàn Chính Thuần trong mắt đồng thời bùng nổ ra kinh hỉ ánh sáng. Bọn họ đang lo làm sao cùng vị cao thủ này rút ngắn quan hệ, đối phương càng chủ động đưa lên một cái nặng như thế lượng cấp hứa hẹn. Một lần ra điện thoại di động gặp, này so với 10 bộ, 100 bộ bảo thạch như sức đều quý giá hơn nhiều lắm. Bọn họ hiện tại tuy không thông báo có gì nguy cơ, nhưng có một cái như vậy cường biện hứa hẹn, quả thực là cho đại lý lên một đạo cường tráng mạnh mẽ bảo hiểm. "Được." Một lời đã định, Đoàn Chính Minh không chút do dự, lập tức đáp ứng, chỉ lo Bàng Bạch Phát đổi ý, chấm tức khắc hạ chỉ, mệnh tượng làm giám ngày đêm đẩy nhanh tiến độ, tất trong thời gian ngắn nhất, vì là công tử chế tạo ra bộ này xứng với ngài cùng voi thần trang phục. Như vậy rất tốt. Bàng Bạch Phát hài lòng gật gù, cái kia buồn công tử liền lặng lặng chờ tin vui. Trang phục chế thành ngày, ta xưa nay lấy. Mục đích đã đạt đến, hắn liền không dự định ở thêm, chắp tay cáo tử. Đoàn Chính Minh mọi người cực lực giữ lại yên ẩm, Bàng Bạch Phát nhưng lấy không thích huyên náo vì là do chối tử. Hắn lại lần nữa cưỡi lên bạch tượng, ở đám người ánh mắt phức tạp bên trong, thản nhiên rời đi hoàng cung. Lúc này nhật đã tây tả, sắp tới chạm vạng. Bàng Bạch Phát cưỡi voi, lại lần nữa dẫn tới phố xá trên một mảnh gây rối, chậm rãi đi tới Trích Tinh lâu. Trích Tinh lâu trưởng quỹ cùng tiểu nhị từ lâu nghe nói tiếng gió, thấy vị này thần tiên công tử cưỡi bạch tượng mà đến, là quỳ ra đón. Bàng Bạch Phát quăng ra hai mảnh lá vàng, lạnh nhạt nói, cho bổn công tử vật cưỡi hảo hảo cọ rửa sạch sẽ, muốn dùng nước ấm, lông mềm bàn trải, cần phải không nhiễm một hạt bụi, da lông ánh sáng. Làm tốt lắm, mặt sau có cái khác ban thưởng. Trưởng quỹ tiếp nhận lá vàng, tay đều đang run lên, liên thanh như lời, lập tức chỉ huy mọi người nơm nớp lo sợ địa đi hầu hạ đầu kia thần dị bạch tượng, đánh tới thanh thủy, cẩn thận từng ly từng tí một mà vì đó cọ rửa. Bạch tượng tựa hồ khá là hưởng thụ, phát sinh thư thích thở hổn hển thanh. Bàng Bạch Phát thì lại trực tiếp lên lầu ba tiên tự hào phòng khách, dặn dò đưa lên rượu và thức ăn, tự rót tự uống, bằng song thưởng thức đèn rực rỡ mới lên đại lý cảnh đêm, nghe dưới lầu mơ hồ truyền đến lanh lảnh như minh cùng đoàn người tấm tắc lấy làm kỳ lạ thanh, thật là thích thú đêm đó, trăng sáng sao thưa. Bàng Bạch Phát ở trong phòng đả tọa điều tức, ngoài cửa sổ đông nhiên truyền đến cực kỳ nhẹ nhàng thắt một tiếng, làm như có người lấy khinh công rơi vào ngoài cửa sổ mái nhà công trên. Nội lực của hắn thâm hậu, từ lâu nhận biết, cũng đã nhận biết được người đến thân phận, nhưng không chút biến sắc. Một lát sau, ngoài cửa sổ vang lên nhỏ bé khiêu độc thanh, tựa hồ muốn đẩy ra cửa sổ. Bàng Bạch Phát khẽ nhíu mày, nội lực một vận, trong cửa sổ bộ then cài cửa bị tình khí vô hình qua kín, vẫn không nhúc nhích. Hắn lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói, một cô đương, đêm khuya đến thăm, vì chuyện gì? Cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng có nhiều bất tiện, đoàn công tử chính là bổn công tử bạn tốt, bổn công tử cũng không muốn đoàn công tử hiểu lầm. Có lời gì, ngay ở bên ngoài nói đi. Ngoài cửa sổ bóng người đột nhiên cứng đờ, chính là tâm thần hoảng hốt, không chỗ có thể đi một quyển thanh. Nàng vừa nãy ở trấn Nam Vương phủ, biết được Đoàn Dự mẫu thân là Đào Bạch Phượng, theo bản năng tuân sư mệnh phóng ra độc tiễn, tuy bị Đoàn Chính Thuần đỡ, nhưng cũng bại lộ nàng càng là sư phụ Tần Hồng Miên con gái, cũng là Đoàn Chính Thuần con gái rơi thân phận. Bất thình lình thân thế biến đổi lớn, đến cùng Đoàn Dự từ tư định trung thân, lại trở thành anh em ruột đổ nát, làm cho nàng thống khổ tuyệt vọng đến cực điểm, không biết nên đi phương nào. Quỷ thần xui khiến địa nghe nói Bàng Bạch Phát ở tại Trích Tinh lâu, liền chạy tới. Nàng thậm chí chưa nghĩ ra phải làm gì. Giờ khắc này bị điểm hư thân phận, lại nghe hắn đề cập Bàng Dự, trong lời nói xa cách mà bằng phẳng, tràn đầy tránh hiểm nghi tâm ý, nàng lòng tràn đầy hỗn loạn cũng không thể giải thích được qua nữ, nhất thời bị chắn trở lại. Đúng đấy, có thể nói cái gì đây? Nói ta chính là ngày đó ở Ôn Tuyền một bên muốn giết ngươi, trái lại xem sạch ngươi thân thể cô gái che mặt. Hắn e sợ sớm đã quên cái này được nhỏ, thậm chí căn bản không thấy rõ nàng dáng vẻ. Nói ra chỉ tăng lung túng, càng làm cho Đoàn Dự làm sao nhìn nàng. Giữa bọn họ vốn là không có thứ gì, chỉ có nàng một phương diện, nhân hết sức giận dữ và xấu hổ mà sản sinh phức tạp ký ức. Một biển thanh đứng ở ngoài cửa sổ, gió đêm thổi nàng băng lạnh gò má, nhưng thổi không giải sầu bên trong cay đắng cùng tuyệt vọng. Nàng cuối cùng không hề nói gì, chỉ là thật sâu liếc mắt một cái kia phiến đóng chặt cửa sổ, hơi nghiêng người đi, dường như ám dạ bên trong hấp điệp, lặng yên không một tiếng động địa biến mất ở mái hiên trong lúc đó. Bàng Bạch Phát đợi một lúc, nhận biết ngoài cửa sổ khí tức đã xa, lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy cô gái này làm việc quái lạ, tâm tình khó lường, tuyệt đối không phải lương phối, càng cảm thấy Đoàn Dự tình đường thực sự nhấp nô. Hắn không nghĩ nhiều nữa, một lần nữa nhắm hai mắt lại, tiếp tục ngưng thần điều tức. Ngoài cửa sổ, duy còn lại ánh trăng lạnh lạnh. Sau đó tháng ngày, Bàng Bạch Phát trải qua thật là nhàn nhã. Ba ngày, hắn liền cưỡi đầu kia thần tuấn bạch tượng, ở thành đại lý bên trong cùng quanh thân lắc lư. Bạch tượng bước tiến trầm ổn, nó toàn thân trắng như tuyết dị tượng, bản thân đã đầy đủ hấp tỉnh. Nơi đi qua nơi, người đi đường hoàn toàn nghỉ chân liếc mắt, kinh ngạc thốt lên tiếng nghị luận không dứt bên hai. Bàng Bạch Phát áo lam phiêu phiêu, ngồi ngay ngắn lưng ngồi, đối với quăng tới các loại ánh mắt bình thản như không, thậm chí khá là được lợi. Phản phất vốn là nên là này chúng sinh chú ý tiêu điểm. Buổi chiều, hắn liền trở lại Trích Tinh lâu tiên tự hào phòng nghỉ ngơi, một bên điều tức luyện công, một bên chờ hoàng cung tượng làm giám tin tức. Nước đại lý giang hồ, nhưng nhân hắn nhắc lên không nhỏ sóng lớn. Tứ đại ác nhân đền tội thương bên bờ sông tin tức, đi qua trấn Nam Vương phủ vô tình hay cố ý tản, đã lan truyền ra. Tin tức này quá mức chấn động, khởi đầu không người dám tin, nhưng nhiều mặt thám tính bên dưới, đặc biệt là Đoàn Diên Khánh bộ kia yết hầu có chí mạng kiếm thương thi thể bị bí mật xác nhận sau, toàn bộ đại lý võ lâm cũng vì đó thất thanh. Huyền thượng phục hy Bàng Bạch Phát danh hiệu, mang theo một loại sâu không lường được sức mạnh kinh khủng, cấp tốc vượt trên sở hữu chuyện cũ. Nguyên bản nên tại trên vạn kiếp cốc diễn cấp tù phong ba, cũng bởi vậy không còn đoạn sau. Nhưng thân là thiên long tự dưới, bồ đề chi tử, vận mệnh sợi tơ vẫn như cũ quấn quanh ở Đoàn Dự trên người. Hắn không biết lại từ đâu bên trong hấp đến một thân bàng bạc nhưng hỗn độn vô cùng nội lực, ở trấn Nam Vương phủ bên trong thống khổ dãy rủa, khí tức hỗn loạn, ngàn cân treo sợi tóc. Bảo Định Đế Đoàn Chính Minh lo lắng bất phần, biết rõ tầm thường biện pháp vô dụng, chỉ được mang theo Đoàn Dự bắt kịp qua đêm hướng về thiên long tự, cầu viện với tu vi sâu không lường được Khô Vinh đại sư. Sáng ngày hôm sau, Bàng Bạch Phát chính cưỡi bạch tượng ở thành đại lý trên đường phố, tiếp thu muôn người chú ý một tên sa di thở hồng hộc địa chạy tới, ngăn ở như trước, hai tay tạo thành chữ thở, gấp gáp hỏi: "Bàng công tử, bệ hạ cùng Phương Trượng đại sư để tiểu tăng đến mời ngài, bên trong Thiên Long tự sắp sửa đến một vị vô cùng lợi hại phiên tăng, muốn cường tác chấn tự bảo vật, khẩn cầu công tử đi đến một chợ." Bàng Bạch Phát nghe vậy, khoe miệng khó mà nhận ra địa vung lên một tia hiểu rõ độ cong. Hắn chờ tiết mục, rốt cục bắt đầu. Biết rồi. Hắn nhàn nhạt trả lời một câu, nhẹ nhàng run tay một cái bên trong cây mây. Chương 22, Bàng Bạch Phác cùng Cưu Ma Chí so với Trang Bước, đệ nhất thiên hạ kiếm tranh chấp. Chương 22, Bàng Bạch Phác cùng Cưu Ma Chí so với Trang Bước, đệ nhất thiên hạ kiếm tranh chấp. Bạch Tượng Thông Linh, lúc này cất bước, không nhanh không chậm địa chuyển hướng Thiên Long Tự phương hướng. Tốc độ kia vẫn duy trì nó thong dong bình tĩnh bước tiến, phản phất không phải đi giải vây, mà là đi phó một hồi phong nhã tụ hội. Đi tới Cự Thiên Long Tự sơn môn nước bên ngoài một dặm, Bàng Bạch Phác liền xa xa nhìn thấy cái kia cực kỳ khuyết đại một màn. Chỉ thấy tám tên hồng y liề là ma, đi lại trầm ngưng, càng dơ lên một tòa hoa sen vàng pháp tòa đạp không mà đi. Mỗi một bước hạ xuống, cứng rắn trên thềm đá, càng lưu lại một cái cháy đen vết chân, khói xanh lượn lờ. Pháp tòa bên trên, ngồi ngay ngắn một vị dáng vẻ trang nghiêm tăng nhân, mặt như ngọc, thần thái hiền hòa, ngạch một điểm chu sa trí đỏ sẫm như máu, người mặc hoa mỹ áo cà sa, dưới ánh chiều dương chạy xuôi kim tuyến ám văn ánh sáng lộng lẫy. Một cái bình tĩnh ôn hòa, nhân tử không mất uy nghiêm, rồi lại rõ ràng vô cùng truyền vào mỗi người trong thai âm thanh, đang từ Thiên Long Tự Sơn môn phương hướng xa xôi truyền đến. Tiểu tăng Đại Tuyết Sơn, Đại Luân Tự, Thổ Phiên Quốc sư Cưu Ma Chí truyền đến để tiếp Thiên Long Tự trừ vị cao tăng. Bàng Bạch Phác nhìn ra khỏe mắt vi nhảy, thầm nghĩ trong lòng, khá lắm, này phô trương, địa bộ này, luận trang điểm bề ngoài công phu, sợ là so với bổn công tử còn muốn nghiên cứu đến thâm chút. Nhưng chợt, hắn vô vô dưới thân bạch tượng ôn hòa lạnh lẽo hai to, một luồng cảm giác ưu việt tự nhiên mà sinh ra. Thử, tư thế xếp đặt đến mức lại đủ, cũng có điều là khiến người ta dơ lên. Cái nào so với được với bổn công tử này thông linh kết tưởng, bộ bộ sinh liên vật cưới, làm đến tự nhiên cao quý. Hắn như cũng không nhanh không chậm địa khu như tiến lên, đồng thời linh giác từ lâu trải ra, Thiên Long Tự Đại Hùng Bảo Điện bên trong đối thoại, một tia không lọt chuyển vào hắn trong tai. Trong chùa, bản nhân Phương Trượng cùng Quy Y Bảo Định Đế liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm túc. Bản nhân Phương Trượng hai tay tạo thành chữ thập, cất giọng nói, quốc sư đường xa mà đến, không biết có gì chỉ giáo. Cưu Ma Chí ngồi ngay ngắn đại sen, nhuận miệng cười, nụ cười kia chân thành đến phảng phất có thể hòa tan băng tuyết, làm người không khỏi sinh ra hảo cảm trong lòng, thứ không dám giấu giếm, tiểu tăng cùng cô Tô Mộ Dung Bác lão tiên sinh chính là bản thân. Năm đó chúng ta từng đồng thời luận bàn võ công, nấu rượu luận kiếm. Mộ Dung tiên sinh đối với quý tự trấn tự bảo vật lục mạch thần kiếm tôn sùng cực kỳ, vô cùng ngưỡng mộ, thường coi đây là bình sinh to lớn nhất chuyện ăn năn. Đáng tiếc hắn tráng niên mất sớm, không thể toại nguyện. Hắn lời nói thành khẩn, trước tiên mặc lên một phen gần như, mang ra Mộ Dung Bắc tiến tuổi, lập tức mới giải thích chân chính ý đồ đến, tiểu tăng được Mộ Dung tiên sinh lâm chung nhờ bà, hôm nay chuyên đến để, chỉ cầu có thể mượn đọc lục mạch thần kiếm kiếm phổ nhìn qua, để an ủi bạn cũ trên trời có linh thiêng. Bản nhân Phương Trượng lông mày nhíu chặt, chuyện này, không chờ bản nhân Phương Trượng từ chối, Cưu Ma Chí lập tức tiếp lời nói, ngữ khí càng thêm chân thành, đại sư chậm đã chối từ. Tiểu tăng tuyệt đối không phải bằng cầu, nguyện lấy ba quyển võ lâm tuyệt học thành tựu trao đổi. Nói, hắn từ trong tay áo lấy ra ba quyển lấy sợi vàng nặng một bên cổ lão kinh thư, đây là Thiếu Lâm Tự 72 tuyệt kỹ bên trong Đa La Diệp Chỉ Niêm Hoa Chỉ Vô Tướng Kiếp Chỉ Tam Môn Chỉ Pháp Tinh Yếu Bí Tịch. Tiểu tăng nguyện lấy này đem tặng, chỉ cầu nhìn qua lục mạch thần kiếm, giải quyết xong bạn cũ tâm nguyện. Hắn dừng một chút, tiếp tục du thuyết, âm thanh tràn ngập mê hoặc, này ba bản bí tịch không chỉ có ghi chép chỉ pháp ý chính, càng ẩn hàm nó phương pháp phá giải. Quý tự chiếm được, dung hội quan thông, cảnh giới võ học tất có thể nâng cao một bước. Lấy này tam môn tuyệt học, đổi duyệt kiếm phổ một lần, với quý tự mà nói, cũng không tổn thất, phản có đại ích. Bản nhân Phương Trượng cùng chúng tăng sắc mặt do dự, hiển nhiên đối phương đưa ra điều kiện, cũng không phải là không hề sức hấp dẫn, nhưng tổ truyền tuyệt học há có thể dễ dàng gặp người. Cưu Ma Chí nhìn sắc sắc nói, biết hỏa hầu đã đến, nhân tiện nói, Vũ Khống, tiểu tăng có thể trước tiên biểu diễn mấy tay, để chư vị đại sư đánh giá một hồi này tam môn trị pháp ý lực, liền biết tiểu tăng nói không qua. Nói phủ lạc, chỉ thấy tay phải hắn ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng liên kết, giống như phảng phất nghiêm lên một đóa vô hình tiểu hoa, tư thái tao nhã huyền chuyển, không mang theo chút nào khói lửa, chính là niêm hoa chỉ ý đồng thời, năm ngón tay trái như cánh hoa tỏa ra giống như liên tiếp khẽ gậy, đầu ngón tay tiếng xé gió nhỏ bé nhưng sắc bén, hình như có vô số vô hình chỉ kình bắn nhanh ra, bao phủ trước người khoảng một trượng khu vực, hiện lộ ra Đa La Diệp Chỉ đồng thời công tập nhiều mặt. Kinh lực trải rộng bá đạo, ở giữa lại chen lẫn vô tướng kiếp chỉ cái kia không có dấu vết mà tìm kiếm, biến hóa thất thường hàm ý tam môn chỉ pháp ở trong tay hắn hạ bút thành văn, dù chưa trực tiếp công kích thực vật, nhưng này tinh khiết chỉ ý, ác liệt tình phong đã làm cho điện bên trong chúng tăng hơi biến sắc mặt, âm thầm gật đầu, thừa nhận nó tuyệt học chi danh không hưởng. Niêm Hoa Chỉ, Đa La Diệp Chỉ, Vô Tướng Kiếp Chỉ, xin mời chư vị đại sư chỉ giáo. Cưu Ma Chí biểu thị xong xuôi, hai tay tạo thành chữ thập, ngựa khí khiêm tốn, trong mắt nhưng né qua một tia tự đắc, làm sao? Tiểu tăng nói không hoa chứ. Lấy này tam môn chỉ pháp trao đổi nhìn qua lục mạch thần kiếm, chư vị cũng không chịu thiệt. Thấy bản nhân Phương Trượng nhưng trầm ngâm bất quyết, Cưu Ma Chí lại thêm một tầng bảo đảm, vẻ mặt vô cùng trịnh trọng, tiểu tăng ở đây có thể lập xuống lời thề, như đến lục mạch thần kiếm kiếm phổ, tất làm ở Mộ Dung tiên sinh trước mộ phần điều, tuyệt không nhìn lén một ánh mắt, càng sẽ không một mình học luyện hoặc truyền ra ngoài nửa phần. Tiểu tăng chuyến này chỉ vì hoàn thành bạn cũ nguyện vọng, không còn hắn đổ. Hắn thậm chí từ trong lồng ngực lấy ra một phương cổ điển hộp gấm mở ra, lộ ra một viên ôn hòa bạch ngọc con dấu. Đây là Mộ Dung tiên sinh khi còn sống yêu nhất hòa điển ngọc ấn, hôm nay cũng nguyện thành tiểu tín vật đặt cọc với quý tự. Mấy lời nói này có thể nói kín kẽ không một lỗ hổng, tình, lý, lợi, thề đầy đủ, rất khó phản bác. Điện nội khí phân nhất thời ngưng trệ, bản nhân Phương Trượng nhìn về phía Khô Vinh đại sư, Khô Vinh vẫn như cũ diện bích, trầm mặc không nói, nhưng bóng lưng lại có vẻ càng nghiêm nghị. Ngoài sơn muôn bàng bạch phát nghe đến đó, biết nên chính mình ra trận. Cưu Ma Chí xếp đài đáp đến như thế đủ, không xuống chàng sướng vừa ra, chẳng phải phụ lòng. Hắn vẫn như cũ cưỡi ở lưng voi trên, cũng đã vận chuyển nội lực, đem réo rắt giọng ôn hòa, xa xa đưa vào Thiên Long tự đại hùng bảo địa bên trong, vừa vận tiếp ở Cưu Ma Chí lời nói vị sau khi, Minh Vương lời ấy, khó tránh khỏi có chút hết ngồi đáy giếng. Âm thanh mới nổi lên lúc, tự ở phía xa, mờ mịt bất định. Có nên nói hay không đến hết ngồi đáy giếng lúc, đã rõ ràng như ở trong điện. Mà cái cuối cùng tự lúc phun ra, nương theo trầm trọng mà thần thánh như để đạp địa thanh, bàng bạch phát cưới bạch tượng bóng người màu xanh lam, đã thình lình xuất hiện ở cửa đại điện, chặn lại rồi tảng lớn năng sớm, bỏ ra uy nghiêm mà kỳ dị bóng tối. Điện bên trong tất cả mọi người, bản nhân, bản quan, bổ tướng, bản tham, bảo định đế, đoàn dự, thậm chí cái kia vẫn quay lưng mọi người khô vinh đại sư, thân hình đều là hơi chậm lại, ánh mắt đồng loạt tìm đến phía cửa. Cưu Ma Chí trong tay chậm rãi niệm động Phật châu, cũng là hơi dừng lại, trên mặt hắn cái kia trách trời thương người nụ cười bất biến, đáy mắt nhưng xẹt qua một tia cực nhỏ ngạc nhiên cùng xem kỹ. Hắn tự xưng là phô trương đã là cực điểm tôn vinh xa hoa, nhưng bạn bạn không nghĩ đến, lại có người có thể lấy một đầu sống sờ sờ, tượng trưng Phật môn chí cao kết tường bạch tượng vì là vật cưới, hơn nữa liền như thế. Cười nó xông vào Thiên Long tự đại hùng bảo điện. Chuyện này quả thật. Chuyện này quả thật so với hắn hoa sen pháp tòa càng thái quá. Càng. Tự nhiên. Bàng Bạch Phác ngồi ngay ngắn lưng voi, ánh mắt ôn hòa, mỉm cười nhìn thẳng Cưu Ma Chí, đem lời mới rồi nói tiếp xong, âm thanh ở bên trong cung điện vang vọng, Thiên Long tự lục mạch thần kiếm cố nhiên tinh diệu tuyệt luân, nhưng nếu luận đệ nhất thiên hạ kiếm, hắn hết sức dừng một chút, thưởng thụ toàn trường ánh mắt tập trung cảm giác, đặc biệt là Cưu Ma Chí cái kia hoàn mỹ dưới mặt nạ một tia gợn sóng. Hay là Mộ Dung lão tiên sinh khi còn sống kiến thức có hạn, không thể nhìn thấy chân chính tuyệt đỉnh. Bàng Bạch Phác ngữ khí mang theo một tia vừa đúng tiết hận, chợt chuyển thành vô cùng tự tin giữ thông dòng, này đệ nhất thiên hạ kiếm danh hiệu, xưa nay đều là tại hạ, thất huyền vô hình kiếm. Điện bên trong chúng tăng, bao quát bản nhân phương trượng, đều mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ, cùng nhau nhìn về phía này cưới bạch tượng, nói lời kinh người khách không mời mà đến. Liên vẫn diện Bích Khô Vinh đại sư, cái kia tiểu tụy thân thể, cũng tựa hồ cực kỳ nhẹ nhàng địa chấn một hồi. Chương 23, Thiên Long tự luận kiếm chương 23, Thiên Long tự luận kiếm bảo định đế cùng đoàn dự, nhưng là vừa mừng vừa sợ, không nghĩ đến hắn sẽ ở giờ khắc này xuất hiện. Cưu Ma Chí sắc mặt không hề thay đổi, vẫn như cũng là cái kia phó dáng vẻ trang nghiêm rằng dấp, nhưng trong tay chậm rãi niệm động Phật châu, nhưng mấy không thể sát địa dừng lại nháy mắt. Hắn ánh mắt thâm thúy, tỉ mỉ mà đánh giá Bàng Bạch Phác, trẻ tuổi như vậy, nhưng khí độ siêu nhiên, càng làm cho người ta khó có thể tin tưởng chính là, hắn càng lấy Phật môn tôn sùng màu trắng thụy như vì là bậc cưới, liền như vậy xông vào Thiên Long tự trọng điện. Phần này phô trương, phần này một cách tự nhiên cao quý cùng tao nhã, càng để hắn này thổ phiên quốc sư trong lòng ám sinh cảnh giác cùng một tia khó có thể dùng lời diễn tả được phân cao thấp chi tâm, trên mặt nhưng triển lộ càng ôn hòa đủ cười. Ôn Từ nói: "A Di Đà Phật, vị thí chủ này, khẩu khí thật là lớn, không biết tôn giá cao tính đại danh." Vừa mới nói, không khỏi khinh thường anh hùng thiên hạ. Chẳng biết có được không chỉ giáo một, hai, để tiểu tăng cùng chư vị đại sư mở mang tầm mắt. Hắn lời nói tuy mang khiêu chiến, vẫn như cũ duy trì cao tăng phong độ, chỉ là đem anh hùng thiên hạ cũng bao quát đi vào, nhẹ nhàng xảo xảo liền đem Thiên Long tự chúng tăng cũng kéo đến phía bên mình, cộng đồng đối mặt này đột nhiên xuất hiện, càng thêm trang bức đối thủ. Điện bên trong ánh mắt của mọi người đều tập trung tại trên người Bàng Bạch Phác. Biến động mệnh số 1, lược thắng bán tử vầng sáng mở ra. Khóa chặt mục tiêu, Cưu Ma Chí mục tiêu cảnh giới, Ngụy Tiên Tiên đã có tiên tiên sức chiến đấu, nhưng chưa phá cảnh tiên tiên, không thể tăng trưởng thọ nguyên giả, chính là Ngụy Tiên Tiên, hơi cao hơn bản thể một cái cảnh giới nhỏ, tiêu hao quy tắc có hiệu lực, mỗi duy trì lược thắng bán tử trạng thái 10 giờ, tiêu hao biến động mệnh số 1 điểm Bàng Bạch Phác trong lòng độc thẩm, một đạo vô hình, chỉ hắn có thể thấy được thâm thủy ánh sáng tự sâu trong ý thức lan tràn ra, ba phủ quanh thân, một loại huyền diệu khó hiểu thế lặng yên sinh thành. Hắn đồng bình từ bạch tượng trên lưng hạ xuống, thân hình như một mảnh không hề trọng lượng lưu vân, đột nhiên liền đã bay vào ở giữa cung điện, tư thái tao nhã ung dung khoanh chân ngồi trên bồ đoàn bên trên. Ngay ở hắn ngồi vào chỗ của mình trước mắt, cũng không gặp hắn có bất kỳ đảo lấy động tác, chỉ là tay phải trên không trung nhìn như tùy ý phất một cái, bộ kia cổ điện đoan chính, đôi cầm mang theo cháy đen lôi văn quá phát cổ cầm, tựa như cùng đột nhiên xuất hiện giống như, vững vàng mà nằm ngang ở trên đầu gối của hắn. Cổ cầm xuất hiện trong nháy mắt, tựa hồ tự mang một luồng vô hình nhịp điệu, để không khí cũng vì đó nhẹ nhàng chấn động. Điện bên trong mọi người, bao quát bản nhân, bản quan chờ tu vi cao thâm cao tăng, con ngươi đều là hơi co rụt lại. Bực này bịa đặt thủ đoạn, dĩ nhiên vượt quá bọn họ đối với võ học lý giải, gần như tiên pháp yêu thuật. Liền ngay cả vẫn quay lưng mọi người Khô Vinh đại sư, cái kia tiểu tụy bả vai cũng tựa hồ cực kỳ nhẹ nhàng địa chấn một hồi. Cưu Ma Chí trong mắt cái kia trách trời thương người ý cười bất biến, niệm động Phật châu ngón tay, nhưng ấy không thể sát địa nắm chặt mấy mắt, trong lòng sóng biển càng sâu, giới tử nạp tu di. Hư không lấy bật. Đây là Phật môn trong truyền thuyết thần thông. Người này đến tuột cùng là gì lai lịch? Bàng Bạch Phác đối với mọi người ngạc nhiên ánh mắt dường như chưa cảm thấy, mười ngón nhẹ nhàng theo ấn trên cái kia ngân tạm dây đàn, ôn hòa ánh mắt tìm đến phía Cưu Ma Chí, âm thanh réo rắt nói: "Bổn công tử Bàng Bạch Phác, người giang hồ gọi Huyền Thượng Phục Hy Minh Vương, nếu tinh thông Tiếu Lâm tuyệt kỹ, tâm đầu ý hợp, đều cụ thiền ý, mong rằng đối với lấy âm vào vũ lấy nhạc tại đạo chi pháp cũng có trải qua." Hắn không chờ Cưu Ma Chí trả lời, đầu ngón tay liền đã lướt qua dây đàn. Chanh, đông, một khúc quảng lăng tán thản nhiên vang lên. Lúc đầu tiếng đàn réo rắt sơ lãng, như minh nguyệt tụ chiếu, suối trong róc rách trên đá, khiến lòng người khoáng thần di. Nhưng dần dần, giai điệu chuyển thành kiệt xuất sục sôi, ẩn hàm nhiếp chính đâm hàn vương hùng hồn bi tráng, quyết chí tiến lên tâm ý càng làm cho người ta kinh dị chính là, theo tiếng đàn lưu chuyển, cái kia vô hình sóng âm càng tựa hồ ở trong điện ngưng tụ thành thực chất. Từng đạo vô sắc, mắt thường không thể biện, linh giác nhưng có thể cảm ứng được kiếm khí vô hình, theo tiếng đàn chập trùng thoải mái mà sinh diện. Chúng nó khi thì như mạnh mẽ du long, ở đại điện cột nhà bốn lượn qua lại, vẩy và móng tung bay, khi thì tự kinh hồng chiếu ảnh, với mọi người tay áo quấy sợi tóc vút qua mà qua, mang theo thấu xương sắc bén hàn ý, rồi lại tinh diệu tuyệt luân địa không thương tới bất luận người nào mảy may. Kiếm khí tung hành, đều theo rung động, này đã không phải đơn thuần võ công, gần như nghệ thuật. Cưu Ma Chí trong mắt tinh quang tăng vọt, hắn đọc rộng thiên hạ võ học, nhưng chưa từng thấy như vậy kỹ thuật như thần công pháp. Hắn vỗ tay cao giọng khen, trong thanh âm tràn ngập chân thành thán phục, âm kiếm hợp nhất, ý động kiếm sinh. Được lắm thất huyền vô hình kiếm. Tiểu tăng hôm nay thực sự là mở rộng tầm mắt, nhìn thấy thiên ngoại chi thiên. Tiếng than thở bên trong, hắn đột nhiên ra tay. Ngón cái tay phải cùng ngón trỏ nhẹ nhàng một chút, giống như niêm lên một đóa vô hình chi hoa, tư thái tao nhã huyền chuyển, không mang theo chút nào khói lửa, chính là thiếu lâm 72 tuyệt kỹ một trong, Nghiêm Hoa Chỉ. Nay chỉ tay, cũng không phải là bắn thẳng đến bàng bạch pháp người, mà là lăng không điểm hướng về hắn đầu gối thượng cổ cầm cung huyền vị trí. Ý nghĩa cũng không phải là giết người, mà là muốn đánh gãy cái kia chủ đạo toàn trường kiếm khí nhịp điệu tiếng đàn hạt nhân. Chỉ kinh cô đọng vô cùng, phá không không hề có một tiếng động, tốc độ nhanh vượt quá mắt thường bắt giữ, hiển lộ hết Nghiêm Hoa Chỉ lấy tâm truyền tâm, không được bộ dạng trí cao tinh túy. Nhưng mà bàng bạch pháp từ lâu đối với hắn mở ra lược thắng bán tử còn sáng. Ở cái kia huyền diệu quy tắc ra chỉ dưới, Cưu Ma Chí này nhanh chóng vô luân, kỳ diệu tới đỉnh cao chỉ tay, ở tại trong mắt, cái kia sức mạnh lưu chuyển, nhỏ bé nhất nối liền nơi, cái kia chỉ kình phá không quỹ tích bên trong, nhân nội lực cực hạn ngưng tụ mà sản sinh, hầu như không tồn tại nhỏ bé gợn sóng bị trong nháy mắt thấy rõ. Hầu như ở Cưu Ma Chí bả vai khẽ nhúc đích, chỉ kình đem phát chưa phát trước mắt, bàng bạch pháp ngón trỏ tay phải đã như chưa biết tiên tri giống như, ở thương huyền bên trên nhẹ nhàng một móc, vậy một cái. Chanh. Một đạo cô độc như tế châm giống như kiếm khí vô hình. Tương huyền bắn nhanh ra, nó quý tích cũng không phải là đón lấy chỉ kình chính diện, mà là lấy một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ, tinh chuẩn vô cùng đâm vào cái kia Nghiêm Hoa Chỉ kình lực lưu chuyển bên trong, cái kia chớp mắt là qua gợn sóng tiết điểm. Một tiếng cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng lọt vào hai tiếng sắt thép và chạm vang lên. Cưu Ma Chí cái kia vô ảnh vô hình Nghiêm Hoa Chỉ kình, càng bị đạo này đi sau mà đến trước tiếng đàn kiếm khí lăng không điểm chúng tử huyệt dường như bị đâm phá bọt khí giống như, đột nhiên tán loạn, hóa thành một luồng dòng khí hỗn loạn tứ tán ra, thổi đến mức ở gần mấy cái bổ đoàn hơi rung nhẹ. Cưu Ma Chí thu hồi tay phải, rộng lớn tay áo bảo che lấp dưới, cái kia mới vừa phát sinh chỉ kình ngón trỏ đầu ngón tay, truyền đến một trận cực kỳ nhỏ cảm giác tê dại, đó là nội lực bị tinh chuẩn vạch trần sau mang đến một chút phản vệ. Trên mặt hắn cái kia từ bi nụ cười vẫn như cũ, nhưng trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn, không thể. Hắn có thể nhìn thấu ta Nghiêm Hoa Chỉ kình lưu chuyển tiết điểm, còn có thể lấy tiếng đàn ngự kiếm khí đi sau mà đến trước, tinh chuẩn đánh tan. Người này đối với khí thế thấy rõ, chiêu thức kẽ hở nắm, đã đạt đến hóa cảnh. Minh Vương cần gì phải gấp gáp? Bàng Bạch Pháp ý cười không giảm, trên tay tiếng đàn chỉ dừng khó mà nhận ra một sát, liền tiếp tục chảy xuôi, phản phất vừa nãy cái kia mạo hiểm giao chiến, chỉ là nhạc khúc bên trong một cái không quan trọng gì trang sức âm, nếu bàn về kiếm, không bằng để tại hạ tấu xong này một khúc. Cũng làm cho Khô Vinh Thiền Sư đánh giá một phen, như thế nào chân chính đệ nhất thiên hạ kiếm. Hắn lời này, nhưng là lại sẽ một bên im lặng không lên tiếng Khô Vinh cũng kéo vào vòng chiến. A Di Đà Phật. Khô Vinh đại sư rốt cục không chịu được xoay người lại. Hắn tấm kia một nửa cháy khô như mục, một nửa hồng hào như anh kỳ lạ khuôn mặt, để lần đầu nhìn thấy người hoàn toàn sinh ra hàn ý trong lòng. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, âm thanh khô khốc nhưng mang theo một luồng không thể nghi ngờ uy nghiêm, bàng công tử thất huyền vô hình kiếm sắc thực chính là lão nạp bình sinh ít thấy chi kỳ công, âm kiếm hợp nhất, hoàn toàn mới. Minh Vương thiếu lâm tuyệt kỹ cũng là không giống người thường. Nhưng mà ta họ Đoàn lục mạch thần kiếm chính là họ Đoàn tiền bối tâm huyết tụ, cũng không phải hư vọng. Hai vị đều là đương đại võ học cự phách, ngôn ngữ tranh đấu vô ích, không bằng liền y bảng cư sĩ nói, lòng bàn tay xem hư thực, ngồi mà luận kiếm, cộng đồng xác minh võ học chí cao lý lẽ làm sao. Hắn tuy là đối với hai người nói chuyện, nhưng này tiểu tụy trong mắt tinh quang lóe lên, nhưng là chủ yếu dán mắt vào bảng bạch pháp, hiện nhiên vừa mới câu kia đệ nhất thiên hạ kiếm sâu sắc kích thích hắn giữ gìn tổ tông đinh quang chi tâm. Bảng bạch pháp hiểu ý nở nụ cười, tiếng đàn dần hoãn, cuối cùng hóa thành một tia thanh phong tiêu tan, nhưng này tràn ngập cung điện vô hình bé nhỏ kiếm khí nhưng chưa lập tức biến mất, dường như nắm giữ sinh mệnh tinh linh giống như chậm rãi tới lui tuần tra. Biến động mệnh số 1, lược thắng bán tử vầng sáng mở ra. Khóa chặt mục tiêu, Khô Vinh đại sư mục tiêu cảnh giới, Ngụy Tiên Thiên, miễn cưỡng xem như là cao hơn bản thể một cái cảnh giới nhỏ, tiêu hao quy tắc có hiệu lực. Mỗi duy trì lược thắng bán tử trạng thái 10 giờ, tiêu hao biến động mệnh số 1 điểm. Hắn hướng Khô Vinh đại sư khẽ gật đầu, vốn mong muốn vậy, không dám xin mời thay. Rồi hướng Cưu Ma Chí cười nói, Minh Vương nghĩ như thế nào?